Chương 75, Vũ Lệ xuống thuyền người đăng, cản xeo nó hai như vậy, chúc các vị võ vận hưng thịnh. Thiên sứ đảo mây bãi một bên, gọn phỏ uốn đuốt râu dài, hướng Roger một đoàn người tạm biệt. Nha, đa tạ khoản đãi, cam. Lần sau lại tới tìm ngươi uống rượu. Roger khiêng một cái đổ đầy sở ký a đặc sản bao tài to, không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Keo, cam. Ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Xuyên này, thuyền trưởng, chúng ta làm sao xuống dưới a? Bú ghi giật giật Roger góc áo, một mặt ưu sầu nhìn qua dưới chân sâu không thấy đáy biển mây, cũng không thể trực tiếp nhảy đi xuống a. Sẽ quẳng thành thịt nát. Gọn phỏ uốn có chút y sổ, phủi tay. Cách đó không xa dưới tầng mây, một cái to lớn, màu hồng phấn vật thể chậm rãi nâng lên. Kia là một con hình thể có thể so với cỡ nhỏ hòn đảo cự hình bạch tuộc, đầu của nó giống một cái nhiệt khí cầu, vô số cây tráng kiện xúc tu tại biển mây bên trong lưu hòa địa đông đưa. Đây là sở kỳ a đặc hữu bạch tuộc nhiệt khí cầu gon phò ủa giới thiệu nói, nó có thể bao trùm thuyền của các ngươi, lợi dụng thể nội khí thể điều tiết sức nổi, đem các ngươi an toàn đưa về biển xanh. Trương, bạch tuộc. Vũ ghi mặt trong nháy mắt chợt nhìn, hắn ghét nhất liền là loại này chất mượn, mềm và sinh vật. Sát lại hương phấn địa nhảy dựng lên, hô tụ. Chúng ta muốn ngồi bạch tuộc khí cầu thuyền trở về sao? Rất nhanh, tại sở tùy ạ cư dân trợ giúp dưới, ố rồ rắc sơn hào bị con kia to lớn bạch tuộc dùng xúc tu ôn nhu địa bao vây lại, chỉ lộ ra bong tàu cùng của buồm. Bạch tuộc đầu bắt đầu phun ra nhiệt khí, khổng lồ thân thuyền chậm rãi thoát ly biển mây, bắt đầu hướng biển xanh hạ xuống. Mới đầu quá trình coi như bình ổn, thuyền viên đoàn đứng trên bong thuyền, mới lạ mà nhìn xem chung quanh quần quần tầng mây, phản phất đi thuyền tại một đầu thẳng đứng trong thác nước. Uy, sắc, ngươi nhìn kia đám mây giống hay không rô rơ thuyền trưởng râu ria? Kho ha 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 ha, kia là lông núi, không phải râu ria. Phúc, kia bên cạnh cái kia không phải liền là bù ghi ngươi cái mũi đỏ sao? Bà cả dịu, thằng ngu, ngươi nói cái gì? Ngay tại hai cái tiểu quỷ đùa giỡn lúc, một trận đột nhiên xuất hiện mãnh liệt khí lưu không có dấu hiệu nào địa đánh tới, bao vây lấy thân tàu bạch tuộc tựa hồ nhận lấy kinh hãi, thân thể to lớn run lên bần bật, phát ra một tiếng ủy khuất rên rỉ. Ô ba, cả chiếc ổ rồ rắc sơn hào tùy theo kịch liệt lay động, người trên thuyền trong nháy mắt ngã trái ngã phải. Hoa a a a, muốn rơi xuống, phải chết phải chết. Bú ghi gắt gao ôm lấy cột buồm chính, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra, cả người giống phiến lá cây đồng dạng trong gió run mạnh. Kho ha ha ha, có ý tứ, nhanh lên nữa, đại bạch tuộc. Roger đón cuồng phong cười to, phản phất tại hưởng thụ cái này xe cắp treo kích thích. Roger, bây giờ không phải là cười thời điểm. Gạ bằng một bên cố gắng ổn định bánh lái, một bên giống to. Lại là một trận kịch liệt sốc này, thân thuyền nghiêng vượt qua 45 độ, mấy cái không có đứng vững thuyền viên thét chói tai vang lên trượt hướng mặt thuyền. Kéo ánh mắt ngưng tụ, hắn một chân trên bong thuyền trùng điệp đẩy mạnh. Một cỗ vô hình sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, hình thành một cỗ nhu hòa lại cứng cỏi đẩy ngược lực trường, như là một cái to lớn không khí đệm, ổn định nghiêng thân thuyền cùng trượt chân thuyền viên. Ngay sau đó, hai tay của hắn lăng không ấn xuống, đối con kia bị hoảng sợ bạch tuộc phóng xuất ra cực kỳ yếu ớt trấn an tính ba động. Đừng sợ, đại gia hỏa. Kia cố ba động phảng phất tại cùng bạch tuộc hệ thần kinh đối thoại, thất kinh cự hình bạch tuộc chậm rãi bình tĩnh trở lại, tám đầu xúc tu một lần nữa nắm chặt, để thân tàu khôi phục ổn định. Phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khi thân tàu xuyên qua tầng cuối cùng biển mây, ánh mặt trời chói mắt cùng dâm đãng biển gió đập vào mắt lúc, tất cả mọi người đều có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Xoạc nương theo lấy to lớn bọt nước, ô rô rắc sơn hào vững vàng địa rơi vào xanh thẳm trên đại dương bao la. Con kia to lớn bạch tuộc bung ra xúc tu, đối đám người lung lay đầu, phảng phất tại cáo biệt, sau đó từ từ đi lên, biến mất không thấy gì nữa. Vung từ kia kéo. Bạch tuộc tương được cứu. Bú ghi co quắp trên bong thuyền, cảm giác linh hồn đều sắp bị bãi ra. Sát lao trên mặt nước biển, cười ha ha, thật kích thích, lần sau còn muốn lại ngồi một lần. Người câm miệng cho ta. Hải tặc nhóm tiếng cười đùa tại rộng lớn trên mặt biển quanh quẩn, xua tán đi vừa rồi mạo hiểm. Thuyền một lần nữa dương buồm, theo gió vượt sóng, hướng về không biết chạm tiếp theo đi thuyền. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như thủy ngân vẩy trên mặt biển. Cùng hoan qua đi, bong thuyền khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có gác đêm thuyền viên tiếng bước chân cùng sóng biển đập mạnh thuyền tiết tấu. Đu lát bú lệ một mình đứng ở đầu thuyền, như là một tôn trầm mặc pho tượng, bắp thịt quần quần thân thể tại dưới ánh trăng hiện ra màu đồng cổ quang trạch. Hắn ngắm nhìn phương xa, trong ánh mắt không có đối bảo tàng hướng tới, cũng không có đối mạo hiểm chờ mong, chỉ có một loại thuần túy, chiến ý thiêu đốt. Roger chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, miệng bên trong ngậm một cây chưa nhóm lửa xì gà. Đang suy nghĩ gì, bú lệ? Bú lệ không quay đầu lại, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Roger. Thuyền trưởng bờ rồ nhìn một chút trong bóng tối gai ngân đồng sắt ba người, từ tầm tăng thêm thuyền trưởng hai chữ. Hắn dừng một chút, rốt cục xoay người, nhìn thẳng Roger hai mắt. Đó là một loại bình đẳng, không mang theo bất luận cái gì e ngại đối mặt. Ta muốn xuống thuyền. Câu nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không có chút nào thương lượng dư địa, không khí tựa hồ cũng bởi vậy đọc lại. Cách đó không xa trong bóng tối, ngay tại lao bội kiếm rồi động tác trì trệ, tựa ở mép thuyền uống rượu gã bằng cũng dừng động tác lại, kéo ôm cánh tay, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Roger nụ cười trên mặt biến mất, hắn không có hỏi tới vì cái gì, chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem Bú Lệ chờ đợi lấy câu sau của hắn. Ta đối kia cái gì cuối cùng chi đạo, không có hứng thú. Bú Lệ tiếp tục nói, chữ chữ âm vang, lịch sử chân tướng cũng tốt, bảo tàng khổng lồ cũng được, đều không liên quan gì đến ta. Nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt, khớp xương phát ra khanh khách tiếng vang, một cỗ cường đại khí phách từ trong cơ thể hắn bay lên. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, khiêu chiến toàn thế giới cường giả, sau đó siêu việt bọn hắn tất cả mọi người, trở thành thế giới mạnh nhất. Bao quát ngươi, Roger. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn như là ra khỏi vỏ lưới dao, đâm thẳng Roger. đây cũng không phải là thỉnh cầu, mà là tuyên ngôn. Bong thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Sắt cung bù gỉ từ trong khoang thuyền nhô đầu ra, nghe được lời nói này, doa đến thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, Dô Dơ phản ứng lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức một trận kinh thiên động địa tiếng cuồng tiếu phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Kho ha ha ha. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh chảy ra, phản phất nghe được trên thế giới nhất có thú cho cười. Thì ra là thế. Là thế này phải không? Tốt. Quá tốt rồi. Dô Dơ lau lau khỏe mắt nước mắt, tiến lên một bước, trùng điệp địa đập vào bú lệ trên bờ vai, cái này mới là nam nhân nên có chí hướng. Hắn nhìn xem bú lệ cặp kia thiêu đốt lên dã tâm con mắt, chẳng những không có sinh khí, ngược lại tràn đầy thưởng thức. Ngươi muốn đi con đường của mình, vậy liền đi đi. Muốn trở thành mạnh nhất, vậy liền đi khiêu chiến. Nếu là ngay cả điểm ấy khí phách đều không có, ngươi cũng không có tư cách đợi tại thuyền của ta lên. Dô Dơ phóng khoáng cùng bằng phẳng, để bú lệ trong mắt lóe lên một tia phức tạp ba động. Hắn vốn cho rằng sẽ có một trận ác chiến, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Đi thôi. Dô Dơ thu tay lại, nhếch miệng ý sồ, bất quá, tại ta đến điểm cuối trước đó, thế giới mạnh nhất danh hào, ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Ta sẽ ở đỉnh điểm chờ ngươi. Bú lệ lưu lại câu này hứa hẹn, quay người đi hướng mạn thuyền. Thuyền viên đoàn yên lặng vì hắn chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ cùng sung túc tiếp tế. Không có người khuyên can, cũng không có người chỉ trích. Bọn hắn đều hiểu, trên chiếc thuyền này tụ tập vốn là một đám coi trời bằng vùng quái vật, mỗi người đều có giấc mộng của mình cùng con đường. Bú lê nhảy lên thuyền nhỏ, không bay đầu lại, trực tiếp dương buồm, hướng phía cùng ổ rồ dắt sơn hảo phương hướng ngược nhau, lái vào bên mông ánh trăng bên trong. Uy, tên kia, cứ đi như thế a. Bú ghi nhỏ giọng thầm thì, tâm tình có chút phức tạp. Sát thi nhìn qua kia dần dần thu nhỏ bức ảnh, nắm chặt bên hông kiếm. Dô Dơ ngẩng đầu nhìn về phía chi chít khắp nơi bầu trời đêm, phảng phất có thể nhìn thấy đầu kia thông hướng cuối cùng chi đạo vô hình đường hàng hải. Tốt, chúng tiểu nhân, đừng phát ngây người. Hắn la lớn, chúng ta mạo hiểm còn không có kết thúc đâu. Chương 76, trăm vạn điều âm sư. Người đăng, cản xèo nó hai bù lệ rời đi, giống một viên đầu nhập trong hồ cục đá, tại ổ rồ rắc sơn hào bên trên đẩy ra một vòng ngắn ngủi gợn sóng, sau đó liền bị biển cả bao la cùng thuyền viên đoàn hào hùng nuốt mất. Chiếc thuyền này chưa từng vì ai rời đi mà dừng bước lại, nó gánh chịu mộng tưởng quá nhiều cũng quá nặng. Mấy ngày về sau, đi thuyền tại gió êm sóng lặng gờ răng lái nạ bên trên, ban ngày ồn ào náo động dần dần bị ánh nắng chiều nhiễm lên một tầng lưỡi biếng kim sắc. Hải âu đuổi theo đuôi thuyền bọt nước, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng đối một đám tinh lực quá thừa hải tặc tới nói, yên tĩnh đồng đẳng với nhàm chán. Uy, chúng tiểu nhân, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến ca hát a. Đánh vỡ phần này yên tĩnh, là Dô Dơ to giọng. Hắn một cước giẫm tại mạn thuyền bên trên, trong tay mang theo một bình rượu rum, trên mặt là mang tính tiêu chí sán lạn tiêu dung, hoàn toàn nhìn không ra mấy ngày trước đây tiễn biệt đồng bạn lúc một tia trầm tĩnh. A a a, ca hát. Sắt cung bù ghi hai cái tiểu quỷ cái thứ nhất hướng, đi theo trên tháp quan sát vừa xuống. Thuyền viên đoàn cũng nhao nhao thả ra trong tay công việc, top 5 top 3 địa vây quanh, trên mặt mang xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tiêu dung. Hát cái gì? Thuyền trưởng. Gạ bằng dựa vào cột buồm chính, lau sạch lấy trong tay cự phủ. Kia còn phải hỏi sao? Dô Dơ rót một ngụm rượu lớn, phóng khoáng địa lau miệng, đương nhiên là bình ép rượu ngon. Nha, hoác hoác hoác, nha, hoác hoác hoác. Dô Dơ lên cái đầu, kia điệu. Nói như thế nào đây, tràn đầy giá tính lực lượng cảm giác. Nhưng độ chính xác ước tương đương dùng đạn pháo đánh con muỗi, toàn bằng khí thế tại gợn trống. Ngay sau đó, thuyền viên đoàn quỷ khóc sói gào tiếng ca liền tụ hợp vào cái này thủ hải tặc thanh ca. Đem rượu ngon đưa đến bên cạnh người, chúng ta là hải tặc, theo gió vượt sóng. Cô dù kỳ ô đèn giọng lớn nhất, mang theo nước bản nổ đặc lưu hy kịch tính giọng hát, mỗi một cái chuyển âm đều giống như đang biểu diễn kịch ca múa, tràn đầy dị vực phong tình, cũng tràn đầy không đứng đắn vui cảm giác. Bú ghi rắc cuống họng, ý đồ dùng cao âm vượt trên tất cả mọi người, kết quả phát ra thanh âm sắc nhọn giống chim biển kêu thảm. Sát ngược lại là muốn cùng tiết tấu. Vừa vặn bên cạnh tất cả đều là tạp âm nguồn ô nhiễm, hắn rất nhanh liền bị mang lệnh, hát được bản thân cũng nhịn không được cười trợn. Dây ối bưng chén rượu, khoe miệng co quắp đập lên, cố gắng duy trì lấy phó thuyền trưởng uy nghiêm, nhưng này nếu chặt lông mày bại lộ hắn ngay tại chịu đựng cỡ nào tinh thần tra tấn. Cái này là hợp sướng, đây quả thực là một trận thanh âm tai nạn. Một đám ngũ âm không hoàn toàn đại lao thô, dùng lớn nhất âm lượng biểu đạt đối âm nhạc tối cao kinh ý. Trong biển sĩ kỳ nghe đều muốn lật cái bụng, mây trên trời gặp đều phải đi vòng. Kẹo tựa ở đuôi thuyền trên lan can, trong tay vớt vớt một viên từ sở y ạ mang về tổn đi ổ biểu lộ một lời khó nói hết. Hắn trái bổ bộ Nomi năng lực để hắn đối sóng âm cảm giác so với thường nhân nhạy cảm gấp trăm lần. Giờ phút này, bọn này thuyền viên tiếng ca tại hắn trong tai, không thua gì vô số cây cương châm tại đồng thời đâm màng nhĩ của hắn. Sư phó, thuốc bổ độc tiếp. A a a, ta nói, kẹo quân. Sở bẹn sở bu lại, vẻ mặt cầu xin, ngươi kia trái cây không phải có thể khống chế ba sao? Sóng âm cũng là sóng a, có thể hay không? Nghĩ một chút biện pháp. Quý tộc xuất thân sở vẹn sở tự nhiên nghe quen cung đình nhã vui, mặc dù hải tặc nhóm âm nhạc hào phóng tự do, nhưng giờ phút này rõ ràng là tàn phá tinh thần xuyên não ma âm. Hắn chỉ chính hát đến cao hứng Dô Dơ, lại để cho thuyền trưởng như thế hát xuống dưới, ta sợ sỉ kỉnh sẽ cho là chúng ta ở chỗ này ngược đãi động vật, xông lên đem thuyền phá hủy. Kéo nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức một cái tuyệt diệu suy nghĩ ở trong đầu hắn sáng lên. Đúng a, sóng âm cũng là sóng. Mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, nhưng qua cửa thật sự là nghe không vô cay. Hắn nhìn trước mắt bọn này luyện tập lúc dài không đầy 2 tháng nữa, lại có được đỉnh cấp tự tin luyện tập sinh trên mặt hiện ra một vòng ngoạn vị thiếu dung. Cái này thôi đi, cũng không phải không được. Hắn háng giọng một cái, đứng thẳng người, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong nhắm mắt lại. Một giây sau, một cỗ vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động địa khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ bong tàu. Thuyền viên đoàn tiếng ca vẫn tại tiếp tục. Cáo biệt cảng, vĩnh viễn không quay đầu, nguồn tăng lên, khô lâu làm hiệu. Nhưng mà, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản lộn xộn, liên tiếp tạp âm, phản phất bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt sắp xếp như ý rồ giờ kia thu kịch nam cao âm, bị sửa đổi đến hùng hồn mà giàu có tư tính, cố rủ kỳ ô đèn kia quái dị giọng hát, lại hóa thành tràn ngập cố sự cảm giác hòa phong bình âm, bù kỳ kia tiếng rít chói tai, biến thành một đạo trong trẻo hoa lệ giọng trẻ con. Mỗi cái thanh âm của người đều bị tinh chuẩn địa bắt giữ, điều chỉnh, sau đó hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau. Càng bất khả tư nghị chính là, trong không khí trống rỗng vang lên nhạc đệm. Đông, cục, thung thung cục. Kia là trầm ổn hữu lực nhịp trống, từ không khí áp xúc cùng phong thích hình thành, phản phất đập vào lòng của mỗi người nhảy lên. Ô, ô, kia là du dương nguyện chuyển kèn tây âm thanh, từ khí lưu cao tốc xoay tròn ma sát sinh ra, mang theo một tia gió biển mặn chát chát cùng tự do. Ngay sau đó, trầm thấp bạn, thanh thúy guitar, hoa lệ dương cầm. Các loại nhạc khí thanh âm trống rỗng xuất hiện, xen lẫn thành một bài rộng lớn tráng lệ hòa âm. Keo đứng ở nơi đó, không hề động một ngón tay, lại phản phất hóa thân thành một cái chỉ huy lấy toàn bộ dàn nhạc âm nhạc đại sư. Toàn bộ ô tô rắc sân hảo, biến thành một tòa di động kim sắc vẹn nạ đại sảnh. Thuyền viên đoàn hát đều cảm thấy không thích hợp. A. Bú Vĩ ngừng lại, chỉ vào cổ họng của mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ta thanh âm mới vừa rồi. Hắn thử thăm dò thanh sướng một câu, đem rượu ngon đưa đến bên cạnh ngươi thanh âm kia, vừa mà, sung mãn, mang theo một tia vừa đúng thanh âm rung động, em hai đến chính hắn đều cả người nổi da gà lên. Chơi. Thiên tài. Ta nguyên lai là cái âm nhạc thiên tài. Bú Vĩ trong nháy mắt lâm vào bản thân say mê, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to, bản đại gia không chỉ có là chiến đấu thiên tài, vẫn là cái ca sĩ. Sắc cũng phát hiện dị thường, hắn nhìn xem Kẹo, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, Kẹo ca. Là ngươi làm sao? Hô tu. Kho ha ha ha. Dô dơ tiếng cười so tiếng ca còn muốn to, rất có ý tứ. Kẹo, ngươi cái tên này, thật là một cái thiên tài. Hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại hát đến càng khởi kình. Có Kẹo trăm vạn điều âm sư gia trì, hắn có thể không hề cố kỵ địa phóng thích chính mình toàn bộ kích tình. Bọt nước bể ra, thuyền ca to rõ, không sợ tiến lên, chạy về phía phương xa. Tại hoàn mỹ nhạc đệm cùng ôn tồn phụ trợ dưới, cái này thủ bình ép rượu ngon, bị bọn này hải tặc hát ra trước nay chưa có sử thi cảm giác. Trong tiếng ca có đối cố hương thường niệm, có đối đồng bạn tin cậy, có đối tử vong thản nhiên, càng có đối kia phiến không biết biển cả vô hạn hướng tới. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành một mảnh mảnh vàng vụn, gió biển cổ động to lớn buồn, một đám trên thế giới tự do nhất nam nhân, tại trên thế giới nhất chuyển kỳ trên thuyền, hát thuộc về bọn hắn ca. Kia tiếng ca xuyên thấu bất tiêu, truyền hướng phương xa, phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo bọn hắn tồn tại. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên tai. Vong thuyền xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người đắm chìm trong vừa rồi cái kia có thể xưng hoàn mỹ hợp sướng bên trong, có chút không bình tĩnh nổi. Khu khu. Bú Kỳ háng giọng một cái, bày ra một cái tự nhận là đẹp trai nhất tư thế, dự định lại đến một bài đơn ca, hướng thế nhân biểu hiện ra hắn bị mai một nhiều năm thiên phú. Nha, hoắc hoắc hoắc. Hắn vừa lên cái đầu, kia quen thuộc, có thể so với hải âu gáy minh phá la cuốn học lần nữa vang vọng bông đầu. Kèo đã thu hồi năng lực, chính ôm cánh tay, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn. Phúc ha 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 ha. Toàn thuyền người đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa cười vang. Bú Kỳ, người cái này giả ca sĩ. Sắt cười đến lăn lộn trên mặt đất, ngậm miệng. Là các ngươi ảnh hưởng tới bản đại gia phát huy. Bú Kỳ mặt trướng thành màu gan heo, cái mũi đỏ lộ ra càng thêm tiến diễm, tức hồn hển địa đuổi theo sạt cả thuyền chạy. Dô dơ cười đi đến Kẹo bên người, một bàn tay đập vào trên lưng của hắn, lực đạo to đến kém chút đem hắn đập tiến trong biển. Kho ha ha ha, làm tốt lắm, Kẹo. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Dô dơ băng hải tặc thủ tịch nhà âm nhạc. Kẹo xoa bị đập đau phía sau lưng, bất đắc dĩ cười cười. Nhìn trước mắt bọn này cười đùa đồng bạn, tắm lệch cổ cùng gió biển, ô rô rắc sơn hào tiếp tục theo gió vượt sóng. Chương 77, xạ bà áo đỉ cơ gái vương người đăng, cản xéo nó hay thủ tịch nhà âm nhạc danh hiệu cũng không thể cho Kẹo mang đến bất luận cái gì thực tế chỗ tốt, ngoại trừ tại rô rơ tâm huyết dâng trào lúc, bị cưỡng ép kéo đi cho một đám ngũ âm không hoàn toàn hán tử say làm trăm vạn điều âm sư. Nửa tháng sau, làm một tòa từ vô số to lớn cây đức tạo thành quần đảo xuất hiện trên mặt biển lúc, ô rô rắc sơn hào bên trên ồn ào náo động mới tạm thời có một kết thúc. Trong không khí nổi trôi bọt xà phòng mộng ảo bong bóng, ánh nắng xuyên thấu qua to lớn tán cây, trên mặt biển tung xuống pha tạm quang ảnh. Xạ bà áo đỉ quần đảo, vừa răng lại nạ nửa đoạn trước điểm cuối cùng, thông hướng tân thế giới phải qua đường. A nha! Cuối cùng đã tới. Dô dơ đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm tòa này kỳ lạ hòn đảo. Chúng tiểu nhân, chuẩn bị cho thuyền độ màng, chúng ta muốn đi ngư nhân đảo. Độ màng! Bú Kỳ cùng sạt trăm miệng một lời hỏi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không sai, dây ối tựa ở mép thuyền, giải thích nói, muốn đi đáy biển 10 km ngư nhân đảo. Nhất định phải cho thân tàu bao bên trên một tầng đặc thù màng, nếu không thuyền sẽ bị biển sâu thủy áp đè thành mảnh vỡ. Nhiệm vụ minh xác, thuyền viên đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dô dơ tự nhiên là làm vung tay trường quỹ, lôi kéo cổ rủ kỳ ấu đèn, la hét muốn đi ở trên đảo tìm một chút việc vui. Tìm kiếm độ màng công tượng loại này cần kiên nhẫn cùng đầu nào sống, thuận lý thành trương địa rơi vào phó thuyền trưởng dây ối trên bay. Dây ối đối với cái này không có chút nào lời oán giận, hắn sửa sang lại một cái cổ áo, một thân một mình hạ thuyền, hướng phía không cách nào địa mang đi đi. Nhưng mà hắn chân trước vừa đi, ba cái lén lén lút lút đầu liền từ mạn thuyền sau ló ra. Uy, chúng ta thật muốn đi theo dầu ở tiên sinh sao? Sát hạ giọng, có vẻ hơi hưng phấn. Đương nhiên, thuyền trưởng bọn hắn khẳng định lại là đi uống rượu đánh nhau, không có ý nghĩa đâu. Bú ghi một mặt đương nhiên, đi theo dự hội tiên sinh, nói không chừng có thể kiến thức đến trong truyền thuyết độ màng tay nghề. Ha ha, ta chỉ là có chút không yên lòng một mình hắn. Gạ bằng khiêng cự phủ, tìm cái đường hoàng lý do. Kéo ôm cánh tay, đi theo ba người sau lưng, khóe môi nết lên một tia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý cười. Một đoàn người cứ như vậy, duy trì không gần không xa khoảng cách, giống một đám sứt sẹo thám tử, theo đuôi dự hội xuyên thẳng qua tại xạ ba áo đi quần đảo kia kỳ quái trên đường phố. Dây ôi tựa hồ đã nhận ra sau lưng cái đuôi nhưng hắn cũng không điểm phá, chỉ là bộ pháp trầm ổn như cũ, không nhanh không chậm. Cuối cùng, dây ôi đứng tại một nhà nhìn rất có phong cách tiểu quán trước. Bảng số phòng bên trên dùng sức tưởng tượng tiểu chữ viết, sập kỳ lừa đảo ba. Lừa đảo. Bú ghi cái mũi đỏ nhíu lại, danh tự này nghe liền bất tiện nghi. Dây ôi tiên sinh đi vào làm gì? Chẳng lẽ độ màng công tượng trong này? Gạ bằng sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, có ý tứ địa phương. Mấy người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau địa đẩy cửa vào. Trong tiểu quán tia sáng có chút lờ mờ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mùi rượu, cùng phía ngoài ồn ào náo động hoàn toàn khác biệt. Một người mặc mốt, dáng người mỹ lệ nữ nhân chính tựa ở đằng sau quầy bar, giữa ngón tay kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá, tư thái lười biếng mà ưu nhã. Nàng nhìn thấy dậy ối, cũng không giống phổ thông lão bản nhiệt tình như vậy chào hỏi, chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra, phun ra một điếu thuốc vòng. Khách nhân, một người. Thanh âm của nàng mang theo một tia khàn khàn từ tính. Dậy ối đi thẳng tới quầy bar trước ngồi xuống, đem bội kiếm bên hông để ở một bên. Một chén hít kỳ, không thêm băng. Nữ nhân thuần thục địa cầm rượu lên bình. Đổ nửa chén màu hổ phách chất lỏng, đẩy lên trước mặt hắn. 500 vạn bở gì? Phốc trong góc vừa tìm xong vị trí bù ghi, một ngụm nước trái cây kém chút phun ra ngoài. Hắn gắt gao che miệng lại, con mắt trừng giống trung đồng. 500 vạn. Cái này là lừa đảo, đây quả thực là cướp bóc. Sắt cũng thế nào liễu lưới, chén rượu này nhanh bắt kịp một cái nhỏ băng hải tặc toàn bộ gia sản. Nhưng mà, dây ối lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, phản phất nghe được là một cái không thể bình thường hơn được giá cả. Hắn từ trong ngực móc ra túi tiền, tùy ý điểm ném ở trên quầy bar. Ta tìm đến một cái gọi lôi độ màng công tượng. Dây ối bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Ồ, tìm hắn a. Nữ nhân, cũng chính là Saki, gõ gõ khói bụi, nếp miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, ngươi nhìn không giống như là hải tặc. Trên người ngươi có cỗ hương vị, rất nguy hiểm, cũng rất tự do. Dây ối nghe vậy, động tác có chút dừng lại, dương mắt nhìn về phía hắn. Nữ nhân trước mắt, nhìn như chỉ là cái tiểu quán lão bản, nhưng này song thấy rõ hết thảy con mắt, lại làm cho hắn cảm nhận được một tia đã lâu hào hứng. Cũng vậy, hắn về nói, mở loại giá này tiền tự quán, lão bản nương chắc hẳn cũng không phải cái gì người bình thường. Ha ha. Sắc kỳ cười khẽ, tiếng cười thanh thuy êm tai, ta chỉ là cái rửa tay không làm, nghĩ an ổn sống qua ngày tiền hải tặc thôi. Hai người đối thoại nhìn như bình thản, lại quần quần sóng ngầm. Trong góc ăn dưa tổ bốn người đã triệt để quên tới đây dự tính ban đầu. Hoa nha, sắc con mắt chiếu lấp lánh, cái kia đại tỷ tỷ thật là lợi hại. Liếc mắt một cái thấy ngay rồi tiên sinh. Thử, ta nhìn hắn liền là lừa gạt. Nghĩ lừa gạt rồi tiên sinh tiền. Bú ghi nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt lại nhịn không được hướng sắc kỳ trên thân nghiêng mắt nhìn. Gạ bằng ôm búa, trên mặt là cao thâm mặt chắc tiểu dung, nhìn tới. Chúng ta phó thuyền trưởng chuyện tốt muốn tới gần. Chuyện tốt. Sắc cung bù ghi cùng nhau nhìn về phía hắn. Kẹo, ngươi thấy thế nào? Gạ bằng chuyển hướng một bên từ đầu đến cuối trầm mặc kẹo. Kẹo, đại nhân, việc này tất có kỳ quặc. Kẹo nhắm mắt lại, giống như là đang lắng nghe cái gì. Một lát sau, hắn mở mắt ra, biểu lộ cổ quái nói, bọn hắn ba. Rất hợp phách. Sóng tựa như hai kiện nhạc khí, đơn độc diễn đấu lúc đã đầy đủ xuất sắc, nhưng đặt chung một chỗ, lại có thể tự nhiên mà vậy địa cộng minh, hình thành càng hài hòa giai điệu. Kẹo giải thích nói đừng hỏi, hỏi liền là trái cây năng lực. Gạ bằng nghe vậy, ý cười sâu hơn. Quay ba trước, dây ối cùng Saki trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn không có trò chuyện độ màng sự tình, ngược lại từ trên biển tin đồn thú vị, cho tới thế giới cách cục, từ tân thế giới quái vật, cho tới bị ẩn tàng lịch sử. Bọn hắn giống như là quen biết nhiều năm láo hưu, mỗi một đề tài đều có thể tinh chuẩn địa tiếp vào đối phương đốt. Dây ối giảng thuật đang đi đường ầm ầm sóng dậy, Saki thì chia sẻ lấy hắn từ các lộ hải tặc nơi đó nghe được tình báo cùng mình độc đáo kiến giải. Một cái hào phóng không bị trói buộc, một cái cơ trí thông dòng, nhưng lại tại thực chất bên trong cùng hưởng lấy cùng một loại đối tự do chấp nhất. Giống người nam nhân như vậy, nếu như sớm mấy năm gặp được, nói không chừng ta cũng sẽ đi theo ngươi ra biển đâu. Saki bỗng nhiên nói ra, trong đôi mắt mang theo một tia hoài niệm cùng trêu chọc. Hiện tại cũng không muộn. Dây ối nhìn chăm chú hắn, trong mắt lóe ra chân thành quan mang, thuyền của ta, tùy thời hoan nghênh mỹ lệ nữ sĩ. Phúc, trong góc bủ ghi lần nữa phun ra nước trái cây. Nước trái cây, đút ta đậu phộng. Dây ối tiên sinh. Thế mà lại nói loại lời này. Sạc chấn kinh đến cái cầm đều nhanh rơi mất. Dây ối san. Người thiết rơi mất. Gạ bằng đã bắt đầu tính toán phần tử tiền nên theo bao nhiêu. Kẹo thì là một mặt quả là thế biểu lộ, yên lặng phát động ngược dòng tiếng vọng yếu đất bản, đem dự hội vừa rồi câu tiên lời tâm tình tại bù ghi bên thai lại tuần hoàn phát hình một lần. Thanh âm này là dự hội tiên sinh. Bù ghi che lỗ thai, cảm giác mình thuần khiết tâm linh nhận lấy bạo kích. Ngay tại trong tiểu quán bầu không khí dần dần ấm lên thời điểm, đại môn phanh một tiếng bị phá tan. Dự hội, ngươi cái tên này làm sao trốn ở chỗ này uống rượu? Dô dơ lớn giọng trong nháy mắt phá vỡ tất cả mập mờ cùng yên tĩnh. Đi mau đi mau, ta tìm tới độ màng công tượng. Hắn thế mà trốn ở công viên trò chơi bên trong. Dô dơ sau lưng còn đi theo một mặt bất đắc dĩ cổ rủ kỳ ấu đèn, cùng mấy cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là vừa đánh qua một khung thuyền viên. dây ối trên mặt nhu hòa trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ nhức đầu biểu lộ. Hắn đứng người lên, đối Saki ấy nay cười cười, xem ra hôm nay nói chuyện chỉ có thể dừng ở đây rồi. Không sao, Saki ưu nhã địa thu hồi chén rượu cùng tiền, tùy thời hoan nghênh ngươi lại đến lừa đảo nguy hiểm tiên sinh. Dây ối thật sâu địa nhìn nàng một cái, quay người đi theo Jojo rời đi. An Dưa tổ bốn người cũng liền đội vàng đứng lên, chuẩn mất. Đi ra tử quán, Sắc tiến đến dây ối bên người, nháy mắt ra hiệu hỏi, dây ối tiên sinh, vừa rồi vị đại tỷ tỷ kia là ai à? Dây ối không có trả lời, chỉ là nhìn qua xạ ba áo đỉ quần đảo trên không đồng bền bong bóng, khoe miệng không tự giác địa dương lên một vòng ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác đường cong. Chương 78, ngư nhân đảo người đăng, cản xeo no hai Jojo tìm tới độ màng công tượng, là một cái râu ria sủng soảm, đầy người tiểu khí chính là đại thuốc. Đang núp ở công viên trò chơi đu quay ngựa bên trên nằm ngáy ho ho vô luận Jojo làm sao uy bức lợi dụng, đối phương đều chỉ trở mình, lẩm bẩm để cho ta ngủ tiếp một lát. Cuối cùng vẫn là dễ ôi đổi tới, không biết cùng kia đại thúc nói thứ gì, đối phương lập tức tinh thần phân chấn địa đứng lên, vô bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Jojo dắt Sơn Hào bỏ neo tại xạ ba áo đi quần đảo một cây to lớn cây đức căn hạ. Công tượng kỹ thuật sát thực danh bất hư truyền, một tầng to lớn, đầy có dáng nửa cây bong bóng đem trọn con thuyền hoàn mỹ địa bao vây lại, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải bừng sáng. Hô tu, chúng ta muốn tại bong bóng bên trong đi thuyền. Sát cung bù ghi đem mặt dán tại màng bên trên, thiếu kỳ địa đâm đến đâm tới. Chúng tiểu nhân, vị chắc. Dô dơ ra lệnh một tiếng, thuyền chậm rãi chìm xuống, cáo biệt dương quang phổ chiếu mặt biển, rơi vào thâm thủy u lam bên trong. Tia sáng cấp tốc bị hắc ám thôn phệ, thuyền bên ngoài là yên tĩnh như chết, chỉ có độ màng bên trong truyền đến thuyền viên đoàn mang theo khẩn trương tiếng hít thở. Ngẫu nhiên có giữ tận cự hình sĩ kỉnh ở phía xa tới lui, hắn khổng lồ bóng ma đủ để cho nhất gan lớn thủy thủ hai hùng kiếp vía. Uy, không có đổ vật đụng tới a. Bù ghi thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở. Lời còn chưa dứt, một cái đèn lồng to lớn ánh mắt đột nhiên dán tại độ màng bên trên, hiếu kỳ đánh giá bọn này khách không mời mà đến. Và ha 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 ha, bú kỳ tại chỗ dọa đến lật ra bị ạ kiểu gắng. Kho ha ha ha, đại gia hỏa, muốn lên đến uống một chén sao? Dô dơ ngược lại không hề sợ hãi địa hướng về phía kia sĩ kỉnh vất tay. Kéo lắc đầu, đi đến mép thuyền, một tay nhẹ nhàng đặt tại độ màng bên trên. Một cỗ thường nhân không cách nào cảm giác sóng điện từ khuyết tán ra, kia hiếu kỳ biển sâu cự thú giống như là nghe được cái gì chỉ lệnh, trừng mắt nhìn, đong đưa to lớn mây đuôi, chợt ung dung địa du tẩu. Ân, điều chế ra đặc biệt tần suất sóng điện nao trình độ nhất định có thể thực hiện trong đầu giao lưu, cái này sông hàng bên trong. Ồ, làm rất tốt nha, Keo. Dây ối nhíu mày tán thưởng nói. Keo, ngươi cũng không tệ nha, lôi xạ ba ảo đi cưa gái vương lợi. Theo chiều sâu không ngừng lặn xuống, cuối cùng, một vòng không thể tưởng tượng nổi ánh sáng xuất hiện tại hắc ám cuối cùng. Khi ổ rồ rắc sơn hào xuyên qua tầng cuối cùng màn nước lúc, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nói không ra lời. To lớn đá san hô cấu thành phố nền tảng, phát sáng sữa như là trôi nổi đèn lồng, bầy cá tạo thành hoa mỹ giải lụa màu ở trên trời xuyên thẳng qua. Bọt khí bao vây lấy hòn đảo, ánh nắng thông qua nước biển chết sạng, hóa thành màn sáng lưu hòa bao phủ mảnh này mộng ảo quốc gia. Nơi này là đáy biển 10 km nhạc viên, ngư nhân đảo. Nhưng mà, chiếc này treo cờ đầu lâu to lớn thuyền hải tặc, đối với ngư nhân đảo cư dân mà nói, hiển nhiên không phải cái gì được hoan nghênh khách nhân. Thuyền vừa dừng hẳn, một chi trang bị tinh lương ngư nhân vệ đội liền cấp tốc bao vây, cầm đầu là một cái hình thể khôi ngô, giữ lại màu cam tóc dài cùng sợi râu cường tráng nhân ngư. Tay hắn cầm to lớn tam xoa kích, sắc mặt nghiêm trọng, chính là ngư nhân đảo quốc vương, Nẹp Tùn. Nhân loại hải tặc, các ngươi tới đây có mục đích gì? Nẹp Tùn thanh âm thông qua nước biển truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám vệ binh từng cái cầm trong tay lưới dao, như lâm đại địch, đem ổ rồ rắc sơn hào vây chật như nêm cối. Ngư nhân đảo các bình dân thì xa xa trốn ở san hô sau phòng, hoảng sợ nhìn qua chiếc này đến từ mặt biển chẳng lành chi thuyền. Bong thuyền bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bú ghi dọa đến trốn ở cột buồm đằng sau, chỉ lộ ra một đôi mắt. Sắt thì nắm chặt bên hông kiếm, thần sắc đề phòng. Nhưng mà, làm thuyền trưởng Jojo lại giống như là không nhìn thấy những cái kia lóe hàn quang tam xoa kích. Hắn một cước giẫm tại mạn thuyền bên trên, hướng về phía Nẹp Tùn lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, với tay hô to, "Ờ, đây không phải Nẹp Tùn mà. Đã lâu không gặp, vẫn là tinh thần như vậy a?" Cái này âm thanh nhiệt tình chào hỏi làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nẹp Tùn nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy cái này vẻ mặt tươi cười nam nhân. Đối phương ngữ khí quen thuộc đến phảng phất là đến thông cửa hàng xóm, nhưng này tấm hải tặc cách ăn mặc, tăng thêm kia chiếc treo cờ đầu lâu thuyền. Nhân loại, đừng tưởng rằng lôi kéo làm quen liền có thể lừa dối qua ải. Xương tiên gia. Nẹp Tùn đem tam xoa kích chỉ hướng Jojo, khí thế mười phần. Kho ha ha ha. Jojo tiếng cười ở trong nước đều lộ ra phá lệ vang dội, thật là, trí nhớ kém như vậy sao? Lần trước ngươi bị đầu kia hổ sa phủ gù kỳ đuổi đến đầy biển tán loạn, vẫn là ta giúp ngươi giải vây đâu. Hổ sa phủ gù kỳ. Nghe được cái từ này, Nẹp Tùn sắc mặt mãnh địa biến đổi. Kia đoạn nghĩ lại mà kinh ký ức trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Jojo mặt, lại nhìn một chút cái kia đỉnh mang tính tiêu chí mũ rơm. Cái này tiếng cười, gương mặt này, cái này không sợ chết hỗn đản. Là ngươi, Jojo. Nẹp Tùn tốt ra, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, ngoài ý muốn, còn có một tia không dễ dàng phát giác. Xấu hổ. Trung quanh đám vệ binh hai mặt nhìn nhau, quốc vương bệ hạ nhận biết cái này hải tặc. Nhớ tới à nha. Jojo nhếch miệng ý sổ, từ mạn thuyền bên trên nhảy xuống tới, chúng ta là tìm đến một vật, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Nẹp Tùn biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn thu hồi tam xoa kích, phất tay ra hiệu vệ đội lui lại, căng cứng bầu không khí trong nháy mắt tan rã. Hắn thở dài, ngữ khí bất đắc dĩ nói: "Đi theo ta, đừng ở chỗ này dọa ta quốc dân." Dô dơ băng hải tặc một đoàn người, cứ như vậy tại ngư nhân vệ đội hộ tổng dưới, tiến nhập Long cung thành. Tại tráng lệ trong cung điện, nệm phần phân phát tất cả mọi người, chỉ để lại Dô dơ, dây ối, ổ đèn cùng kẹo. Người cái tên này, mỗi lần xuất hiện đều không chuyện tốt. Nệm phần xoa huyệt thái dương, nhìn trước mắt cái này không có chút nào nổi tướng, ngay tại ăn uống thả cửa cung đình điểm tâm nam nhân. "Đừng nói như vậy chớ." Dô dơ mơ hồ không rõ địa nói, "Ta thế nhưng là đến tìm kiếm lịch sử, đây chính là chuyện lớn." Cô dù kỳ ổ đèn ở một bên kích động gật đầu phụ họa. "Lịch sử?" Nẹp tùn ánh mắt trở nên thâm thúy, "Các người muốn đi Hải Chi Sâm?" "Ồ, người biết." Dô dơ dừng động tắt lại. "Hải Chi Sâm là ngư nhân đảo thần thánh nhất địa phương, nơi đó đang ngủ say lịch sử mảnh vỡ." Nẹp tùn đứng người lên, "Ta có thể mang các ngươi đi. Coi như là trả lại ngươi lần trước nhân tình." Hải Chi Sâm ở vào ngư nhân đảo chỗ sâu một mảnh tĩnh mịch hải vực. Nơi này là thuyền mộ địa, vô số thuyền đắm lẳng lặng địa nằm tại đáy biển, bị san hô cùng tảo biển bao trùm, phảng phất như nói cổ lao cố sự. Ánh nắng xuyên thấu qua nước biển, ở chỗ này hóa thành từng đạo chập chờn của sáng, để mảnh này mộ địa lộ ra trang nghiêm mà mỹ lệ. Một bước vào phiến khu vực này, cô rủ kỳ ố đèn ánh mắt liền thay đổi. Hắn như bị thứ gì hấp dẫn lấy, trực tiếp đi hướng rừng rậm chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, một khối to lớn, khắc đầy cổ đại văn tự hình lập phương nham thạch lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy. "Tìm được." Ô đèn hưng phấn địa hô to. Đám người vây quanh đi qua. Ô đèn rôi xuất thủ, vuốt ve kia băng lãnh mặt đá, bắt đầu giải đọc phía trên văn tự. "Ta ở đây, lập xuống ước định, lại chưa thể đem loại dẫn hướng mặt trời. Thực sự bạn phần thật có lỗi." Ô đèn thanh âm tại yên tĩnh Hải Chi Sâm bên trong quanh quẩn. Hắn đọc lên, là một thiên đến từ một cái gọi giói bao người, hướng mấy trăm năm trước nhân ngư công chúa viết xuống, liên quan tới chưa thể thực hiện ước định tạ tội văn. Thuyền viên đoàn đều an tĩnh nghe. Mặc dù không hoàn toàn minh bạch hàm nghĩa trong đó, nhưng này phần vượt qua 8 thời gian trăm năm ấy nấy cùng tiếc nuối, lại chiếu nặng địa đặt ở mỗi người trong lòng. "Giói bao." Dô dơ thấp giọng đọc lấy cái tên này, như có điều suy nghĩ. "Thuyền trưởng, bên này còn có một khối." Gạ bằng tại cách đó không xa hô. Đám người lập tức đuổi đến đi qua, phát hiện một cái khác khối màu đỏ thẫm, tản ra chẳng lành khí tức tảng đá. "Đây là..." Ô đèn nhìn thấy phía trên văn tự, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, giao bộ nẹ lịp nào. Chỉ hướng cuối cùng chi đảo bốn cái biển báo giao thông một trong. "Kho ha 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 ha." Dô dơ tiếng cuồng tiếu phá vỡ Hải Chi Sâm yên tĩnh, kinh khởi một mảnh mười cá, "Quá tốt rồi. Cứ như vậy, chúng ta liền tập hợp đủ ba cái." Chương 79, tiên đoán người đăng. Cản sẹo nó hai ba cái. Dô dơ tiếng cuồng tiếu tại Hải Chi Sâm quanh quẩn, hắn dơ cao lên lịch sử chính văn bản dập, như cái đạt được câu hiếm đồ chơi hải tử, khoảng cách cuối cùng chi đảo, chỉ kém cuối cùng một khối. Thuyền viên đoàn buộc phát ra chấn thiên gieo họ, đường đi điểm cuối cùng trước nay chưa từng có địa rõ ràng. Mấy ngày liền đi thuyền mỏi mệt quét sạch sành sanh, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Nẹ Tuấn nhìn xem bọn này coi trời bằng vùng hải tặc, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng lại chưa ngăn cản. "Nẹ Tuấn bệ hạ." Một cái rụt rè thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhìn bất quá mười mấy tuổi tiểu nhân ngư, chính khẩn trương nắm chặt góc áo của mình, có chút e ngại mà nhìn xem bọn này khí thế hung hăng nhân loại. Hắn có một đôi cùng tuổi tác không hợp, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy thâm thúy mắt to, trong ngực ôm một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu, phản phất là hắn duy nhất dựa vào. "Shirley, ngươi làm sao tới nơi này?" Nẹ Bùn nhận ra hắn, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Tiểu nhân ngư Shirley không có trả lời, ánh mắt của nàng vượt qua đám người, nhìn chằm chằm khối kia giỏi boy tạ tội văn, trong đôi mắt thật to tràn đầy mê mang cùng chấn kinh, phản phất nhìn thấy cái gì hình ảnh không thể tưởng tượng. "Ước định sẽ thực hiện." Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng địa truyền đến mỗi người trong thai, "10 năm sau, chúng ta vương liền sẽ sinh ra." "Vương?" Nẹ Tuần khẽ giật mình. "Là nhân ngư công chúa." Sở Lý thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ chính thừa nhận một loại nào đó to lớn tin tức xung kích, có thể cùng sĩ kình đối thoại. "Trong truyền thuyết công chúa, cổ đại binh khí, Hải Vương họ Xây Đồn." Mấy chữ này ý mắng địa hiện lên ở rồi cùng cổ rủ Kiyo đèn trong lòng, sắc mặt hai người trong nháy mắt chìm xuống dưới. Trước đó không lâu bọn hắn từng tại sở ý á lịch sử chính văn bên trong gặp qua ghi chép liên quan, biết rõ lời tiên đoán này phía sau đại biểu lực lượng kinh khủng. "Kho ha ha ha." Dô dơ tiếng cười to lần nữa phá vỡ nghiêm túc bầu không khí, hắn một thanh kéo qua nẹ tùn bà bay, giống hảo huynh đệ đồng dạng dùng sức vuốt nghe không, "Nẹ tùn. 10 năm sau ngươi liền muốn có nữ nhi á." "A." Nẹ tùn thân thể khôi ngô mãnh địa cứng đờ, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên, ngay cả nói chuyện cũng cả làm ngươi, "Ngươi cái này muốn đản nói bậy bạ gì đó. Ta còn chưa có kết hôn mà." "Kia phải nắm chắc a." Dô dơ nháy mắt ra hiệu, hoàn toàn không để ý tới đối phương quân bách. "Thời gian 10 năm, nhoáng một cái liền qua, ngươi nhưng đừng chậm trễ chúng ta công chúa điện hạ sinh ra a." Thuyền viên đoàn nhìn xem quốc vương bệ hạ bộ này ngây thơ dáng vẻ, đều nhịn không được bật cười. Dô dơ hứng thú hiển nhiên đã từ lịch sử chính văn chuyển rời đến cái này thần kỳ tiểu nhân ngư trên thân. Hắn dứt khoát ngồi xổm người xuống, cùng Sơ Lì nhìn thẳng, có chút hăng hái đánh giá trong ngực nàng thủy tinh cầu tiểu cô nương, "Ngươi là chiêm bạc sư a? Đến, cho chúng ta cũng coi như tính." Sở Ly bị cái kia song phảng phất có thể thiêu đốt hết thảy con mắt chằm chằm đến có chút sợ hãi, vô ý thức địa muốn đi sau tránh. "Đừng sợ, Sở Ly, bọn hắn không phải người xấu." Nẹ Tuấn mở miệng nói, giọng nói mang vẻ một tia chính mình cũng không có phát giác được bất đắc dĩ. Có quốc vương cam đoan, Sở Ly mới hơi an định lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu, nhìn về phía Roger, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay xoa lên thủy tinh cầu. Chỉ một thoáng, con ngươi của nàng đống nhiên co vào, ánh mắt phảng phất xuyên thấu rô rơ thân thể, thấy được tương lai xa xôi. Ta nhìn thấy. Thịnh đại gieo họ. Cùng. Cô độc kết thúc. Sở Lì thanh âm mang theo hoang mang, thế nhưng là. Đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Biển cả. Đang sôi trào. Ồ. Nghe thật có ý tứ. Rô rơ nhếch miệng ý sổ, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Vậy hắn đâu? Ta phó thuyền trưởng. Hắn mánh địa kéo một cái, đem sau lưng dậy ổi đẩy lên phía trước. Sở Lì nhìn về phía dậy ổi, biểu lộ trở nên cổ quái. Trong thủy tinh cầu hình tượng một trận mơ hồ, lần nữa rõ ràng lúc, cái kia phóng khoáng ngông nên chuyển kỳ kiếm khách không thấy. Thay vào đó, là một cái đầy người chăn dầu, râu ria sùng xoàm, cầm trong tay truy cùng cái đinh, đinh đinh làm gõ lấy thuyền lão đầu. Ngài tại. Độ màng. Sở Lì ngửa đầu, mười phần không xác định hỏi. Phốc phốc ha 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 ha. Bú Kỳ cùng Sạt đồng thời cười ra tiếng. Độ màng công tượng. Dậy ổi tiên sinh. Thật hay giả. Đường đường minh vương tương lai về hưu sinh hoạt liền là đi làm cái công tượng sao? Dậy ổi mình cũng sửng sốt một chút, lập tức sờ lên cái cằm, thoải mái địa cười, nghe là cái an ổn về hưu sinh hoạt. Tiếp theo là gà bằng. Ha ha ha. Tới đi tiểu cô nương, để cho ta nhìn xem tương lai của ta. Sở Ly nhìn về phía hắn, trong thủy tinh cầu quang mang lưu chuyển, sắc mặt của nàng cũng đi theo nghiêm túc lên. Ta nhìn thấy một trận kịch chiến. Đối thủ phi thường to lớn, giống một ngọn núi, toàn thân đều bị bóng ma bao phủ, thấy không rõ bộ dáng. Gà bằng hô hấp lập tức thô trọng mấy phần, nhếch miệng cười to, lúc này mới đúng. Nhưng là, Sở Ly thanh âm mang theo vài phần cổ quái, ngài không dùng vũ khí. Gà bằng sững sờ. Tiểu nhân ngư nói tiếp, ngài tay không tất sát, đem cái kia quái vật khổng lồ đặt ở dưới thân. Thuyền viên đoàn hai mặt nhìn nhau, trong đầu tự động hiện ra một cái nam nhân hai tay để trần, cùng một đầu thấy không rõ bộ dáng cự thú đấu sức hình tượng. Quần áo là trong chiến đấu hủy hoại sao? Keo, thật sự là con rùa học ngoại chú, ba ba không trọ ở trường, không nín được cười. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào chính không rõ ràng cho lắm cố gắng nén cười kẹo trên thân. Đến chúng ta nhà âm nhạc. Rô rơ cười nói, hắn sẽ viết lên ra như thế nào kinh thiên động địa chương nhạc. Sơ lì chuyển hướng kẹo. Ngay tại hắn ánh mắt tiếp xúc đến kẹo một cái mắt, tiểu nhân ngư phảng phất bị vô hình cự nện hung hăng đập trúng, mãnh địa hướng về sau ngã ngồi, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tơi đến không còn một mảnh. Hắn cặp kia dùng để dự báo tương lai trong mắt, lần thứ nhất tràn đầy thuần túy sợ hãi. Sơ lì, nẹ bừng kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thuyền viên đoàn tiếng cười im bặt mà dừng, tất cả mọi người đã nhận ra không thích hợp. Thế nào? Ngươi nhìn thấy cái gì? Dây ối trầm giọng hỏi. Nhìn. Thấy không rõ. Sơ lì thanh em run không còn hình dáng, hắn gắt gao ôm đầu, phản phất tại chống cự lại cái gì kinh khủng hình tượng. Đại địa đang chấn động, giống sóng biển đồng dạng chập trùng. Bầu trời tại vỡ vụn, giống tấm gương. Sóng lớn, nuốt hết thể sóng lớn. Sự miêu tả của nàng đứt quãng, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận lưng phát lạnh. Đây không phải là chiến đấu, mà là thuần túy thiên hay, là thế giới tận thế. Hải chi xâm lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả bầy cá đều phảng phất cảm nhận được kia cố hàn ý, xa xa địa tránh qua, tránh né. Kia, kêu đâu? Gạ bằng thanh âm hơi khô chát chát. Sơ Ly ngẩng đầu, dùng hoảng sợ tới cực điểm ánh mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua kẹo. Hắn là ở chỗ này. Tại tất cả hai nạn trung tâm, đưa lưng về phía toàn bộ thế giới. Chương 80, Junitska người đằng, cản xèo no hai thoại âm rơi xuống, yên lặng như tờ. Thuyền viên đoàn đồng loạt nhìn về phía kẹo, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Lời tiên đoán này quá mức mơ hồ, cũng quá mức dọa người. Hắn là thai nạn hóa thân, vẫn là tận thế kẻ hủy diệt, lại hoặc là hắn chỉ là một cái chạm tại tận cùng thế giới, vì hủy diệt phổ nhạc của chúng. Đối mặt đám người ánh mắt phức tạp, kẹo cũng là hơi kinh ngạc. Không hề, qua cửa hắc hóa rồi. Tự nhận là trạng thái tinh thần tốt đẹp kẹo giờ phút này cũng có chút không nghĩ ra, nhưng là Sở Ly nhìn thấy tương lai tận thế chẳng cảnh không nhất định chính là hắn làm tư ngược lại là cái kia đưa lưng về phía chúng sinh tư thế. Chậc chậc chậc, không hổ là ta. Giới cái bê giả bộ tốt. Có việc. Ngay tại bầu không khí sắp trượt hướng không cách nào khống chế vực sâu lúc, một cái to tiếng cười không có dấu hiệu nào địa nổ vang. Kho ha ha ha. Dỗ dơ một bàn tay đập vào trên đùi mình, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh báo tố ra. Bi bi. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đây không phải rất đẹp trai không? Hắn ôm kẹo cổ, khí lực lớn giống là muốn tìm chết hắn, trên mặt lại treo sán lạn tới cực điểm tiêu dung, hướng về phía những người khác nháy mắt ra hiệu, đưa lưng về phía toàn bộ thế giới. Nghe một chút, quá hạ kỳ. Dù sao cũng so cái nào đó sau khi về hưu chỉ có thể đi làm độ màng công tượng lao giả họ hẹm mạnh hơn nhiều đi. Dây ối, Phúc Sát cùng Bù Ghi vừa nghẹn trở về ý cười, trong nháy mắt lại phun tới. Dây ối chính một mặt nghiêm túc địa bước cằm, nghe vậy khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ địa lật cái bì ạ kiểu gẳng. Thuyền trưởng, ta sau khi về hưu an ổn sinh hoạt nhưng chịu không được ngươi như thế tương đối. Lúc này mới đúng mà. Gạ bằng ôm ôm địa mở miệng, hắn nhìn xem kẹo, trong mắt lại dấy lên kỳ quái nào đó chiến ý, bất kể hắn là cái gì tận thế, đến lúc đó đánh một trận chính là. Đáng người. Gia hỏa này chú ý điểm là không phải có vấn đề gì. Thuyền viên đoàn cười vang triệt để tách ra ngưng trọng không khí. Bọn hắn là rô rơ băng hải tặc, là quen thuộc đem sinh tử không để ý, tại trên mũi đao tìm thú vui tên điên. Một cái hư vô mở mịt tiên đoán, dù là khủng bố đến đâu, lại làm sao có thể chất vấn sớm chiều trung đụng đồng bạn, làm sao có thể giao động chiếc thuyền này hướng đi. Kẹo cũng bị rô rơ xiết đến trực phiên bị ạ kiểu gẳng, thật vất vả mới tránh ra. Hắn nhìn xem mọi người đã khôi phục như thường thần sắc, trong lòng điểm này kinh ngạc cũng hóa thành mỉm cười. hắn chuyển hướng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi Sở Ly, ôn hòa cười cười. Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, cái này nam nhân trong mắt không có chút nào vẻ lo lắng, thanh tịnh đến như là ngư nhân đảo phía trên nước biển. Sợ hãi dần dần rút đi, chỉ còn lại có thật sâu hoang mang. Tốt tốt. Dô dơ phủi tay, đem lực chú ý của mọi người đỏ dạ trở về, lịch sử chính văn bản dập tới tay, tiên đoán cũng nghe xong, là thời điểm nên cáo tử. Nẹ Tùn, đa tạ ngươi khoản đãi. Nẹ Tùn nhìn xem bọn này trong nháy mắt khôi phục sức sống hải tặc, cảm giác đầu của mình so vừa rồi còn đau. Hắn thở thật dài một cái, thua tay nói. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Trước khi đi, Dô dơ lại một lần ôm lấy Nẹ Tùn bả vai, giống như là tại bàn giao quốc gia nào đại sự đồng dạng, nhẹ giọng nói, uy, Nẹ Tùn, ta nói cho ngươi, thời gian 10 năm nhoáng một cái liền qua. Ngươi nhưng phải nắm chắc. Nẹ Tùn thân thể khôi ngô lần nữa cứng đờ, gương mặt trong nháy mắt đỏ đến cái cổ, hắn đẩy ra Dô dơ, tức hồn hển mà quát, ngươi cái tên này. Nhanh cút cho ta lên thuyền đi. Kho ha ha ha. Nương theo lấy Dô dơ cởi mở tiếng cười, to lớn bọt khí bao vây lấy ổ rồ rắc sân hảo, bắt đầu chậm rãi nổi lên. Thuyền biên đoàn đứng trên bong thuyền, hướng về phía dưới Long Cung thành vẫy tay từ biệt. Ngư nhân đảo các cư dân không còn giống mới gặp lúc như vậy sợ hãi, ngược lại có không ít gan lớn hải tử, ở phía xa hiếu kỳ địa vung tay nhỏ. Tia sáng dần dần sáng lên, thâm thủy u lam bị ấm áp nắng sớm thay thế. Khi thuyền ba một tiếng sông phá mặt biển, trở lại dương quang phổ chiếu thế giới lúc, tất cả mọi người hít thật sâu một hơi mang theo vị mặn gió biển, phảng phất hoàn thành một lần tân sinh. Xuất phát. Dô dơ đứng ở đầu thuyền, hăng hái, chúng tiểu nhân. Mục tiêu, sau cùng giao bộ nệ lịch nào. Nhà ổ rồ rắc sơn hào rời đi ngư nhân đảo chỗ biển sâu, lại lần nữa về tới gờ răng lái nạ kêu biến ảo khó lường mặt biển. Ánh nắng vừa vặn, gió biển ấm áp. Bong thuyền viên đoàn cảm xúc vẫn như cũ tăng gọn, sợ lì cái kia có chút dọa người tiên đoán, đã sớm bị bọn này điên vui phái ném đến tận lên 9 tầng mây, ngược lại thành mới cho cười. Uy, dây ôi tiên sinh, sạc khiêng đồ lau nhà, tiến đến ngay tại lau bội kiếm phó thuyền trưởng bên người, như tên trộm địa cười nói, có muốn hay không ta sớm chuẩn bị cho ngài một bộ công tượng phục. Độ màng chuyên dụng loại kia. Dây ôi mí mắt đều không nhấc một chút, chậm rãi địa dùng vải nhung sát qua mũi kiếm, chờ ngươi chừng nào thì có thể tại trên tay của ta đi qua 10 chiều, lại đến quan tâm ta về hưu sinh hoạt đi, tiểu quỷ. Phúc. Một bên bù gỉ không lưu tình chút nào địa bật cười, sát, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao không bị dây ôi tiên sinh dùng kiếm gô gõ đến đầu đầy bao đi. Ngươi nói cái gì, cái mũi đỏ. Muốn đánh nhau phải không sao, tóc ăn. Hai cái thực tập thuyền viên trong nháy mắt náo làm một đoàn. Kẹo tựa ở cột buồm bên trên, ngón tay vô ý thức địa kích thích không khí, phát ra liên tiếp nhỏ không thể nghe được thang âm. Hắn nhìn xem đùa giỡn sạt cùng bù ghi, lại nhìn một chút nơi xa cầm lái rô giờ kia rộng lớn bóng lưng, không khỏi mỉm cười. Đi thuyền kéo dài mấy ngày, ô rô rắc sơn hảo lái vào một mảnh trước đây chưa từng gặp hải vực. Không có dấu hiệu nào điện, màu ngà sữa nồng vụ từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như là to lớn kẹo đường, đem trọn tuyến biển cả tính cả bầu trời đều bao vào. Trước một giây vẫn là tinh không vật lý, một giây sau, tầm nhìn đã không đủ 10 mét. Không khí trở nên ở mức mà sền sệt, thanh âm của sóng biển phảng phất bị cách tuyệt ra, bốn phía tĩnh đến chỉ còn lại có thân tàu phá vỡ mặt nước lúc kia đơn điệu ào ào âm thanh. Toàn viên đề phòng. Dây ối thanh âm phá vỡ yên lặng, tràn đầy cảnh giác, chú ý quan sát bốn phía. Thuyền viên đoàn lập tức hành động, riêng phần mình lao tới cương vị. Nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Kho ha ha ha, có ý tứ. Cái này trong xương mù cất giấu bảo bối gì? Dô dơ chẳng những không có khẩn trương, ngược lại hưng phấn địa đứng ở đầu thuyền, ý đồ dùng mắt thường xuyên thấu mảnh này mê trướng. Dô dơ, cái này xương mù rất cổ quái. Kéo đi đến bên cạnh hắn, lông mày cau lại, ta thả ra sóng âm cùng sóng điện từ đều bị hấp thu, phản hồi về tới tin tức một mảnh hỗn độn. Ồ. Dô dơ sờ lên cằm, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, kia chẳng phải càng có ý tứ mà. Uy, bù đi, cho ta đến trên khán đài đi. Sát ở phía dưới hô to, ngươi cái mũi đỏ tại loại khí trời này bên trong bắt mắt nhất, nói không chừng có thể làm cái tín tiêu dùng. Hôn đàn sạt, bản đại gia cái mũi mới không phải tín tiêu. Bù gỉ tức giận đến giơ chân, nhưng vẫn là hùng hùng hổ hổ địa nắm lấy dây thừng, nhanh chóng địa bò lên trên cao ngất phòng quan sát. Nhìn thấy cái gì liền lập tức báo cáo. Biết biết, phiền quá. Bù gỉ nắm lên đeo trên cổ kính viễn vọng, tức giận hướng lấy bốn phía liếc nhìn. Mắt chỗ cùng đều là một mảnh mênh mông bạch, nhìn thấy người buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, phàn nàn nói, cái gì đều nhìn không thấy a? Loại này địa phương quỷ quái, làm sao lại có đảo? Lời còn chưa dứt, động tác của hắn mãnh địa cứng đờ. Kính viễn vọng tầm mắt bên trong, một cái to lớn bóng ma ở phương xa trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Vật kia, quá lớn. Bú ghi điều chỉnh một chút tiêu cự, cố gắng muốn nhìn rõ đó là cái gì. Bóng ma dần dần rõ ràng, bày biện ra một cái to lớn, gần như hình trụ tròn hình dáng. Cây cột. Hắn nghi hoặc địa nói một mình, trong biển tại sao có thể có lớn như vậy cây cột? Đáy biển núi lửa nham trụ sao? Hắn vô ý thức đem kính viễn vọng chậm rãi bên trên rời, muốn nhìn một chút căn này cây cột đến cùng cao bao nhiêu. Tầm mắt thuận kia thô ráp, hiện đầy thật sâu nếp vốn màu xám vách đá một đường hướng lên trời một chút, cái này cảm nhận không thích hợp. Cái này không giống như là nham thạch, càng giống là một loại nào đó sinh vật. Làn ra. Một cái hoang đường suy nghĩ tại bù ghi trong đầu hiện lên, để hắn cả người nổi da gà lên. Hắn tiếp tục nhìn lên, cây cột phía trên là một cái càng thêm khổng lồ, như là như dãy núi chập trùng kết cấu, giống như là khớp nối. Khớp nối. Bú gỉ hô hấp trong nháy mắt đình trệ, cầm kính viễn vọng tay bắt đầu không bị khống chế địa run rẩy. Hắn mánh ngẩng lên cao ống kính, vượt qua kia to lớn đầu gối tiếp tục hướng bên trên. Tầm mắt cuối cùng vẫn như cũng là sâu không thấy đáy nồng mụ. Cái này căn bản không phải cái gì cây cột, đây là một cái chân, một đầu. dẫm tại vạn mét biển sâu trên thềm lục địa, lại có thể cao vút trong mây, cự thú chân. Mà thuyền của bọn hắn, tại đầu này chân trước mặt, nhỏ bé đến cùng một hạt bụi. Hoa, hoa. Bú gỉ trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, miệng há thành nhỏ hình. Uy, bú gỉ, ngươi nhìn thấy cái gì? Là đảo sao? Sắt ở phía dưới không kiên nhẫn địa thuốc giục nói. Đáp lại hắn, là một tiếng tê tâm liệt phế, vang tận mây xanh thét lên. Vậy, vậy cái không phải cây của ta a? Là tượng. Một đầu ở trong biển đi đường. Vòi a a a. Chương 81, mùa cộ mỏ công quốc người đằng, cản xeo no hai bù gỉ kia âm thanh đổi giọng thét lên, giống một đạo kinh lôi bổ vào ổ rồ rắc sơn hào bông thuyền. Tượng ở trong biển đi đường voi. Thuyền viên đoàn hai mặt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là hoang đường. Này này, bù gỉ tên kia không phải là bị sương mù hun ra hào ra ra. Có khả năng, hắn lúc đầu đầu góc liền không quá bình thường. Ngươi nói cái gì? Sắc, trên khán đài truyền đến bù gỉ tức hồn hển gầm thét. Nhưng mà, có hai người lại cười không nổi. Cô dù kỳ ô đèn sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn mãnh địa vọt tới mép thuyền, gắt gao nhìn chằm chằm nồng vụ chỗ sâu. Mà nguyên bản trên bong thuyền cùng thuyền viên đoàn vui lùa ầm ĩ ĩ nụ dạ xỉ cùng nệ cô mạm hiệu si, cũng đồng thời dừng động tác lại, trên mặt lộ ra khó có thể tin kích động thân sắc. Là dịu. Ĩ nụ dạ xỉ thanh âm mang theo run rẩy. Sẽ không sai. Nệ cô mạm hiệu si con mắt trừng đến căng tròn, là cố hương của chúng ta. Chúng ta trở về. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, rô rơ tiếng cười tỏ vang lên lần nữa. Kho ha ha ha. Thật sự là một đầu voi. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Hắn đứng ở đầu thuyền, hai mắt tỏa ánh sáng, kia cố hưng phấn sức lực so phát hiện bảo tàng còn mãnh liệt hơn. Tại rô rơ cái kia có thể so với quái vật thị lực dưới, trong xương mù dày đặc kia đỉnh thiên lập địa hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Đúng lúc này, một trận trầm thấp, xa xăm đến phảng phất đến từ viễn cổ tiếng kêu to xuyên thấu nồng mù, quanh quẩn giữa thiên địa. Bò họ, voi gọi thế nào tới? Thanh âm cũng không vang dội, lại mang theo một loại không thể địch nổi sinh mệnh lực, để cả chiếc ổ rô rắc sơn hào đều tùy theo nhẹ nhàng rung động. Nồng mù phảng phất bị cái này âm thanh kêu to kinh động, bắt đầu kịch liệt địa cuộn, lùi tán. Ánh nắng xé mở mây mù, một lần nữa vẩy hướng biển mặt. Một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được quái vật khổng lồ, rốt cục hoàn chỉnh địa bại lộ tại trước mắt mọi người. Kia là một đầu voi lớn, một đầu lớn đến vượt quá tưởng tượng, phản phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới voi lớn. Tứ chi của nó như kình thiên chi trụ, thật sâu cắm rễ ở vạn mét phía dưới đáy biển, thân thể lại cao vút trong mây, trên lưng thậm chí có thể nhìn thấy sông núi, dòng sông cùng rừng rậm hình dáng. Mỗi một lần cất bước, đều sẽ trên mặt biển nhấc lên có thể so với phong bạo sóng lớn. Ô đồ rắc sơn hào tại tôn này còn sống hòn đảo trước mặt, nhỏ bé đến như là trôi nổi trong bùn tắm một mảnh lá cây. Hoa a a a a. Sắt cùng bù gỉ ôm ở cùng một chỗ, phát ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, hô tạp sợ hãi cùng hưng phấn thét lên. Thuyền viên đoàn tất cả đều ngây người trên bong thuyền, đầu góc trống rỗng. Bọn hắn gặp qua xì kìm, gặp qua cự hình hải thú, nhưng cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối sinh vật cái từ này nhận biết. Theo thuyền tới gần, đầu kiếp như dãy núi thật lớn tượng xà cạp tới cảm giác gáp bách càng thêm chân thực. Mặt biển theo voi lớn mỗi một bước mà quy luật địa chập trùng, ổ rồ rắc sơn hào tựa như là trong trứng nước đồ chơi thuyền, bị nhu hòa địa lấy cao, lại chậm rãi rơi xuống. Quốc vương bệ hạ, là chúng ta. Inu dạ xỉ đứng ở đầu thuyền, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía lưng voi bên trên quốc gia hô to, Inu dạ xỉ cùng nghệ cô mà mới xỉ trở về. Thanh âm của hắn tại kẹo sóng âm ra chỉ dưới, xa xa địa truyền ra ngoài. Rất nhanh, Zunitska truyền đến đáp lại, Zunitska cuốn lên cái mũi đem ổ rồ rắc sơn đưa đến trên lưng. Mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh phi tốc đến đây, cầm đầu là một vị thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm dê rừng mỹ tộc, hắn mặc lộng lây áo bào, chính là mồ cô mỏ công quốc vương. Inu dạ xỉ, nghệ cô mạng điệu xỉ. Quốc vương nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, kích động địa giống to, các ngươi hai cái này ngôn tiểu tử, rốt cục trở về. Quốc vương cùng một đám mỹ tộc vệ binh nhảy lên bong tàu, hiện trường trong nháy mắt biến thành một trận xa cách từ lâu trùng phùng nhận thân đại hội. Quốc vương kích động địa cho Inu dạ xỉ cùng nghệ cô mạng điệu xỉ một người một cái cho quyền, cùng nói là trừng phạt, không bằng nói là vui sướng phát tiết. Các ngươi những năm này chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng các ngươi chết ở bên ngoài. Bệ hạ, nói đến nói trưởng. Inu dạ xỉ xoa đầu, nhếch miệng cười nói, chúng ta gặp ổ đèn đại nhân. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng cổ rủ kỳ ổ đèn. Quốc vương ánh mắt cũng theo đó di động, khi hắn nhìn thấy ổ đèn bên hông bội đao, cùng kia đặc biệt búi tóc lúc, thần sắc nghiêm một chút, lập tức lộ ra hiểu rõ cùng tôn kính thần sắc. Nguyên lai là nước bạn nổ cổ rủ kỳ nhà võ sĩ đại nhân. Quốc vương trịnh trọng hành lễ một cái, hoan nên đi vào mồ cổ mò công quốc. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua rô rơ, dây ối, gạ bằng bọn người, cảm thụ được đám người này trên thân kia cố không cách nào che giấu khí tức cường đại, trong lòng hiểu rõ. Có thể để cho Inu dạ xỉ cùng nệ cổ mà mưu xí đi theo, lại cùng cổ rủ kỳ nhà người thừa kế đồng hành, cái này tuyệt không phải hạ người bình thường. Tại hạ là mổ cổ mỏ công quốc, dễ dừng nghĩ mồ hôi, hắn chuyển hướng rô rơ, mặc dù đối phương nhìn qua điếu nhi lang làm, nhưng này cố vương giả khí phách lại không cách nào coi nhẹ, hoan nên các vị quang lâm quốc gia của chúng ta, Zunitska trên lưng quốc gia. Kho ha ha ha, ta là gồn giờ rô gờ, một cái hải tặc. Rô rơ cởi mở địa rối xuất thủ, có nhiều cái giày. Tại quốc vương mời mọc, rô rơ băng hải tặc toàn viên leo lên dịu. Vừa bước lên mảnh này thổ địa, tất cả mọi người bị nơi này đặc biệt phong thổ hấp dẫn. Bị tộc thiên tính nhiệt tình hiếu khách, bọn hắn đối bọn này kẻ ngoại lai tràn ngập tò mò, nhất là đối chưa từng thấy qua cổ rủ kỳ ổ đen cùng nhân loại thuyền viên. Ầm ầm thu, một cái đáng yêu con thỏ mỹ tộc tiểu nữ hài nào lên, cho sạt một cái to lớn ôm, còn thân hơn mật địa cọ sát gương mặt của hắn. Hoa, thật mềm. Sát kinh hỉ kêu lên. Ghê tởm. Vì cái gì không phải ta? Bú ghi ở một bên ghen ghét đến thẳng dậm chân. Fuji ở đâu? Dê rừng nghĩ mồ hôi tại to lớn cá voi trong rừng rậm thiết tiến khoản đại đám người. Trên đến hội, Inu Dạ Sĩ cùng Nệ Cô Ma Mị Sĩ sinh động như thật địa giảng thuật bọn hắn đi theo ổ đèn ra biển, cùng về sau gia nhập Roger băng hải tặc mạo hiểm kinh lịch. Bị tộc nhóm nghe được như si như say, thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận kinh hô cùng lớn tiếng khen hay. Qua ba lần rượu, Roger trực tiệt làm mà nói ý đồ đến, quốc vương bệ hạ, chúng ta là vì lịch sử chính văn mà tới. Chúng ta nghe nói có một khối màu đỏ rau bồ nẹ lịp nào, ngay tại trên tòa đảo này. Nghe được lịch sử chính văn quốc vương biểu lộ nghiêm túc. Hắn trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Không sai, tảng đá kia từ chúng ta mỹ tộc thế hệ thủ hộ. Nếu là cổ rủ kỳ nhà đại nhân dẫn tới khách nhân, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Hắn đứng người lên, tự mình dẫn đầu Roger, dây ôi cùng cổ rủ kỳ ô đèn, đi hướng cá voi chi thụ chỗ sâu. Keo cùng gạ bằng bọn người thì lưu tại nguyên địa, tiếp tục hưởng thụ lấy tiệc rượu. Cá voi chi thụ thể nội là một cái to lớn chỗ trống, một khối đỏ tươi, khắc đầy cổ đại văn tự hình lập phương cự thạch, lặng lặng địa đứng sừng sững ở trung ương, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Khối thứ bốn rau bồ nẹt lịp nào. Rốt cục tập hợp đủ. Roger nhìn trước mắt màu đỏ hòn đá, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Hắn duỗi xuất thủ, phản phất có thể đụng chạm đến vậy cuối cùng hòn đảo hình dáng. Cô dù kỳ ô đèn cũng kích động không thôi, hắn bước nhanh về phía trước, bắt đầu giải đọc phía trên văn tự. Đúng lúc này, ô đèn bỗng nhiên tại bia đá bên cạnh trên vách tường thấy được một cái quen thuộc đồ án. Đây là chúng ta cổ rủ kỳ nhà gia văn. Ô đèn chấn kinh địa lên tiếng. Quốc vương đi lên trước, mang trên mặt tự hào mỉm cười. Không sai, từ xưa đến nay, cổ rủ kỳ nhà cùng chúng ta mỹ tộc liền là huynh đệ. Cái nhà này văn chính là chúng ta ở giữa minh ước chứng minh. Truyền thuyết là thật. Cổ rủ kỳ ô đèn cảm xúc bành trướng. Phụ thân trong miệng kia đoạn bị lãng quên lịch sử, tại lúc này được chứng minh. Khi ô đèn đem cuối cùng một khối rau bồ nẹt lịp nội dung thác ấn xuống đến, cũng cùng trước ba khối tin tức chỉnh hợp thành một lúc, một cái xác thực tọa độ, rốt cục hiện ra tại thế nhân trước mắt. Bốn điểm giao hội chỗ, trong truyền thuyết cuối cùng chi đạo, đã không còn là xa không thể chạm mộng tưởng. Xuất phát. Dô dơ dơ cao lên bốn phần bản dập, thanh âm tại toàn bộ cá voi chi thụ bên trong quen quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm, chúng tiểu nhân. Mở tiệc rượu chúc mừng, sau đó, đi tìm tới thế giới này sau cùng bảo tàng. Nha thuyền viên đoàn tiếng hoan hô, tựa hồ ngay cả to lớn dù Nitska đều vì thế mà chấn động. Chương 82, lão Sa VS nhỏ ba đồ ăn người đăng, cản xeo nó hai vương quốc cả lạ bà tạ, sa mạc chi đô ạ lạ bà tạ. Liệt nhật như lửa, đem như hoàng kim cuồn cắt thiêu đốt đến sóng nhiệt cuồn cuộn. Cung mảnh này khốc nhiệt hình thành so sánh rõ ràng, là một gian dâm mát sòng bạc ngầm. Trong sòng bạc khói mù lượn lờ, tiếng người huyên áo, đám con bạc gào thét cùng kim tệ va chạm giòn vang xen lẫn thành một khúc tham lam cùng dục vọng hòa âm. Sòng bạc chỗ sâu nhất xa hoa gian phòng bên trong, bầu không khí lại ngưng trọng như băng. Một cái nam nhân thân hình cao lớn đưa lưng về phía cổng, đứng tại to lớn cửa sổ phía trước, quan sát phía dưới huyên áo đánh cược. Hắn mặc một bộ xa hoa màu đen da cổ áo khoác, cùng ạ lạ bạ tạ nóng bức khí hậu không hợp nhau, lại không thấy chút nào mồ hôi dấu vết. Hai trái bên trên treo kim sắc thập tự giá vòng hai, miệng bên trong ngậm một cây xì gà, bước lên xương mủ mơ hồ hắn tuổi trẻ mà lanh khốc bên mặt. Hắn chính là tòa này thế giới dưới đất Tân Vương, giàu cổ đại. Lão bản, một tên tâm phúc thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy cửa vào, thanh âm bởi vì sợ hãi mà có chút phát run. Vậy người lại tới. Giàu cổ đại không quay đầu lại, chỉ là đem xì gà từ bên miệng cầm xuống, chậm rãi phun ra một ngụm khói đặc. Để hắn lăn. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Chúng ta nói, nhưng là hắn không nghe, còn đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Thủ hạ trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở. Ồ. Râu cổ đại rốt cục xoay người, một đôi như chim ưng trong mắt lóe ra một tia không kiên nhẫn cùng tàn nhẫn. Một đám phế vật. Hắn mở ra chân dài, trực tiếp đi ra ngoài, giày da dẫm ở trên thảm, lặng yên không một tiếng động, lại làm cho đi theo thủ hạ sau lưng nhóm cảm nhận được ngạt thở áp lực. Song bạc đại sảnh, nguyên bản huyên náo tràng diện giờ phút này lặng ngắt như tờ. Đồ khách nhóm sớm đã dọa đến chạy tứ phía, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiếu bạc cùng lăn lộn đầy đất song bạc hộ vệ. Một cái quái vật nam nhân đứng trong đại sảnh gương. Hắn hình thể cường tráng đến như là ma quỷ, bắp thịt cuộn cuộn, toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn hung bạo khí tức. Chính là Đu Lát Bù Lệ. Râu cổ đại, Bù Lệ nhếch môi, lộ ra một cái thị nụ cười máu, thanh âm như là hai khối cự thạch tại ma sát, thủ hạ của ngươi quá yếu. Râu cổ đại đi đến hắn đối diện, đứng vững, ánh mắt bình tĩnh địa xem kỹ lấy cái này khách không mời mà đến. Ta lại nói một lần cuối cùng, ta đối cùng như ngươi loại này chó dại đánh nhau không hứng thú. Lăn ra địa bàn của ta. Chó dại. Bù Lệ nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, không sai, ta chính là chó dại. Một đầu khát vọng cùng cường giả chém giết chó dại. Mà ngươi, Râu cổ đại, thanh danh của ngươi đã truyền khắp vùng sa mạc này, nghe nói ngươi là nơi này mạnh nhất. Thì tính sao? Râu cổ đại trong giọng nói lộ ra một tia bực cận. Vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Bú Lệ phát ra rít lên một tiếng, dưới chân mánh địa đạp một cái, cứng rắn phiến đá mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, thân thể cao lớn hóa thành một viên đạn tháo, mang theo thế như vạn tấn bay thẳng mà đến. Không biết sống chết. Râu cổ đại hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay vọt tới Bú Lệ. Trong chốc lát, dưới chân hắn mặt đất bắt đầu cấp tốc sa hóa, khô giáo cắt vàng như cùng sống vật cuộn lên, hình thành một mặt to lớn tường cát. Salam. Vây Bú Lệ thiết quyền cùng tường cát tầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Tường cát ứng thanh nổ tung, đầy trời cát vàng trong nháy mắt thôn vệ toàn bộ đại sảnh, tầm nhìn xuống tới không điểm. chỉ có chút bản lãnh này sao? Cắt đùi bên trong truyền đến Bú Lệ cuồng vọng tiếng giống. Một giây sau, một đạo hắc ảnh xé mở các màn, thẳng bức dầu cổ đại mặt. Bú Lệ đã dùng bật sổ sổ cụ hạ ký bao trùm nằm đấm, đen nhánh thiết quyền tại mở tối hiện ra chẳng lành quan trạch. Dầu cổ đánh mắt ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt nguyên tố hóa thành một đoàn lưu xa, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi một kích chí mạng này. Hệ lọ gì ạ? Có ý tứ. Bú Lệ công kích thất bại, lại càng thêm hưng phấn. Hắn trở tay một cái đá ngang, lôi cuốn lấy kình phong quét ngang mà đến. Dầu cổ đã ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành hình, tay trái to lớn kim câu hiện lên một đạo hàn quang, tinh chuẩn địa giữ lấy Bú Lệ quất chân. Ken kim loại cùng nhục thể va chạm, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Một cú cự lực từ kim câu bên trên truyền đến, dầu cổ đã bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy mét, trên mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe. Lực lượng của người không tệ. Dầu cổ đã ổn định thân hình, lắc lắc hơi tê tê cánh tay. Người móc cũng quá cứng rắn. Bú Lệ thu hồi chân, chiến ý trong mắt hắn cháy hừng hực, tới đi. Đừng như cái nương môn đồng dạng trốn đi trốn tới. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, như ngươi mong muốn. Dầu cổ đã ánh mắt triệt để lạnh xuống. Hắn đem tay phải ấn trên mặt đất, quát khẽ nói, sa mạc bảo đao. Trên mặt đất hạt cắt điên cuồng hội tụ, tại trên cánh tay của hắn hình thành một thanh dài đến mấy thước to lớn cắt lưới đao. Cắt lưới đao cao tốc xoay tròn, phát ra chói tai bù bù, cuốn lên khí lưu thậm chí cắt ra không khí xung quanh. Hợp thể. Bú Lệ không cam lòng yếu thế địa hét lớn một tiếng. Bên cạnh hắn chiếu bạc, đá vụn, kim loại trang trí, phản phất bị vô hình lực hút hấp dẫn, nhao nhao bay về phía hắn, cấp tốc bao trùm tại thân thể của hắn mặt ngoài, hình thành một bộ giữ tợn nặng nề ngoại trang giáp. Đây là hắn trái ác quỷ, trái gạ xạ no mi năng lực. Hai cái quái vật, một cái hóa thân sa chi lưới dao, một cái biến thành sắt thép tự thú, lại lần nữa hung mãnh địa đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Cả tòa sòng bạc ngầm tại hai người kịch chiến hạ kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Cắt lưới đao cùng thiết quyền mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra hủy diệt tính sóng xung kích, đem hết thể trung quanh đều xé thành mảnh nhỏ. Vách tường băng liệt, trần nhà rơi xuống khối lớn đá vụn, đã từng xa hoa sòng bạc, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Trận chiến đấu này từ hoàng hôn tiếp tục đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đánh tới bình minh. Khi luồng thứ nhất nắng sớm xuyên thấu qua phế tích lỗ thủng chiếu vào lúc, hai nam nhân đều đã là vết thương chồng chất, thở hổn hển. Bú Lệ trên người hợp thể bọc thép đã sớm bị đánh cho thất linh bát lạc, lộ ra phía dưới đồng dạng vết thương chồng chất nhục thể. Dầu cổ đại gia của áo khoác cũng biến thành rách tung tóe, trên mặt lại thêm mấy đạo mới vết thương, máu tươi theo gương mặt trượt xuống, nhưng hắn vẫn như cũ ngậm xì gà, ánh mắt kiệt ngạo bất tuần. Ha, ha. Bú Lệ thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại trước nay chưa có thỏa mãn, thống khoái. Thật sự là quá sảng khoái. Dầu cổ đại, ngươi rất mạnh. Dầu cổ đại không có trả lời, chỉ là yên lặng mà nhìn xem hắn. Trận chiến đấu này, tính ngang tay. Bú Lệ lau khoẹt miệng huyết kế. Thu hồi tư thế chiến đấu, chờ ta trở nên mạnh hơn, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Lần tiếp theo, ta nhất định sẽ đem ngươi triệt để đánh tan. Dứt lời, hắn quay người, kéo lấy mỏi mệt mà bước chân nặng nề, cười lớn rời đi mảnh này phế tích. Dầu cổ đại đứng tại nguyên địa, thẳng đến Bú Lệ thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn mới rốt cục chống đỡ không nổi, vì một gối xuống trên mặt đất, mạnh địa ho ra một ngụm máu tươi. Lão bản, may mắn còn sống sót thủ hạ nhóm hoảng sợ địa xuống tới. Đều cút đi. Dầu cổ đại đẩy ra bọn hắn, dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía Bú Lệ rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Hắn cảm nhận được Bú Lệ kia cố thuần túy vì cường đại mà tồn tại ý chí. So sánh dưới, mình theo đuổi lực lượng tựa hồ sen lẫn quá nhiều đồ vật. Hắn liền nghĩ tới vừa vặn rời đi Bú Lệ, trong đầu đột nhiên hiện lên rô rơ băng hải tặc chiếc thuyền kia cái bóng, hiện lên nam nhân kia bông thả không bị trói buộc tiêu dung. A, Dầu Cổ đã thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành không chút kiên kỵ cùng tiếu. Ha 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 ha, có ý tứ. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, phủi phủi trên thân rách dưới da cổ áo khoác, vết sẹo trên mặt tại nắng sớm hạ lộ ra càng thêm dữ tợn. Chương 83, ngược dòng mà đi người đăng. Cản xéo nó hai dịu tựa mình thanh tại sau lưng dần dần đi xa, cuối cùng trừ khử tại vô ngần tiếng sóng biển bên trong. Ô đồ dắt sơn hào băng thuyền, cuốn hoan tiệc rượu còn đang tiếp tục. Bị tộc đưa tặng, đủ để uống trên một tháng rễ cây rượu bị rời ra, hỗn hợp có nướng hải thú tiêu hương, đem chọn con thuyền bầu không khí đẩy hướng đỉnh phong. Kho ha ha ha. Chúng tiểu nhân. Cạn ly. Dô dơ dơ cao lên to lớn chén rượu, hồng quang đầy mặt, thanh âm to đến phảng phất có thể lật tung chân trời. Hắn uống thả cửa một ngụm, rượu thuận dâu dịa, lông núi, tùy ý chảy xuôi, cố này đỉnh thiên lập địa hào hùng. Để mỗi một cái thuyền viên đều nhiệt huyết sôi trào. Nhà đám người cùng kêu lên hò hét, chén rượu va chạm, tiếng cười cùng gió biển hòa làm một thể. Uy, sắt. Ngươi nói vừa rồi con kia thủy điêu mỹ tộc tiểu thư, có phải hay không đang nhìn bản đại gia? Hắn nhất định là bị bản đại gia anh tuấn cái mũi mê hoặc. A, ngươi ngủ hồ đồ rồi đi, ngu xuẩn. Ngươi cái kia buồn cười cái mũi đỏ sẽ chỉ dọa chạy các nữ sĩ. Sắt cùng bù gỉ hoàn toàn như trước đây địa xoay đánh nhau, vì một điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Dây ối tựa ở mép thuyền, mỉm cười nhìn xem bọn này nháo đằng ra hỏa. Hắn lau sạch lấy bội kiếm của mình, động tác hoàn toàn như trước đây địa trầm ổn. Nhưng ánh mắt của hắn lại luôn lơ đãng địa trôi hướng cái kia đứng ở trong đám người ương, cười đến nhất thoải mái thuyền trưởng. Ngay tại Dô Dơ lại một lần ngửa đầu cười to lúc, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ hắn biết hầu chỗ sâu bạo phát đi ra. Tiếng cười im bặt mà dừng, hắn mánh địa lấy tay che miệng lại, thân thể không bị khống chế địa cong xuống xuống dưới. Cuồng hoan bong tàu trong nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Thuyền trưởng, gã băng ôm bụm hỏi, nụ cười trên mặt đọc lại. Khụ khụ. Dô Dơ dùng sức địa lắc lắc một cái tay khác, thật vất vả mới bình phục hô hấp. Hắn buông tay ra, trong lòng bàn tay không có vật gì, trên mặt lại đã phủ lên bộ kia chẳng hề để ý sán lạn tiêu dung, kho ha ha ha. Bị sạc rượu. Rượu này sức lực thật to lớn. Thuyền viên đoàn thấy thế, mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng vẫn là bị rô rơ tiếng cười lây nhiễm, lần nữa khôi phục huyền áo. Dây ối tay nắm chuôi kiếm nắm thật chặt, dưới tấm kính ánh mắt ảm đạm mấy phần. Mà tại cột buồm trong bóng tối, kéo lông mày lại sâu sâu địa nhíu lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn nghe đến. Hắn cảm giác được rô rơ thể nội sinh mệnh ba động, xuất hiện một chớp mắt cực kỳ kịch liệt lại hỗn loạn suy giảm, tựa như một bài sục sôi trong nhạc khúc, đột nhiên đâm vào một cái vỡ vụn mà chẳng lành âm phủ. Mặc dù rất nhanh bị rô rơ cường đại ý chí lực cưỡng ép áp chế, vớt lên, nhưng vết nứt kia y nguyên tồn tại. Đây không phải ho khan, là trong cơ thể phát ra, gần như sụp đổ gào thét. Màn đêm buông xuống, ồn ào náo động tan đi. Hải đồ trong phòng, đèn đuốc sáng trưng. Bốn phần rau cô nẹ lịp bản dập, bị Trịnh Trọng Bình địa trải tại to lớn bản đồ hàng hải bên trên. Rô rơ dùng tay run rẩy, đem bốn phần bản dập bên trên ghi chép địa điểm, tại hải đồ bên trên phân biệt đánh dấu ra. Bốn cái điểm, hợp thành một cái to lớn hình thoi, mà tại hình thoi giao hội trung tâm, là một cái tất cả hải đồ bên trên đều chưa hề đánh dấu qua trống không khu vực. Nơi đó, liền là cuối cùng chi đảo. Cuối cùng chi đảo tọa độ, tại thời gian qua đi 800 năm về sau, lần thứ nhất rõ ràng như thế mà hiện lên tại thế nhân trước mắt. Chính là chỗ này. Rô rơ ngón tay chậm rãi xẹt qua tọa độ kia, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có quan mang, hắn hít sâu một hơi, manh điểm một quyền nện ở trên bàn. Các minh đệ, thanh âm của hắn tại nho nhỏ hải đồ trong phòng quân quẩn, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm, toàn viên chỉnh đốn, đem thuyền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ba ngày sau, chúng ta xuất phát, tiến về cuối cùng chi đảo. Nha không đệ nén được tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Sắt cùng bù gỉ kích động địa ôm ở cùng một chỗ vừa khóc lại cười, gạ bằng nắm đấm bóp khanh khách rung động, dậy ôi trên mặt cũng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đây là thuộc về bọn hắn thời khắc, rô rơ băng hải tặc sắp đăng lâm huy hoàng nhất đỉnh điểm. Nhưng mà, tại mảnh này cuồng nhiệt trong hải dương, kéo lại giống một tòa trầm mặc đảo hoang. Hắn nhìn xem tấm kia hải đồ, nhìn xem cái kia cuối cùng tọa độ, nhưng trong lòng bị một cô băng lanh thủy triều bao phủ. Không thể đợi thêm nữa. Lấy rô rơ thân thể tình trạng, coi như đã tới cuối cùng chi đảo, về sau đâu? Hắn còn có thể có bao nhiêu thời gian? Kéo lặng yên không một tiếng động địa thối lui ra khỏi hải đồ thất, đi vào không có một hai bông thuyền. Ánh trăng như nước, vẩy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt biển. Hắn giơ tay lên, một sợi yếu ớt sóng điện từ từ đầu ngón tay tiêu tán, dung nhập bầu trời đêm. Mấy năm này, hắn cũng không phải là chỉ là đang mạo hiểm, hơn phân nửa tinh lực đều dùng tại phòng ngừa chú đáo, sớm vô cùng. Lợi dụng trái bổ của Nomi cường đại điều tra cùng tin tức xử lý năng lực, hắn một mực tại thu góp thế giới này các loại kỳ quái truyền thuyết cùng tình báo, kết hợp với mình trong đầu đến từ một cái thế giới khác ký ức ý đồ tìm tới một đường sinh cơ kia. Ổn tệ Nomi, cứu cực trái ác quỷ, có thể thi triển bất lao thủ thuật nhưng đại giới là năng lực người tự thân sinh mệnh. Biển rộng mênh mông, đi nơi nào tìm kiếm viên này trong truyền thuyết trái cây? Coi như tìm được, ai lại nguyện ý vì Rô Rơ đánh đổi mạng sống? Cho dù có, Rô Rơ mình cũng sẽ không đồng ý hy sinh hắn tính mạng con người đổi lấy mình sống tạm, loại sự tình này Rô Rơ làm sao lại tiếp nhận? Ngàn năm long xương rồng, trong truyền thuyết có thể luyện chế ra trường sinh bất tử linh dược. Nhưng ngàn năm long càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết xa xưa bên trong, hư vô mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm. Còn có một cái, cũng là có khả năng nhất thực hiện mục tiêu. The Gold. Một viên nghe nói có thể ngăn chặn béo người trưởng thành, đình chỉ thời gian trôi qua, từ đó thực hiện vĩnh sinh thần bí chiếc nhẫn. Cái này trong truyền thuyết bảo vật, hắn nguyên vật liệu đến từ một đầu nương thân ở gờ răng lái nạ nơi nào đó biển sâu cự hình đèn lồng cá, ngay tại nó đỉnh đầu phát sáng khí quan bên trong. Quyết định sao? Dây ối thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn chẳng biết lúc nào cũng tới đến bong thuyền, cầm trong tay một bình rượu. Kẹo không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Dây ối đi đến bên cạnh hắn, đem rượu bình đưa đi qua. Kẹo tiếp nhận, rót một miệng lớn. Cay độc chất lỏng thiêu đốt lấy yết hầu, lại không cách nào xua tan trong lòng hàn ý rô rơ hắn. Sẽ không đồng ý. Dây ối dựa vào lan can, nhìn lên trên trời mặt trăng. Ta biết. Kẹo thanh em rất bình tĩnh, cho nên ta sẽ không nói cho hắn. Hắn sẽ đoán được. Vậy liền đem hắn hung hăng đánh một trận, không muốn cũng phải muốn. Dây ối trầm mặc. Hắn nhìn xem kẹo kiên nghị bên mặt, cái này ngày bình thường ôn hòa đồng bạn, giờ phút này lại toát ra một cỗ không dung dao động cố chấp. Hắn thở thật dài một cái, vỗ vỗ kẹo bả vai. Cần ta làm cái gì? Giúp ta chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ, cùng đầy đủ tiếp tế. Tốt lúc tờ mờ sáng, làm luồng thứ nhất thần hy đâm rách mặt biển lúc, một chiếc nho nhỏ đần cột buồm thuyền buồm, lặng yên không một tiếng động rời đi ổ rồ rắc sơn hào. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, ngoại trừ dậy ối. Đứng tại trên thuyền nhỏ, kẹo quay đầu nhìn lại. Nắng sớm bên trong, ổ rồ rắc sơn hào hình dáng hùng vĩ mà trắng lệ, nó chính hướng phía cố định hướng đi, hướng phía trong truyền thuyết kia điểm cuối cùng, phá sóng tiến lên. Trên thuyền gánh chịu lấy hắn nhất quý trọng đồng bạn, cùng hắn kính yêu nhất thuyền trưởng. Kẹo ánh mắt tại chủ trên thuyền dừng lại hồi lâu, phảng phất muốn đem chiếc thuyền kia mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc vào trong lòng. Lập tức hắn dứt khoát kiên quyết địa quay đầu. Hôn đàn Rô Rơ, cũng đừng sớm chết ta. Phía trước hắn là cùng Rô Rơ băng hải tặc hoàn toàn khác biệt đường hàng hải, là một mảnh không biết mà hung hiểm hải vực, là một trận kết quả chưa biết đánh cược. Nhưng vì cái kia đạo sắp dập tắt ánh sáng, hắn nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, ngược dòng mà đi. Chương 84, dãy rùa người đăng, cản xeo no hay ổ rô rắc sơn hào bên trên mặt trời, tựa hồ so thường ngày thăng được sớm hơn một chút. Say rượu thuyền viên đoàn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, bị bong thuyền bù gỉ trách trách hồ hồ tiếng thét chói tai đánh thức. Uy, các ngươi ai nhìn thấy kẹo ca? Cái mũi đỏ tiểu quỷ trên mặt mang khó được lo lắng, hắn vong là công. Đại khái là đi luyện thần a. Gạ bằng ngáp một cái, chẳng hề để ý nói. Sát nhìn bốn phía một vòng, lông mày cau lại, không đúng, trên thuyền cảm giác không thấy khí tức của hắn. Đám người lúc này mới ý thức được sự tình không thích hợp. Bọn hắn tìm khắp cả trên thuyền mỗi một cái góc, phòng quan sát, phòng bếp, nhà kho, thậm chí Roger phòng thuyền trưởng đều không có kèo cái bóng. Cuối cùng, bọn hắn tại đuôi thuyền phát hiện một chỗ dị thường. Một chiếc dự bị cỡ nhỏ đơn cột buồm thuyền buồm không thấy, bên cạnh còn tán lạc mấy cây buộc chặt tiếp tế phẩm đầu dây. Tên kia, một người chạy. Vì cái gì? Nghi hoặc, không hiểu tại thuyền viên đoàn trong lòng cấp tốc lên men. Đây chính là tiến về cuối cùng chi đảo trước tối hậu quan đầu, làm hạch tâm thuyền biến kẹo, làm sao lại lựa chọn ở thời điểm này không từ mà biệt. Đều an tĩnh. Dây ối thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Hắn tựa ở cột buồm chính bên trên, thấu kính phản xạ năng sớm, để cho người ta thấy không rõ ánh mắt của hắn, kẹo có hắn phải đi làm sự tình. Một hiện, đối tất cả chúng ta đều chuyện rất trọng yếu. Vừa dứt lời, phòng thuyền trưởng cửa mở. Roger đi ra, hắn không có giai thuyền trưởng mũ, rối bời dưới tóc đen, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn nhìn lướt qua trống rỗng thuyền nữa, lại nhìn một chút dậy ối, cuối cùng ánh mắt rơi vào mỗi một cái thuyền viên trên mặt. Bong thuyền yên tĩnh như chết. Khục. Roger háng giọng một cái, sau đó nhếch môi, lộ ra một cái so ánh nắng còn nụ cười sáng lạ, kho ha ha ha. Cái tiểu tử túi kia, luôn luôn thích buồng nghịch. Hắn không có hỏi tới, không có trách cứ, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thuyền viên đoàn ngây ngẩn cả người, bọn hắn từ thuyền trưởng trong tới cười, đọc không ra chút nào phẫn nộ, chỉ có một loại xen lẫn bất đắc dĩ và ấm áp dung túng. Roger đi đến bánh lái trước, hai tay trùng điệp địa đập vào bánh lái bên trên, phát ra tiếng vang xua tán đi tất cả vẻ lo lắng. Chúng tiểu nhân đều thất thần làm gì? Hắn cao giọng giống nói, kẻo tên kia chỉ là đi chuẩn bị cho chúng ta tiệc ăn mừng vui mừng, chúng ta cũng không thể để hắn coi thường. Dương buồn xuất phát, mục tiêu cuối cùng chi đảo. Nha trấn thiên hò hét lần nữa vang tận mây xanh. Mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng đối đồng bạn tuyệt đối tín nhiệm, để bọn hắn đem hết thảy bất an đều ném ra sau đầu. Ô đồ dắt sơn hào điều chỉnh hướng đi, theo gió bước sóng, hướng phía kia phiến không biết hải vực thẳng tiến không lùi. Chỉ là, không ai chú ý tới, Roger tại xoay người trong nháy mắt, thấp giọng xì một câu, tên hôn đặc kia, nhất định phải đem mình khiến cho khổ cực như vậy. Tiến về cuối cùng chi đảo đi thuyền, xa so với trong tưởng tượng càng thêm khắp trường cùng gian nguy. Mảnh này bị thế giới di vong hải vực, khí hậu bị quyệt, hải lưu rối loạn, tràn đầy không cách nào dự báo nguy hiểm. Bọn hắn từng xâm nhập một mảnh quanh năm không tiêu tan lạc đường chi xương mù, tất cả bỏ sở cùng lọc bỏ sở đều đang điên cuồng xoay tròn, dòng dã nửa tháng, tố rô rắc sơn hào tựa như một con rồi không đầu, tại nguyên địa lạc quanh. Ghê tởm. Địa phương quỷ quái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bú ghi ông đầu, sắp bị ép điên, nếu là kẹo ca tại liền tốt. Hắn nhất định có thể nghe đến chính xác đường hàng hải. Bọn hắn đã từng tao nổ qua trước này chưa có to lớn bao tố, ngập trời sóng lớn như là dãy núi đánh tới hướng thân tàu, suýt nữa đem cột buồm chính bẻ gãy. Gạ bằng cùng thuyền viên đoàn gắt gao giữ chặt dây thừng, mới miễn cưỡng ổn định thân thuyền. Sách, sạch xóa đi trên mặt nước mưa, nhìn qua kia cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy phong ba, nếu như kẹo ca tại, năng lực của hắn chí ít có thể suy yếu một nửa đầu sóng. Bọn hắn vẫn từng vì thoát khỏi hải quân đuổi bắt, nội nhập một mảnh tre kín đá ngầm chỗ nước cạn. Tại cái kia đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, là gạ bằng lần lượt chui vào băng lánh nước biển, dùng thân thể dò đường, mới dẫn linh thuyền lớn gian nan địa ghé qua ra ngoài. Khi hắn bị kéo lên bong tàu lúc, vết thương chẳng chịt, còn đến mở môi phát tím. Nếu như kẹo tại, gạ bằng run rẩy địa uống vào canh nóng, khổ bên trong làm vui địa cười nói, hắn đại khái có thể đem mảnh này đáy biển họa đến so hải đồ còn rõ ràng đi. Nếu như kẹo tại câu nói này tại về sau gần một năm đi thuyền bên trong, thành thuyền viên đoàn thường nói, mỗi một lần gặp được khó giải quyết phiền phức, mỗi một lần lâm vào khốn cảnh, bọn hắn đều sẽ vô ý thức địa nhớ tới cái kia rời đi đồng bạn. Hắn không tại, nhưng hắn tồn tại cảm giác lại trước nay chưa từng có địa mãnh liệt. Kẹo cũng chưa cùng bọn hắn triệt để cắt ra liên hệ. Ước chừng tại hắn rời đi 2 tháng sau một ngày, một con tin tức chim xoay quanh tại ổ rồ rắc sơn hào trên không, vươn xuống một cái dùng vải dầu chăm chú bao bọc cái hộp nhỏ. Trong hộp là một gốc tản ra cổ quái mùi biển sâu san hô, cùng một chương chữ viết cương kình tờ giấy. Roger, mai thanh phấn, dùng cao nồng độ rượu bớt. Đừng nói nhảm. Kéo đây là thứ quỷ gì? Nghe giống thuyền trưởng 100 năm không có tẩy qua bít tất. Bú ghi nắm lô mũi, một mặt ghét bỏ. Roger lại cầm lấy kia đoạn san hô, lật qua lật lại xem, nụ cười trên mặt so bình thường nhiều hơn mấy phần chân thực nhiệt độ. Hắn có thể tưởng tượng ra cái kia cố chấp ra hỏa, vì cầm tới cái đồ chơi này, tại trong biển sâu cùng quái vật gì đại chiến 300 hiệp chẳng cảnh. Kho ha ha ha. Đây là kẹo đưa tới đặc hiệu dược. Hắn khoa trương địa cười lớn, đem san hô ném cho Crocus. Không lay chuyển được gửi thư bên trong kia không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, cũng vì để lo lắng thuyền viên đoàn an tâm, Roger ngoan ngoãn địa uống xong chén kia hương vị có thể so với địa ngục thuốc. Từ đó về sau, cách mỗi 1-2 tháng, đều sẽ có dạng này kinh hỉ từ trên trời giáng xuống. Có lúc là trong truyền thuyết có thể chữa trị bách bệnh nguyên thuyền cây vỏ cây, có lúc là cái nào đó cùng thế cách tuyệt trong bộ lạc dùng làm tế phẩm sinh mệnh chi hoa, thậm chí còn có một lần, đưa tới là một viên nhìn liền rất khả nghi, nghe nói là cự long nước marketing. Mỗi một lần, Roger đều một bên cười mắng lấy tên ngu xuẩn kia lại bị lừa, một bên không chút do dự địa toàn bộ ăn. Đáng tiếc, những cái này truyền thuyết bên trong linh đan diệu dược cũng không có mang đến bất luận cái gì kỳ tích. Roger thân thể tại thời gian ăn mòn dưới không thể nghịch chuyển địa suy yếu xuống dưới, hắn ho khan số lần càng ngày càng nhiều, có khi thậm chí sẽ ở trong đêm khuya ho ra máu nữa. Hắn cố gắng địa dùng càng lớn tiếng cười, càng phóng khoáng tư thái đi che giấu, nhưng này phần sâu tận xương bị mỏi mệt lại giống đáy thuyền dây leo ấm, càng để lâu càng dày, cũng không còn cách nào triệt để phá trừ. thuyền viên đoàn ngầm hiểu lẫn nhau địa phối hợp với hắn, tiệc rượu mở càng tấp nập, uống rượu đến càng hùng, tiếng cười đùa cũng lớn hơn. Bọn hắn dùng nhiệt liệt nhất phương thức đi đối kháng kia cố lặng yên tới gần, tên là tử vong yên tĩnh. Chương 85, về nhà người đăng, cản xeo nó hai gần một năm phiêu bạn, tuế nguyệt tại ổ rổ rắc sơn hào thân thuyền bên trên lưu lại mới biết khác. Bọn hắn rốt cục đã tới truyền thuyết đường hàng hải cuối cùng trước cái cuối cùng trạm tiếp tế, một cái vô danh tiểu trấn. Tiểu trấn trong không khí tràn ngập muối biển, rượu run cùng một tia như có như không, thuộc về điểm cuối cùng kỳ lạ khí tức. Trên trấn duy nhất quán rượu nhỏ bên trong, rô rơ băng hải tặc hoàn toàn như trước đây địa nhận tàu toàn trường. Lại đến một thùng lớn. Lão bản. Gạ bằng cánh tay tráng kiện đem một cái công thùng rượu ném đến trên quầy bar, chấn động đến chén bàn nốt coi như vang. Sắc. Người hỗn đản này có phải hay không lại uống trộm ta thức uống? Là chính ngươi uống đến quá chậm, cái mũi đỏ đồ đần. Sắc cung bù gỉ thường ngày ẩu đả lần nữa trình diễn, hai người cuốn thành một đoàn, dẫn tới trung quanh thuyền viên đoàn không chút kiêng kỵ cười vang. Toàn bộ tiểu quán hò hét ầm ĩ, tràn đầy sinh mệnh lực, phản phất muốn đem một năm này đi thuyền bên trong tích lũy tất cả mọi bệnh cùng kiềm chế, đều dùng nhất ồn ào náo động phương thức triệt để hô lên đi. Roger không có tham dự trong đó, hắn ngồi một mình ở nơi hẻo lánh hàng ghế dài bên trong, trước mặt chỉ đặt vào một chén thanh thủy. Hắn nhìn xem thủy thủ đoàn của mình nhóm, nhìn xem bọn hắn gương mặt đỏ bừng cùng lóe sáng con mắt, khóe môi nết lên một vòng nụ cười thản nhiên. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ quá nhiều, nếu như kẹo tại liền tốt thời khắc, nhưng bọn hắn vẫn là đi đến nơi này. Mỗi người đều trở nên so một năm trước càng thêm đáng tin, càng tăng mạnh hơn lớn. Dỗ dơ rất kiêu ngạo, nhưng phần này kiêu ngạo bên trong, nhưng thủy chung thiếu một góc. Tựa như một bức sắp hoàn thành khoáng thế kiệt tác, lại phát hiện mấu chốt nhất một khối ghép hình, còn thất lạc ở phương xa. Hắn bưng chén nước lên, cổ họng một trận nữa, cưỡng ép xuống. Thời gian không nhiều lắm, vô luận là mình, vẫn là lần này lữ trình, là lúc này rồi. Dỗ dơ đứng người lên, tại thuyền viên đoàn thuyền trưởng lại đến một chén ồn ào âm thanh bên trong, cười khoát tay áo, một mình đi ra tử quán. Hắn chưa có trở về thuyền, mà là dọc theo bến tàu, đi tới không có một hai đê chắn sóng cuối cùng. Gió biển thổi phật lấy hắn xốp xếp tóc đen, hắn từ trong ngực móc ra một cái nho nhỏ điện thoại trùng. Đây là kéo lưu lại, một con chuyên môn dùng cho hai người một tuyến liên hệ điện thoại trùng. Gần đã qua một năm, nó chỉ vang lên một lần, liền là kẹo cáo chi giới ôi hắn đã an toàn, để mọi người yên tâm. Sau đó ngoại trừ đôi câu vài lời thư từ qua lại, liền lâm vào lâu dài yên lặng. Dô dơ kích thích chốt mở. Phốc lỗ phốc lỗ. Phốc lỗ phốc lỗ. Điện thoại trùng bắt trước quay số điện thoại tiếng vang, con mắt vô thần địa nhìn quanh. Răng rắc. Vờ răng lại nạ, nào đó phiến không biết biển sâu. Nơi này là ánh sáng cấm khu, là thanh âm phần mộ. Tiên tĩnh cùng hắc ám là vĩnh hằng chúa tể. Một bộ cực lớn đến đủ để nuốt vào một hòn đảo nhỏ cự hình đèn lồng sắc cá thể, lặng lặng địa phiêu phù ở mảnh này tĩnh mịch trong hải vực. Nó kia đã từng có thể phát ra dụ hoặc chi quang to lớn xúc tu, giờ phút này đã dập tắt, ảm đạm địa rủ xuống, như là khô héo nhanh cây. Canh hôi cùng hư thối mùi, y mắng địa tràn ngập tại nước biển chung quanh bên trong. Một thân ảnh, lẻ loi trơ trọi ngồi tại cổ thi thể khổng lồ này đỉnh đầu. Keo trên quần áo dính đầy quái vật dịch nhờn cùng vết máu, ăn mòn ra mấy cái lỗ hổng. Hắn liền đứng như vậy, đã đứng yên thật lâu thật lâu. Trong mắt màu vàng nóng hơi có vẻ ảm đạm, trống rỗng nhìn qua đèn lồng cá kia sớm đã mất đi quang trạch, to lớn phát sáng khí quan. Bên trong không có cái gì, không có trong truyền thuyết có thể ngăn chặn thời gian trôi qua giờ gôn. Không có cái gì. Một năm, căn cứ mấy năm trước sưu tập chỉnh lý hải lượng tình báo, hắn truy tìm lấy các loại truyền thuyết xa xưa, xông qua vô số hung hiểm hải vực, cùng đến không hết quái vật vật lộn. Hắn đem những truyền thuyết kia bên trong linh dược, những cái kia nghe tựa như là âm mưu đồ vật, một lần lại một lần địa gửi cho Roger. Hắn lớn nhất hy vọng, tất cả đều ký thác vào đầu này trong truyền thuyết sinh vật trên thân. Kết quả lại là công dã tràng. To lớn thất vọng cùng cảm giác bất lực, giống biển sâu nước biển đồng dạng từ bốn phương tám hướng đè ép tới, cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đều nghiền nát. Đúng lúc này, một trận đột một tiếng chuông phá vỡ mảnh này tĩnh mịch. Phốc lỗ phốc lỗ, phốc lỗ phốc lỗ. Trong ngực điện thoại trùng vang lên, cặp kia bắt chước Roger con mắt, chính lo lắng địa chất động. Keo thân thể run lên bần bật, phản phất bị dòng điện đánh trúng, cứng ngắc địa móc ra điện thoại trùng, tiếp thông nó. Roger. Thanh âm của hắn khàn giọng đến không còn hình dáng, giống như là bị giấy ráp rèn luyện qua. Kho ha ha ha. Người cái tên này, còn sống a? Điện thoại trùng bên kia truyền đến Roger kia mang tính tiêu chí cười to, thanh âm nghe giống như ngày thường tràn ngập sức sống. Ta còn tưởng rằng ngươi bị nơi nào xỉ kỉnh làm điểm tâm ăn đâu. Nghe được thanh âm này, kẹo trong lòng cây kia căng cứng đến cực hạn dây cùng đống nhiên đứt gãy. Một cỗ không cách nào ức chế vội vàng cùng bối rối xông lên đầu, hắn cơ hồ là cướp mở miệng, ngữ tốc nhanh đến mức giống như là muốn đem tất cả từ ngữ đều ném ra đi. Roger, ta tìm tới nó. Trong truyền thuyết đầu kia cự hình đèn lồng cá. The Gold đầu nguồn. Ta tìm tới nó. Hắn thở dốc một hơi. Trong thanh âm mang theo chính mình cũng không có phát giác được run rẩy, bất quá đây nhất định không phải duy nhất một đầu. Truyền thuyết không có sai, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới tiếp theo đầu, nhất định có thể tìm tới The Gold. Khi đó ngươi, kéo rô rơ giọng ôn hòa, giống một cái tay ấm áp, nhẹ nhàng đè xuống hắn cuồng loạn ngữ điệu. Kéo lời nói im bặt mà dừng. Đủ rồi. Điện thoại trùng đầu kia, rô rơ thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Không có trách cứ, không có thất vọng, chỉ có một loại thật sâu, làm người an tâm bình tĩnh. Cái gì? Đủ. Kéo vô ý thức điện hỏi lại, hắn cảm giác buồng tim của mình đang điên cuồng nổi trống, ta còn không có tìm tới. Ta có thể trị hết ngươi. Ta không hề từ bỏ a, đồ đần. Dô dơ tại đầu kia cười khẽ một tiếng, chúng ta đến. Cuối cùng chi đảo, đang ở trước mắt. Cuối cùng chi đảo. Bốn chữ này giống một đạo kinh lôi, tại kéo hỗn loạn trong đầu nổ vang, hắn ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đã một năm. Tại hắn đuổi theo những này hư vô mở mịt truyền thuyết lúc, đồng bọn của hắn nhóm chính theo gió vượt sóng, sắp đến giấc mộng kia điểm cuối cùng. Lần này lữ trình, thật đúng là vất vả a. Dô dơ giọng nói mang vẻ một tia cảm khái, còn có một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, kia phiến quỷ đả tường đồng dạng mê vụ, còn có thể đem trời đều lật tung báo tố. Đám người kia, mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi. Dô dơ dừng một chút, cười mắng, đám kia hỗn đản, đem ngươi cái tên này đều nhanh thổi thành thần. Keo trầm mặc nghe, cầm điện thoại trùng ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra những cái kia chẳng cảnh, có thể tưởng tượng ra đồng bạn tại trong cơn cảnh, hô hào mình danh tự lúc bộ dáng. Cho nên a, Dô dơ thanh âm lần nữa trở nên ôn hòa, trở về đi, Keo. Thế nhưng là bệnh của ngươi, kia là vấn đề của chúng ta. Dô dơ đánh gây hắn, ngữ khí trở nên trước nay chưa có chăm chú, chúng ta lữ trình nhất định phải từ ta tự mình tới đi đến điểm cuối cùng. Ngươi hiểu chưa? Keo trầm mặc không nói gì. Ta sắp lên làm vua hải tặc. Dô dơ trong thanh âm lại mang tới kia cố quen thuộc, thiên hạ vô song hào hùng, thời khắc trọng yếu như vậy, ngươi nếu là bỏ qua, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lại nói, ngươi nếu là không ở đây, bù vị tiểu tử kia khẳng định sẽ tới chỗ khoác lác, nói cuối cùng chi đảo là hắn tìm tới. Ngươi về được giúp ta nhìn xem hắn. Kho ha ha ha. Quen thuộc nói đùa, giờ phút này lại giống một thanh nặng nề, hung hăng đập vào kẹo trong lòng. Chúng ta tại cái cuối cùng đảo chờ ngươi. Dô dơ thanh âm xuyên thấu qua điện thoại trùng, xuyên qua vạn mét hải cường, rõ ràng địa chuyển đến hắn bên hai, khánh công thực diệu, nhưng không thể bất ngươi cái này đại công thần a. Tốt hồi lâu, kẹo mới từ trong cổ họng gạt ra một chữ này. Hắn cúp điện thoại trùng, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí địa thả lại trong ngực. Sau đó, hắn chậm rãi địa ở bộ này quái vật to lớn trên thi thể đứng lên. Ngược dòng mà đi đánh cược, cuối cùng sẽ thua bởi thời gian sao? Nhưng là, giống như cũng không tính toàn thua. Sau đó về nhà. Chương 86, mang ta đi đi, thuyền trưởng. Người đăng, cản xeo nó hai kẹo phân biệt dưới phương hướng, liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mặt trời mọc phương hướng mau chóng đuổi theo. Về nhà. Ý nghĩ này trong đầu một khi mọc rễ, liền điên cuồng tứ trưởng, đem kia phần đủ để đè sập tâm trí thất vọng cùng mọi bệnh đều đẩy ra nơi hẻo lánh. Đồng bạn khuôn mặt tươi cười, rô rơ tiếng giống, bánh lái kẹt kẹt tâm thanh, tiến hội tiếng huyên náo. Những này bị hắn tận lực quên lãng một năm thanh âm, giờ phút này đều trở nên vô cùng rõ ràng, trở thành chỉ dẫn hắn phương hướng duy nhất của mục. Vài ngày sau, vô danh tiểu trấn bến cảng. Tô Đồ Dát Sơn hào lặng lặng địa bỏ neo tại bến tàu một bên, buồn thu nạp, giống một đầu tạm thời thu liễm nhanh đuốt hùng sư. Sau giờ ngọ ánh nắng huệ bại địa vậy trên bông thuyền, mấy cái thuyền viên chính dựa vào mạn thuyền ngủ gật. Một thân ảnh từ xa mà đến gần, lặng yên không một tiếng động địa rơi vào bến tàu trên mặt có gỗ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Kéo nhìn qua kia chiếc quen thuộc thuyền, thân thuyền bên trên những cái kia mới vết thương, tựa như là cái này thời gian một năm tại hắn vắng mặt lúc lưu lại uy mắng tự thuật. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, là như thế nào phong bạo tại kia mặt cánh buồm chính bên trên xé mở tiền lệ, như thế nào hỏa lực tại khối kia trên bong thuyền lưu lại vết cháy. Hắn không có lập tức lên thuyền, mà là đi hướng trên trấn nhà kia duy nhất bay ra mùi rượu cùng tiếng ồn ào tử quán. Còn không có đi tới cửa, bên trong mang tính tiêu chí ồn ào trước hết một bước đụng ra. Cho nên nói, cái kia hải quân thiếu tướng dâu rịa, liền là bị ta bổ gỉ đại gia dùng phi đao cạo đi. Các ngươi là không thấy được hắn ngay lúc đó biểu lộ. Ha ha ha. Khoan lác. Ta rõ ràng thấy là ngươi bị người ta đuổi đến lăn lộn đầy đất, nước mũi đều khóc lên. Ngươi nói cái gì, tóc đỏ hỗn đản. Nói liền là ngươi, cái mũi đỏ. Quen thuộc đối bạch, quen thuộc đánh lộn âm thanh. Đúng vị. Keo đứng tại cổng, nhìn xem trong tiểu quán cuốn thành một đoàn hai cái tiểu quỷ, cùng chúng quanh cởi đến ngã trái ngã phải các đồng bạn, đã qua một năm vẻ lo lắng phảng phất bị cố này sóng nhiệt trong nháy mắt bốc hơi. Hắn cất bước đi vào. Trong tiểu quán tia sáng có chút lờ mờ, hắn đứng tại cổng, thân ảnh bị bên ngoài cường quang phát họa ra một cái hình dáng. Mới đầu không ai chú ý tới hắn. Vẫn là gã bằng, tại giơ ly rượu lên một cái mắt, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cổng thân ảnh, động tác mãnh địa dừng lại. Mắt hắn híp lại, tựa hồ có chút không thể tin được. Uy, các ngươi nhìn. Ánh mắt mọi người thuận ngón tay của hắn nhìn về phía cổng. Ngay tại xoay đánh sạt cùng bù ghi cũng ngừng lại, đỉnh lấy một đầu lọt lông, đần độn nhìn đi qua. Toàn bộ tiểu quán ồn ào náo động, phản phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào một nháy mắt tĩnh mịch. Gai, kẹo ca. Bù ghi tiếng thét chói tai phá vỡ yên tĩnh, hắn đẩy ra trên người sạt, lộn nhào địa lao đến, kia buồn cười động tác kém chút bị bàn rượu trượt chân. Người cái tên này, thật là ngươi sao? Ta liền nói cảm thấy đi. Sạt xoa bị đụng đau cái óc, cũng đứng lên, trên mặt mang nhất quán tiểu dung. Vang một tiếng, toàn bộ tiểu quán nổ. Kẹo ngươi cái tên này, chạy đến nơi đâu bị hỗn? Hỗn đản, còn biết trở về à? Thuyền viên đoàn cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem kẹo vây chật như nêm tối. Từng cái cánh tay tráng kiện trùng điệp địa đập vào bờ vai của hắn cùng trên lưng, lực đạo to đến giống như là muốn xác nhận hắn có phải hay không huyễn ảnh. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị cái nào trên đảo công chúa ngoặt chạy đâu. Nhìn hắn cái này thân quần áo rách nát, khẳng định là bị người lừa gạt đi làm lao động tay chân đào quáng. Ha ha ha. Gầy a, kẹo. Có phải hay không không có tiền ăn cơm đi? Từng câu mang theo thu kệ quan tâm trêu chọc, giống ấm áp thủy triều, đem kẹo bao phủ hoàn toàn. Hắn bị mọi người lầy đầy, chen đến một cái bàn bên cạnh, một chén tràn đầy nước chanh bị cứng rắn nhét vào trong tay. Hắn nhìn trước mắt một trương khuôn mặt quen thuộc, trên mặt bọn họ vui sướng không thêm bất luận cái gì che giấu, thuần túy giống cái này trong chén nước chanh, kỳ quái bí bon. Thật có lỗi, đã về trễ rồi. Muộn cái gì muộn? Thức ăn mừng còn chưa bắt đầu đâu. Gã bằng một bàn tay đập vào trên lưng hắn, chấn động đến hắn kém chút nâng cốc vẩy ra đến. Ngươi cái tên này, không về nữa, công lao đều muốn bị bù gỉ tiểu tử này cướp sạch. Liên là được. Bú Ghi nâng cao lồng ngực, dương dương đắc ý, cuối cùng chi đảo tình báo, thế nhưng là ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị sạt một cước đá vào trên ngông. Kéo cười, là một năm qua này, cái thứ nhất phát ra từ nội tâm tiểu dung. Đúng lúc này, đám người tách ra một con đường. Dây ối cùng rô rơ đi tới. Dây ối tựa ở bên quầy ba, thấu kính sau ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hắn chỉ là trên dưới đánh giá kẹo một phen, nhẹ gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong. Rô rơ thì sải bước đi đến trước mặt hắn, toét miệng, lộ ra một ngụm nanh trắng. Kho ha ha ha. Người cái tên này, cuối cùng bỏ được trở về. Hắn không hỏi kẹo đi nơi nào, làm cái gì, có tìm được hay không vật hắn muốn. Hắn chỉ là duỗi ra nằm đấm, tại kẹo trên ngực trùng điệp địa đập một cái. Tiếc rượu nhưng không thể bất ta. Kẹo cũng duỗi ra nằm đấm, cùng hắn đụng nhau. Kia là đương nhiên. Rô rơ thu hồi nằm đấm, quay người đối mặt tất cả mọi người, giơ lên cao cao cánh tay, chúng tiểu nhân. Cái cuối cùng đồng bạn cũng về hàng. Hắn vẫn nhìn thủy thủ đoàn của mình nhóm, Sass, Bugi, Gabang, Lokers. Cuối cùng, ánh mắt trở xuống đến kẹo trên thân. Xuất phát. Rô rơ thanh âm vang vọng toàn bộ tử quán, mang theo không thể nghi ngờ phong khoáng cùng vui sướng, đi lấy hạ thế giới này. Nha chấn tiên tiếng hoan hô cơ hồ muốn lật tung tiểu quán nóc nhà. Khi muộn, ô rồ rắc sơn hào đèn đuốc sáng choang, đã lâu toàn viên tiệc rượu lần nữa tổ chức. Thịt nướng hương khí cùng rượu run thuần hương xen lẫn trong cùng một chỗ, tại trong gió biển bay ra rất xa. Kéo bị rót một chén lại một chén, nghe các đồng bạn lao nhau địa giảng thuật một năm qua này mạo hiểm. Bọn hắn nói mỗi một cái trong chuyện xưa, đều có một câu nếu là kẹo tại liền tốt. Nhưng ngữ khí của bọn hắn bên trong không có chút nào phàn nàn, ngược lại tràn đầy khoe khoang, giống như là tại nói với kẹo, nhìn, coi như ngươi không tại, như chúng ta làm xong. Kẹo chỉ là cười, nghe, một chén tiếp một chén địa uống vào. Tiến hội dư ôn chưa tan hết, lên đường kèn lệnh phảng phất đã ở mỗi người bên thai thổi lên. Uy, sắt. Nhìn thấy bù ghi tên kia sao? Gạ bằng một bên kiểm tra dây thừng kiên cố độ, một bên cũng không quay đầu lại địa hô nói, ngày mai sẽ phải xuất phát. Ai biết được, đại khái lại tránh ở cái góc nào tính toán hắn bảo tàng địa đồ đi. Sắt tựa ở mạn thuyền bên trên, lau sạch lấy mình bội đao, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đứng dậy hướng phía thực tập thuyền viên gian phòng đi đến. Kéo đứng tại cột buồm chính dưới, nhìn xem đây hết thảy. Thuyền viên đoàn mỗi người quản lý chức vụ của mình, động tác thành thạo mà ăn ý. Rô rơ đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa, tấm lưng kia giống một tòa không thể lay động núi. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, tràn đầy sắp chứng kiến lịch sử trang nghiêm cảm giác. Nhưng mà, phần này trang nghiêm rất nhanh liền bị một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ. Uy, Bugi, ngươi cái tên này chuyện gì xảy ra? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp sạt từ trong phòng nô ra nửa người, trên mặt là hiếm thấy hỗn tạp ghét bỏ cùng vẻ mặt lo lắng. Kẹo cùng dễ ôi liếc nhau, cùng nhau đi đi qua. Trong phòng, Bugi khỏa trong tràn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp run rẩy, trên trán tất cả đều là đổ mồ hôi. Râu cất tiến lên sờ lên trán của hắn, lông mày lập tức nhíu lại, sốt cao, thiêu đến rất lợi hại đây này. Sạt hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống mà nhìn xem người trên giường, dùng hắn nhất quán phong cách treo chọc nói, thế mà tại loại này đại mạo hiểm đêm trước cảm mạo, ngươi là tiểu hải từ sao? Mặt như vậy đỏ, xem xét liền là phát sốt, thành thật một chút đi. Bú vì tựa hồ bị thanh âm của hắn đánh thức, mơ mơ màng màng địa mở ra một đầu khóe mắt, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên đã thiêu đến thần trí không rõ. Hắn nhìn chằm chằm sạt đầu kia đáng chú ý tóc đỏ, không cam lòng yếu thế địa kêu lên, ồn nào quá. Ngươi nói ai cái mũi lại lớn vừa đỏ a? Sạt gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi, a, ngươi hỗn đản này cháy khét bôi nói cái gì mê sảng? Ta nói chính là mặt của ngươi. Đánh nhau, đánh nhau. Nghe hỏi chạy tới rô rơ cùng cổ rủ Kyo đèn ngăn ở cổng, chỉ sợ thiên hạ bất loạn địa châm ngòi thổi gió. Thuyền trưởng ngươi chớ cùng lấy ồn nào. Sạt nổi nóng địa quay đầu giống lên một câu, lại quay tới ý đồ đè lại trên giường bắt đầu lung tung dãy rủa bù ghi, cho ta nằm xong. Ngươi cái bệnh này hảo, thả ta ra. Tóc đỏ hỗn đản, bù ghi trong chăn kịch liệt địa dãy rủa. Sốt cao để hắn lâm vào muốn đi tìm bảo chấp niệm bên trong, cuối cùng chi đạo. Ghê gớm bảo tàng đang chờ ta đây. Sạt gắt gao đè lại bờ vai của hắn, muốn cho hắn tỉnh táo lại. Một giây sau, nửa khúc trên bù ghi giống một viên bóng da đồng dạng từ trong chăn bay ra, tinh chuẩn địa ôm lấy rô rơ đùi. Hai chân cùng nửa người dưới còn rất tốt địa lưu tại trên giường. Kéo nhìn xem cái này buồn cười lại một màn quỷ dị, nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Ghê gớm bảo tàng đang chờ ta đây. Thuyền trưởng, mang ta đi đi. Bù ghi nước mắt tứ chảy ngang địa ôm rô rơ chân, dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Hoàn toàn không có ý thức được thân thể của mình đã phân ra. Rô rơ túi đầu nhìn xem trên đùi cái này vật trang sức cười đến lớn tiếng hơn, hắn mang theo bụi gỉ gãy cổ áo, giống sách một con mèo đồng dạng đem hắn nhấc lên, kho ha ha ha. Muốn đi cũng phải các loại khỏi bệnh rồi lại nói a, tiểu quỷ. Cả phòng loạn thành một bầy. Thuyền viên đoàn có đang cười, có tại luôn cuống tay chân địa muốn đem bụi gỉ nửa người dưới cũng từ trong chăn đào ra. Dây vò một lúc lâu, tại dầu cất cương ép chút xuống một tề đắng chát thảo dược về sau, bụi gỉ cuối cùng hao hết khí lực, một lần nữa bị hợp lại tốt nhét về trên giường, nặng nề địa ngủ đi qua. Hợp lại tốt cơ cái này một hồi. Trong lúc ngủ mơ, Bù Ghi vẫn như cũ thỉnh thoảng co rúm một chút, miệng bên trong lẩm bẩm mang ta đi a ta tài bảo chớ cấp của ta loại hình chuyện hoang đường. Huyên náo tối lui, trong phòng chỉ còn lại có mấy vị hạch tâm thành viên. Bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Tất cả mọi người minh bạch, Bù Ghi cái trạng thái này, đừng nói đi cuối cùng chi đạo, chỉ sợ liên hạ giường đều khó khăn. Trước hướng kia phiến không biết hải vực đi thuyền, tuyệt sẽ không cho bọn hắn lưu lại chờ đợi một bệnh nhân khang phục thời gian. Thật là, hết lần này tới lần khác là lúc này. Gạ bằng gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Nếu không đem hắn lưu tại cái trấn trên này, xin nhờ nơi này bác sĩ chiếu cố. Một cái thuyền viên đề nghị, nhưng lập tức liền mình phủ định, không được, đem một mình hắn bỏ ở nơi này cũng quá. Một mảnh trong trầm mặc, sặc mở miệng. Hắn vẫn đứng ở giường một bên, nhìn xem ngủ được một mặt đỏ bừng Bugi, trên mặt đùa cợt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ta lưu lại chiếu cố hắn. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống một viên cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Cô dù kỳ ô đèn hiếu kỳ điệu lại gần, đánh giá Sas, Bugi lần lang đều huyên náo lợi hại như vậy, ngươi không đi thật không quan hệ sao? Hôn ta rồi. Sas không có trả lời ngay. Hắn đưa tay sẽ bị sừng dịch tốt, ngăn trở Bugi không thành thật đá ra chân. Sau đó, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi người, cuối cùng rơi vào Rô trên thân. Cặp kia đã từng chỉ thuộc về đôi mắt của thiếu niên bên trong, giờ phút này lại có một loại siêu việt tuổi tác trong suốt cùng kiên định. Muốn đi, hắn nói, chúng ta tương lai sẽ thừa thuyền của mình đi. Mây trôi nước chảy, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Nhưng ẩn chứa trong đó quyết tâm cùng hứa hẹn, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều vì đó động dung. Theo chấn động trong lòng, hai tử tiên đồ, Rô một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Hắn treo mang tính tiêu chí tiếu dung đi đến sạt trước mặt, nâng lên khoan hậu bàn tay, tại sạt đầu kia tóc đỏ bên trên dùng sức địa vớt vớt. Chương 87, họa vô đơn chí người đăng. Cản xéo nó hai Roger đại thủ tại sạt tóc đỏ bên trên lung tung xoa nắn, giống như là muốn đem hắn kia phần siêu việt tuổi tác giác ngộ vào tiến thực chất bên trong. Sạt không có tránh, chỉ là nét miệng cười mặc cho thuyền trưởng đem hắn tỉ mỉ quản lý kiểu tóc làm cho rối loạn. Kho ha ha ha, nói hay lắm. Roger thu tay lại, vẫn nhìn trong phòng mỗi người, cô rủ kỳ ô đèn, dây ối, gạ bằng, cuối cùng ánh mắt trở xuống đến kẹo trên thân, đã nghe chưa? Đây mới là thủy thủ đoàn của ta. Tiếng cười của hắn hoàn toàn như trước đây địa phong quãng, nhưng này song ánh mắt sáng ngời bên trong, lại có một loại nào đó phức tạp cảm xúc chợt lóe lên. Là vui mừng, là kiêu ngạo, cũng có một tia không dễ dàng phát giác, bởi vì thời gian trôi qua mà thành buồn vô cớ. Tốt, đều đừng xử ở chỗ này, dây ối đẩy tính mắt, phá vỡ cái này ngắn ngủi yên lặng, để dâu cất hảo hảo cho bù ghi nhìn xem, chúng ta đi chuẩn bị lên đường sự tình. Thời gian nhưng không chờ người. Đám người nhao nhao tán đi, trong phòng chỉ còn lại có dâu cất cùng ngủ say bù ghi. Thuyền viên đoàn lần nữa vùi đầu vào khẩn trương mà có thứ tự công tác chuẩn bị bên trong, kiểm tra buồm, gia cố dây thừng, kiểm kê sau cùng tiếp tế. Ô Lô Dát Sơn hào đầu này ngủ say hùng sư, đang chuẩn bị lộ ra nó sắc bén nhất nhanh bước. Nhưng mà, tục ngữ nói phúc vô song trí, họa bất đan hành. Sau mấy tiếng, làm thuyền viên đoàn trên bong thuyền tiến hành sau cùng đường thuyền hội nghị lúc, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cho nên, căn cứ lịch sử chính văn chỉ dẫn, xuyên qua vùng biển này về sau, chúng ta. Dây ối chính chỉ vào hải đồ, nói được nửa câu, lại bị một tiếng đột ngột hát xì đánh gãy. Hát xì. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này tương đối không khí an tĩnh bên trong lại phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp vừa bạn còn hăng hái địa tựa ở mép thuyền Sars, chính xoa cái mũi, gương mặt hiện ra không bình thường ửng hồng. Uy, Sars, gã bằng nheo mắt lại, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, tiểu tử ngươi mặt làm sao so tóc còn đỏ. Nói bừa. Ta rất tốt. Sars cứng cổ phản bác, nhưng lại nói lôi ra lại mang theo nồng đậm giọng mũi, không có chút nào sức thuyết phục. Hắn ý đồ đứng thẳng người, dưới chân lại là một cái lảo đảo, nếu không phải bên cạnh thuyền viên tay mắt lanh lẹ giúp đỡ một thành, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Này này, ngươi cái này trạng thái nhưng không thích hợp a, hồn tạ rồi. Cô dù kỳ ô đèn bu lại, hiếu kỳ thò tay muốn sờ sờ chán của hắn. Ha ha, sạt giang chống đỡ lấy đứng vững, chỉ là bong thuyền hơi nóng thôi. Nóng. Nọ họ ở tông ngẩng đầu nhìn trời, lại cảm thụ một chút thanh lương gió biển, mặt mũi tràn đầy hoang mang, chỗ nào nóng lên. Sạt mạnh miệng không thể tiếp tục bao lâu, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt hải đồ cùng các đồng bạn mặt cũng bắt đầu xuất hiện trong ảnh. Hắn lung lay đầu, ý đồ xua tan kia cố u ám cảm giác, nhưng thân thể lại thành thật địa mềm nhũn xuống dưới. Sách, thật là, đây là hắn mất đi ý thức trước, sau cùng suy nghĩ. Khi Sas lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã nằm ở bù ghi bên cạnh một cái khác trương trên giường bệnh. Trong phòng tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược vị, đầu cất chính một mặt ta liền biết có thể như vậy biểu lộ, đem một bát đen xì dược chấp đưa tới bên miệng hắn. Đem cái này uống. Ta tại sao lại ở chỗ này? Sas dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân bùn rùn, không còn chút sức nào. Còn có thể là vì cái gì, ngươi cái này đồ đần cũng đi theo phát sốt. Đầu cất tức giận địa nói, nhiệt độ cơ thể so bù ghi tiểu tử kia vừa ngã xuống lúc còn cao. Thật sự là hai cái không khiến người ta bất lo ra hỏa. Sắt vách trên giường, Bù Ghi tựa hồ nghe đến động tĩnh, trở mình, mơ mơ màng màng địa lẩm bẩm một câu, tóc đỏ. Đồ đần. Ngươi nói ai là đồ đần a? Sắt trong nháy mắt sù lông, đối Bù Ghi phương hướng giống lên trở về, kết quả đã dẫn phát liên tiếp ho kịch liệt, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Bên ngoài gian phòng bông thuyền, bầu không khí so trước đó Bù Ghi ngã xuống lúc còn muốn ngưng trọng. Hai người đều ngã bệnh, vậy phải làm sao bây giờ? Mà lại sạt thiêu đến lợi hại hơn, căn bản không có khả năng để hắn lưu lại chiếu cố Bù Ghi. Chẳng lẽ muốn chỉ hoãn hành trình sao? Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn nhìn xem đầu thuyền phương hướng. Roger đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía đám người, không nói một lời. Không ai dám ở thời điểm này đến hỏi thuyền trưởng quyết định, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, Roger thời gian còn lại, so trên thuyền bất luận cái gì đồng dạng tiếp tế phẩm đều càng thêm quý giá. Trì hoãn một ngày, liền mang ý nghĩa cách điểm cuối cùng càng xa một bước, cũng mang ý nghĩa thuyền trưởng sinh mệnh bị tiêu hao nhiều hơn một phần. Ngay tại mảnh này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Ta lưu lại. Kẹo từ trong đám người đi ra, đứng ở trung ương. Một cái mắt, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, tràn đầy chấn kinh, không giảng hòa ngạc nhiên. Kẹo. Gạ bằng cái thứ nhất kêu ra tiếng, hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất không nghe rõ, ngươi nói cái gì mê sảng? Ngươi vừa mới trở về.
Đúng vậy a, Kẹo ca.
Một cái tuổi trẻ thuyền viên vội vàng địa phụ họa, đây chính là đi cuối cùng chi đảo a,
là lữ trình điểm cuối cùng.
Ngươi sao có thể không tham gia? Chúng ta thật vất vả mới toàn viên đến đông đủ, sao có thể ở thời điểm này lại phân mở?
Không được, tuyệt đối không được.
Thanh âm phản đối liên tiếp, thuyền viên đoàn cảm xúc kích động lên. Bọn hắn đợi Kẹo một năm, hiện tại hắn trở về, lại muốn tại tối hậu quan đầu lần nữa rời đội, cái này khiến bất luận kẻ nào đều không thể nào tiếp thu được. Dây ôi không có giống những người khác kích động như vậy, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Kẹo, thấu kính sau ánh mắt thâm thúy.
Kẹo, ngươi minh bạch điều này có ý vị gì sao?
Ý vị này bỏ lỡ chứng kiến lịch sử trong nháy mắt, bỏ lỡ chia sẻ vua hải tặc sinh ra vinh quang tư cách, bỏ lỡ lần này vĩ đại hành trình cuối cùng dấu chấm tròn.
Ta minh bạch.
Kẹo trả lời không chút do dự. Hắn nhìn về phía gian kia truyền đến tiếng ho khan buồn nhỏ trên tàu, lại đảo qua bong thuyền mỗi một vị đồng bạn lo lắng khuôn mặt, hai người bọn họ cần người chiếu cố. Mà lại, hắn dừng một chút, bổ sung nói, cái chấn này cũng không tính tuyệt đối an toàn, lưu lại hai cái sinh bệnh tiểu quỷ, ta không yên lòng.
Dù nói thế nào, hai người bọn họ thế nhưng là ta thân truyền đệ tử a.
Kẹo lý do không có kẽ hở, tràn đầy lý tính cùng quan tâm, lại càng làm cho đám người không cách nào phản bác, chỉ có thể lo lắng xuông.
Vậy cũng không nên là ngươi.
Gã bắn một quyền nện ở mạn thuyền bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề, tùy tiện biến thành người khác đều được, nhưng không thể là ngươi.
Ngươi là chúng ta chiếc thuyền này hải tâm.
Không sai.
Kẹo ca lưu lại, chúng ta không đồng ý.
Tiếng huyên náo bên trong, một mực trầm mặc rô rơ rốt cục xoay người qua.
Chương 88, Kẹo lựa chọn người đăng, cản xéo nó hai rô rơ ánh mắt đảo qua từng trường kích động mặt, cuối cùng dừng lại tại Kẹo trên thân.
Hắn không cười, cũng không có giận, cặp kia luôn luôn đốt hỏa diễm thiêu đốt trong mắt, giờ phút này là sâu không thấy đáy bình tĩnh đến làm người ta hoảng hốt.
Kẹo hắn chỉ gọi một cái tên, huyên náo bong tàu trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có gió lay động buồn phần phật âm thanh.
Ngươi biết rõ chúng ta sau đó phải đi nơi nào?
Rô rơ thanh âm không cao, lại giống mỏ neo thuyền đồng dạng nặng nề, nện ở lòng của mỗi người bên trên. Kia là tất cả chúng ta cùng một chỗ truy tìm điểm cuối cùng.
Ngươi bây giờ muốn nói cho ta biết, ngươi muốn tại điểm cuối cùng tiến trước dừng lại.
Lời nói này bên trong không có chất vấn, chỉ có trần thuật.
Nhưng chính là loại này trần thuật, so bất luận cái gì gào thét đều càng có phần hơn lượng.
Nó gánh chịu lấy chiếc thuyền này từ xuất phát ngày cho tới hôm nay tất cả mưa gió, gánh chịu lấy đồng bạn cộng đồng mộng tưởng.
Ta minh bạch.
Kẹo đón rô rơ ánh mắt, thần sắc thản nhiên, nhưng điểm cuối cùng với ta mà nói, có lẽ cùng các ngươi có chút khác biệt.
Có cái gì khác biệt?
Gã bằng nhịn không được giống nói, chẳng lẽ chúng ta không phải người một nhà sao?
Chính là bởi vì là người một nhà.
Kẹo ánh mắt chuyển hướng buồng nhỏ trên tàu, ở trong đó nằm hắn không thành khí nhất hai cái đồ đệ, ta mới không thể đem hai cái phát ra sốt cao tiểu quỷ bỏ ở nơi này.
Sắc tiên kia, khởi sướng đốt đến so bù ghi còn không thành thật.
Cái kia có thể thay người.
Ta đi.
Ta đi.
Ta thủy tính tốt, đánh nhau cũng chịu được.
Thuyền viên đoàn lần nữa quần tình xúc động.
Tất cả câm miệng.
Dây ôi khẽ quát một tiếng, đè xuống bạo động.
Hắn nâng đỡ kính mắt, thấu kính sau ánh mắt sắc bén như lao kẹo, cho chúng ta một cái chân chính lý do.
Chiếu cố tiểu quỷ loại sự tình này, chúng ta ai cũng có thể làm.
Nhưng bỏ lỡ cuối cùng chi đạo, không phải ai đều có thể tiếp nhận.
Kẹo trầm mặc một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, chung quanh thuyền viên đoàn đều nín thở.
Thân thể của ta cùng các ngươi có chút không giống.
Kẹo mở miệng, ngữ khí bình tĩnh giống đang thảo luận thời tiết. Các ngươi biết ta trái cây là trái bổ Bonomi.
Đám người gật đầu, cái này đương nhiên biết.
Ta mấy năm nay một mực tại nghiên cứu dùng như thế nào nó đến cường hóa tự thân.
Kẹo tiếp tục nói, thông qua điều khiển cực kỳ nhỏ sóng điện tử, ta có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế sinh vật thể nội dòng điện.
Sinh vật,
dòng điện.
Một cái thuyền viên gãi đầu, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đó là cái gì?
Một loại mới phóng điện chiêu thức sao?
Kẹo có chút bất đắc dĩ cười cười, đơn giản tới nói, liền là kích thích chính ta tế bào, để bọn chúng một mực bảo trì tại nhất sinh động trạng thái.
Lần này lại không người nghe hiểu được.
Một đám trên biển cả cùng sóng gió cùng địch nhân vật lộn mù chữ, đối với mấy cái này tình tế đến tế bào phương diện từ ngữ cảm nhận được trước nay chưa có mờ mịt.
Cô dù kỳ ô đen ngược lại là nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất phát hiện đại lục mới, a nha.
Kẹo tang có ý tứ là, hắn có thể làm cho mình một mực rất có sức sống sao?
Tựa như
vừa ăn cơm no đồng dạng.
Cái thí dụ này mặc dù thô ráp, nhưng ngoài ý muốn địa chuẩn xác.
Không sai biệt lắm là ý tứ này.
Kẹo nhẹ gật đầu, quyết định dùng càng ngay thẳng phương thức giải thích, loại này lâu dài tế bào hoàng hóa, có hai cái trực tiếp nhất hiệu quả.
Thứ nhất, thân thể của ta năng lực khôi phục cùng cường độ viễn siêu thường nhân.
Thứ hai,
hắn dừng lại một chút, vẫn nhìn đám người.
Ta giảm yếu tốc độ, bị cực lớn địa chậm lại.
Vong thuyền hoàn toàn tĩnh mịch.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giống nhìn quái vật nhìn xem Kẹo.
Bọn hắn nhìn xem Kẹo tấm kia nhiều nhất bất quá 25-26 tuổi mặt, lại nhìn nhau lẫn nhau trên mặt bị gió biển cùng tuyết nguyệt khắc xuống dấu vết.
Gã bằng phản ứng đầu tiên, hắn mạnh địa tiến đến Kẹo trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn,
khoan đã.
Ngươi năm nay đến cùng bao lớn tới?
Chờ ta tính toán.
Hơn 30 tuổi.
Kẹo thản nhiên nói.
Ba.
Hơn 30.
Cái số này giống một viên tiếng sấm, đem tất cả mọi người nổ mộng.
Ở đây thuyền viên, nghiên kỷ không sai biệt lắm nhìn cũng giống như đại thúc, mà Kẹo tuổi trẻ tiêu sái khuôn mặt lộ ra không hợp nhau.
Cho nên,
Kẹo giang tay ra, các ngươi nhìn, ta còn là cái người trẻ tuổi.
Các ngươi bọn này lão gia hỏa thời đại sắp nên đón huy hoàng nhất kết thúc, mà ta mạo hiểm, kỳ thật vừa mới bắt đầu.
Nụ cười trên mặt hắn mang theo vài phần giảo hoạt, cùng một tia không dễ dàng phát giác, đối khắp trưởng tương lai cảm khái.
Nếu như bây giờ liền cùng các ngươi cùng một chỗ, biết thế giới này tất cả bí mật, thấy được đường đi điểm cuối cùng.
kia ở sau đó khả năng còn rất tháng năm dài đằng đẵng bên trong, ta nên đi làm cái gì đâu? Làm một cái còn sống truyền thuyết, mỗi ngày tại trong tiểu quán nói khoác mình lúc tuổi còn trẻ hào quang sự tích sao? Sẽ nhàm chán chết. Hắn lắc đầu, vậy cũng quá không thú vị. Không thú vị nhân sinh, cũng không phải ta muốn. Ta muốn dùng ánh mắt của mình, đi một chút xíu phát hiện thế giới này chân tướng. Ta nghĩ trong tương lai một ngày nào đó, làm ta đến cái chỗ kia lúc, có thể cười nói với các ngươi, nhìn, ta tới, không có so với các ngươi muộn quá nhiều. Một phen nói xong, bong thuyền lặng ngắt như tờ. Trước đó còn kịch liệt phản đối thuyền viên đoàn, giờ phút này đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn xem Kẹo, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn nghe không hiểu cái gì tế bào, sinh vật gì dòng điện, nhưng bọn hắn nghe hiểu Kẹo ý tứ trong lời nói. Đây không phải là trốn tránh, cũng không phải từ bỏ, mà là một loại càng hùng vĩ, càng tự do lựa chọn. Đối hải tặc tới nói, còn có cái gì so tự do chân quý hơn sao? Đó là vì giữ lại một phần đối thế giới yêu kỳ, vì để cho tương lai mạo hiểm không đến mức bởi vì quá sớm biết được đáp án mà phai màu. Loại này xa xỉ đến gần như bốc đồng lý do, hết lần này tới lần khác lại tràn đầy duy nhất thuộc về hải tặc lãng mạn, để bọn hắn không cách nào phản bác. Thật là một cái, để cho người ta nổi giận lý do a. Gã bằng lui ra phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên bông thuyền, gãi đầu, trên mặt là dở khóc dở cười biểu lộ. Dây ối tựa ở cột buồm chính bên trên, cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ nét mặt của hắn. Hồi lâu, hắn phát ra một tiếng cười khẽ, lắc đầu. Thật sự là thua với ngươi. Một mực trầm mặc rô rơ, trên mặt nghiêm túc biểu lộ chẳng biết lúc nào đã hòa tan. Hắn nhìn xem Kẹo, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, một lần nữa dấy lên thưởng thức cùng lý giải hỏa diễm. Hắn từng bước một đi đến Kẹo trước mặt, kia cổ vô hình cảm giác gáp bách đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thuyền trưởng đối thuyền viên hoàn toàn tin cậy. Kho ha ha ha. Rô rơ mang tính tiêu chí tiếng cười to không có dấu hiệu nào địa bạo phát đi ra, vang vọng toàn bộ bến cảng. Người cái tên này, thật là một cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Rô rơ cười, một thanh nắm ở Kẹo cổ, nói thật giống như chúng ta đều là một đám vội vã về hưu lao đầu tử đồng dạng. Hắn thu hồi tiêu dung, ánh mắt trở nên vô cùng chăm chú. Ta hiểu được. Rô rơ rội ra nằm đấm, dừng ở Kẹo trước ngực. Kia quyết định như vậy đi, chiếu cố tốt kia hai cái tiểu quỷ. Kẹo cũng cười, rội ra nằm đấm, cùng hắn trùng điệp địa đụng nhau. Đương nhiên, chúng tiểu nhân. Rô rơ manh xoay người, đối toàn thể thuyền viên giơ lên cao cao cánh tay, thanh âm bên trong phong khoáng cùng vui sướng lại không nửa phần vẻ lo lắng, đều nghe được sao? Đừng có lại sầu mi khổ kiểm. Đồng bọn của chúng ta chỉ là lựa chọn một đầu hơi cuốn xa đường thuyền mà thôi. Nha bầu không khí ngột ngạt bị một tiếng này hò hét triệt để nhóm lửa, thuyền viên đoàn rốt cục thoải mái địa hoan hô lên. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Kẹo trong ánh mắt đã không có không bỏ cùng lo lắng, chỉ còn lại có lý giải cùng chúc phúc. Kẹo ca, về sau cần phải mời chúng ta uống rượu a. Chờ ngươi đến cuối cùng chi đạo, chúng ta nhưng không nhận chướng, bảo tàng đều là chúng ta. Ha ha ha, bảo tàng thế nhưng là tới trước được trước a. Hỗn đản. Ô Dô Dắt Sơn Hào lần nữa khôi phục lên đường trước sức sống cùng ồn ào náo động. Kẹo đứng tại đám người bên ngoài, nhìn xem đồng bạn lại bắt đầu lại từ đầu bận rộn, nhìn xem Rô Rơ lần nữa đứng ở đầu thuyền, nhìn về phương xa. Chương 89, đua hải tặc. Người đăng, Cản Sẹo No hay Ổ Rồ Dắt Sơn Hào lên đường không có cử hành bất luận cái gì nghi thức. Khi sáng sớm tia nắng đầu tiên đâm rách mặt biển lúc, to lớn mỏ neo thuyền bị chậm rãi rào lên, phát ra nặng nề mà du trưởng kẹt kẹt âm thanh, giống như là đối mảnh này càng sau cùng cáo biệt. Kẹo không có đi bến tàu tiễn đưa, hắn chỉ là đứng tại tiểu quán lầu hai bên cửa sổ, nhìn xem kia chiếc gánh chịu lấy một thời đại mơ ước thuyền, y mắng địa trượt ra bến cảng. Thuyền viên đoàn không quay đầu lại, cũng không có la lên. Tất cả tạm biệt đều tại đêm qua chén rượu bên trong, tất cả chúc phúc đều tại lẫn nhau ánh mắt bên trong. Rô Rơ đứng ở đầu thuyền, bóng lưng như núi. Hắn chỉ là tại thuyền triệt để chuyển hướng, sắp biến mất tại mặt biển cuối một khắc này, mới phảng phất lơ đãng, hướng phía tiểu trấn phương hướng, cao cao địa giơ tay lên cánh tay, nắm chặt nắm đấm. Kẹo dựa vào khung cửa sổ, cũng giơ lên trong tay cái chén, cách xa xôi sóng biển, cùng cái bóng lưng kia xa xa đụng một cái. Thuận buồm xuôi gió, thuyền trưởng đưa tiễn một thuyền hào kiệt, kẹo quay người đối mặt là hai cái vướng víu bệnh nhân. Nước, ta muốn uống nước. Bảo tàng đều là ta. Bú gỉ trong chăn xoay giống con giỏi, đỏ bừng cả khuôn mặt, miệng bên trong mê sảng không ngừng. Sát vách giường sạt hơi tốt đi một chút, chí ít không nói chuyện hoang đường, nhưng hắn đem chăn mền khỏa thành vỏ đao hình dạng, ôm nó, cao mày, tựa hồ ngay tại trong ngộng cùng cái gì tuyệt thế cường địch tiến hành kinh thiên động địa quyết đấu. Kẹo thở dài, cảm giác mình từ một cái hạch tâm chiến đấu viên, trong nháy mắt chuyển chức thành toàn chức bảo mẫu. Hắn duỗi vươn ngón tay, đầu ngón tay nhỏ không thể thấy địa chấn động. Một cỗ thanh lương nhu hòa gió nhẹ trống rông xuất hiện, tinh chuẩn địa phất qua hai người cái trán, mang đi sốt cao mang tới khô nóng. Sắt khóa chặt lông mày giãn ra, Bù Nghị cũng không còn nhắc tới hắn bảo tàng, đập đi miệng, bù được chấm hơn. Mấy ngày kế tiếp, Kẹo đầy đủ thể nghiệm được mang hải tử niệm vui thú. Hai cái tiểu quỷ bệnh tình lặp đi lặp lại, lúc thanh tỉnh so phát sốt lúc phiền phải hơn. Kẹo ca, cái mũi của ta có phải hay không bị lớn? Người mau giúp ta nhìn xem. Bù Nghị giơ tấm gương, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, khẳng định là tóc đỏ hỗn đản lây cho ta. A, ngươi cái tên này nói cái gì mê sảng? Sắt mặc dù suy yếu, nhưng sức chiến đấu không giảm, cơ lấy gối đầu liền ném đi qua, rõ ràng là ngươi hỗn đản này trước bệnh. Ta mặc kệ, cái mũi của ta, ta anh tuấn cái mũi, gai thịt người điều giải viên ngươi không thể không tham gia trận này nhảm chán phân tranh. Kẹo ca, ta nghĩ luyện kiếm. Sát ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ta cảm thấy nằm cũng có thể vung đao, nói không chừng có thể lĩnh nộ cái gì mới chiêu thức. Ngươi lại cử động một chút, ta liền đem ngươi khảm tiến trong trần nhà. Kẹo mặt không biểu tình địa đáp lại. Sát lập tức trung thực,
Vì phòng ngừa hai người này tại mang bệnh phá hủy gian phòng, kẹo không thể không khai phát ra một chút trái cây năng lực mới cách dùng. Tỷ như, dùng đấu thị chi sóng mỗi ngày định thời gian quét hình thân thể của bọn hắn tình trạng, xác nhận phổi không có lây nhiễm, đã giảm mất đi dầu cất những cái kia khổ đến có thể hầu người chết thảo dược. Đại giới là bù ghi mỗi lần cũng cảm giác mình bị thấy hết, ôm chăn mền run lẩy bẩy, hô to biến thái. Lại tỷ như, dùng sóng nhiệt thiêu đốt hơi thở thấp nhất công suất, tinh chuẩn làm nóng bọn hắn chén kia lạnh thuốc thang, thậm chí có thể thuận tay nướng hai cái khoai lang. Thời gian ngay tại loại này gà bay chó chạy thường ngày bên trong từng ngày đi qua. Hai cái tiểu quỷ thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, từ chỉ có thể nằm ở trên giường, đến có thể hạ đi đường, lại đến có thể nhảy nhót tương bừng địa tại trong trấn gây chuyện thị phi. Keo cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn thỉnh thoảng sẽ ngồi tại cảng khẩu đê chắn sóng bên trên, dùng chiều minh ba động điều khiển một phần nhỏ dòng nước, đùa trong biển cá, hoặc là dùng quang huyễn thật lâu chết xạ ánh nắng, ở trên tường làm ra các loại hình thù kỳ quái cái bóng, dẫn tới trên trấn bọn nhỏ trận trận reo hò. Hắn chưa hề hối hận quyết định của mình. Những cái kia liên quan với thế giới điểm cuối cùng bí mật, liên quan tới dê ý chí, liên quan tới chống không 100 năm, với hắn mà nói, đều giống như giá sách đỉnh một bản còn chưa kịp nhìn sách. Hắn biết nó là ở chỗ này, tràn đầy dụ hoặc, nhưng hắn càng hưởng thụ mình đưa tay đi lấy, tự tay lật ra nó quá trình. Dô dơ bọn hắn là thời đại người khai sáng, là vì thế giới này vẽ lên dấu chấm than người. Mà hắn càng muốn làm một cái tự do độc giả, chấm giải phẩm vị cố sự này. Ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Kéo đang bị sạt cùng bù ghi quân lấy, tại bên ngoài trấn trên đất chống tiến hành khôi phục huấn luyện. Kéo ca. Đao của ta đã đói khát khó nhịn. Sạt cơ kiếm gỗ, hổ hổ sinh phong. Bản đại gia phi đao cũng chưa hẳn bất lợi. Bú ghi cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng ồn ào. Kéo một tay một cái ấn ở hai cái tiểu quỷ đầu, để bọn hắn tạm thời an tĩnh lại. Đúng lúc này, một trận cánh bay nhảy âm thanh từ xa mà đến gần. Rắc, rắc, tin tức chim tới. Từng cái tin tức chim lượn vòng lấy rơi xuống, đem một phần phần báo chí nhét vào tiểu trấn trên quảng trường. Trong nháy mắt, toàn bộ thị trấn đều sôi trào. Uy, mau nhìn phụ trương. Chơi ạ, đây là sự thực sao? Ghê gớm, thế giới phải lớn biến dạng. Dô dơ băng hải tặc rốt cục làm được sao? Ồn ào tiếng nghị luận thủy triều vào tới. Giờ này khắc này, thế giới các địa đều lên diễn tương tự tràn diện. Sát cung bù ghi cũng không nói hoài tới đùa giỡn, hiếu kỳ địa tiếp cận đi qua. Keo đứng tại nguyên địa, lặng lặng nghe những cái kia đức quãng truyền đến kinh hô. Hải tặc Dô Dơ hoàn thành xưa nay chưa từng có vòng thế giới một tuần, đã tới trong truyền thuyết cuối cùng chi đảo. Mảnh này biển cả bá chủ rốt cục ra đời, hắn mới là biển cả chi vương, vua hải tặc a. Khi vua hải tặc ba chữ này rõ ràng địa truyền vào trong hai lúc, Keo khoe miệng rốt cục ức chế không nổi hướng dương lên lên. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, giống như là tháo xuống một loại nào đó cộng đồng gánh vác gánh nặng. Trong lồng ngực dâng lên, không phải là sai qua thiết đối, mà là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng kiêu ngạo. Sắc cung bù ghi gạt mở đám người, cầm một phần báo chí, như bị điên địa xông trở lại. Kéo ca! Kéo ca! Nhìn a! Sắc kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem báo chí triển khai ở trước mặt hắn, ngón tay dùng sức địa đâm kia to lớn trang đầu tiêu đề. Vua hải tặc sinh ra. Vốn giờ rổ gờ chinh phục gờ răng lại nạ. Tiêu đề phía dưới, là một chương rô rơ đứng tại ổ rổ rắc sơn hào đầu thuyền, cất tiếng cười to anh chủ. Nụ cười kia hoàn toàn như trước đây, phản phất có thể nuốt vào toàn bộ biển cả. Thuyền trưởng hắn thật làm được. Bú ghi hốc mắt đỏ lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng lại nhịn không được nhếch miệng cười to, biểu lộ buồn cười lại chân thành. Kéo ánh mắt từ tiêu đề bên trên rơi vào báo cáo chi tiết. Trong tin tức thừa nhận Roger băng hải tặc hành động vĩ đại, thế nhân bởi vậy sẽ có được to lớn tài phú, thanh danh, thế lực vào một thân, có được toàn bộ thế giới hải tặc hoàng kim Roger, tôn xưng là vua hải tặc. Đưa tin còn nâng lên, Roger đem tòa kia 800 năm đến không người đặt chân cuối cùng chi đảo, mệnh danh là Giáp Kẹo, Lô Hửa Tạ Lệ. Kéo nhẹ giọng đọc lên cái tên này. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra cái kia hình tượng. Khi bọn hắn đến điểm cuối, nhìn thấy kia cái gọi là bảo tàng lúc, Dô Dơ tên kia nhất định là chỉ lấy kia hết thảy, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều báo tố ra. Sau đó dùng cái kia đặc hữu phong khoáng ngữ khí đối toàn thế giới tuyên bố, hòn đảo này liền gọi Dạ Kẹo. Kho ha ha ha. Bởi vì trên thế giới này bảo tàng lớn nhất, bản thân liền là một cái chuyện cười lớn. Thực sự là quá có phong cách của hắn. Uy, Kẹo ca, ngươi làm sao cũng cười? Sắt nhìn xem Kẹo, có chút không hiểu. Không có gì. Kẹo thu liêm thiếu dung, vuốt vuốt hai cái tiểu quỷ đầu, chẳng qua là cảm thấy Dô Dơ tiếng cười thật đúng là toàn thế giới vang dội nhất đó à. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, phản phất có thể xuyên thấu tầng mây, nhìn thấy kia chiếc ngay tại trở về địa điểm xuất phát chuyển kỳ chi thuyền. Chương 90, trở về địa điểm xuất phát người đăng, cản xéo nó hai đua hải tặc sinh ra giống một trận quét sạch thế giới phong bạo, đem thời đại thủy triều đẩy hướng trước nay chưa có cao phong. Vài ngày sau, cái kia quen thuộc mũi tàu phá vỡ sương sớm lặng lặng địa xuất hiện ở đường chân trời bên trên, là thuyền trưởng bọn hắn. Bọn hắn trở về. Sắt cái thứ nhất phát hiện, hắn ném đi trong tay kiếm gỗ, phóng tới bến cảng. Uy, chờ ta một chút ta, tóc đỏ hỗn đản. Bú ghi theo sát phía sau, sợ chậm một bước. Kéo theo ở phía sau, không nhanh không chậm đi. Hắn nhìn xem tàu ổ đồ rắc sơn chậm rãi cập bờ, nhìn xem một trường khuôn mặt quen thuộc, trên mặt bọn họ mỏi mệt bị một loại không cách nào nói rõ hào quang che giấu, kia là đã tới mộng tưởng bị ngạn người mới sẽ có quan mang. Bến cảng trong nháy mắt sôi trào, chúng dân trong trấn dũng manh tiến ra, nhìn xem kia chiếc chuyển kỳ thuyền chậm rãi cập bờ. Ván cầu vừa mới dựng vào bến tàu, một đám người liền huyên náo lấy vỏ xuống tới. Kéo, người cái tên này thật sự là bỏ qua đồ vật ghê gớm a. Gã bằng lớn giọng cái thứ nhất vang lên, hắn cho Kẹo một cái bền chắc củ mạ ôm. Ha ha ha. Khỏi bệnh rồi sao, tiểu quỷ nhóm? Thuyền trưởng đâu? Dô dơ thuyền trưởng đâu? Đám người cao hứng bừng bừng địa đàm luận, đem kẹo cùng hai cái tiểu quỷ vây vào giữa. Dô dơ cuối cùng mới đi xuống thuyền, hắn nhìn xem tinh thần sung mãn sạt cùng bụng đi, gật đầu cười. Thuyền viên đoàn lần lượt xuống thuyền, bong thuyền huyên náo cùng trên bến tàu vui mừng hòa làm một thể. Bọn hắn chia sẻ lấy từ dạ kẹo mang về kỳ lạ vỏ sò, huyền rượu trên báo chí hình của mình, chút xuống một chén lại một chén chúc mừng rượu run. Kẹo không có đi góp cái kia náo nhiệt, hắn dựa vào ở một bên hàng dương bên trên, nhìn xem đây hết thảy. Ánh mắt của hắn xuyên qua chúc mừng đám người, rơi vào một chỗ hơi có vẻ an tĩnh nơi hẻo lánh. Dô dơ chẳng biết lúc nào đã hạ thuyền, đang đứng tại bến tàu cuối cùng, ngắm nhìn biển cả. Sạt tim được hắn, bước nhanh chạy đi qua. Thiếu niên tựa hồ tại vội vàng địa hỏi đến cái gì, dô dơ thì kiên nhẫn địa đáp trả. Trung quanh ồn ào náo động phảng phất bị một đạo vô hình tường ngăn cách. Kẹo nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì, cũng không có sử dụng năng lực đi nghe dự định, đây không phải là hắn nên thiệp túc lĩnh vực. Hắn chỉ là nhìn thấy, sạt bả vai bắt đầu run rẩy, sau đó cái kia ngày bình thường luôn luôn đem ta muốn siêu việt thuyền trưởng treo ở bên miệng thiếu niên, manh địa nhào vào Roger trong ngực khóc giống. Roger mỉm cười, nhẹ nhàng địa vỗ sạt phía sau lưng, con kia từng nắm chặt thế giới tay, giờ phút này tràn đầy giống như phụ thân ôn nhu. Trong đám người không có người chú ý tới một màn này, bọn hắn đắm chìm trong chinh phục gờ răng lại nạ trong vui sướng. Kẹo vẫn không khỏi đến khe khẽ thở dài. Kho ha ha ha. Mau nhìn đám gia hỏa này, đem ta nói đến uy phong như vậy. Roger cầm trong tay một phần rúm gió báo chí, cười đến nước mắt đều nhanh ra, có được toàn bộ thế giới hải tặc hoàng kim Roger. Thuyết pháp này ta thích. Đúng vậy a. Hiện tại toàn thế giới tiểu quỷ đều nghĩ đến trên biển đến tìm chúng ta gây phiền phức. Một cái thuyền viên uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ơ bình rượu, chính phủ thế giới đám người kia đoán chừng chính đau đầu đâu. Hải quân khẳng định đã hành động, gặp tên kia nói không chừng chính nghiến răng nghiến lợi địa chửi chúng ta. Dây ôi tựa ở cột buồm bên cạnh, nhàn nhã địa lau sạch lấy bội kiếm của mình. Vong thuyền tràn đầy khoái hoạt không khí. Bất quá, có một chút bọn hắn biết sai. Roger dùng ngón tay điểm một cái trên báo chí cái kia to lớn danh tự, Hoàng Kim Roger, Gold Roger. Là Gold Roger, Zolz Roger. Kho ha ha ha. Cũng thế, dây ôi nâng đỡ kính mắt, thấu kính phản xạ đèn đuốc quang mang, chính phủ thế giới đám người kia, quả nhiên là muốn đem dê tồn tại, từ tên của ngươi bên trong triệt để xóa đi. Bọn hắn đã tới điểm cuối cùng, biết được lịch sử trận tướng, cũng bởi vậy hiểu thêm dê một chữ này chô gánh chịu trọng lượng. Roger đem báo chí tiện tay ném một cái mặc cho nó bị gió biển thổi đi. Hắn vẫn nhìn mình bọn này đồng sinh cộng tử đồng bạn, ánh mắt từ dây ối, gã bằng, ô đèn, lại đến mỗi một cái thuyền viên trên mặt, cuối cùng rơi vào kẹo cùng hai cái vừa vặn trở về hàng tiểu quỷ trên thân. Nói đến, Roger ngữ khí trở nên trước nay chưa có nhu hòa, hồi nghĩ đoạn đường này, hết thể cũng giống như cái kỳ tích. Ta cái này sớm đã bị tuyên cáo không còn sống lâu nữa ra hỏa, thế mà thật có thể đi đến một bước này. Thực sự là, đối với các ngươi vô cùng cảm kích ta. Vong thuyền một mảnh lặng im. Đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên bị Roger bất thình lình trịnh trọng việc cho làm ngộng. Này này, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Gạ bằng cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, hắn có chút co quắp địa khoát tay, như thế đứng đắn làm gì, hỗn đản thuyền trưởng. Đúng rồi, nghe được ta đều nổi da gà. Đột nhiên nói loại lời này, là uống nhiều rượu sao? Ngu xuẩn. Ha 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 ha. Thuyền trưởng thế mà lại nói lời cảm tạ, ngày mai mặt trời muốn từ phía tây ra sao? Thuyền viên đoàn dùng bọn hắn đặc hữu, thô lỗ mà chân thành phương thức, đáp lại thuyền trưởng cảm tạ. Roger ngẩng đầu, nhìn xem bọn này nói nhao nhao náo trách móc ra hỏa. Trên mặt một lần nữa tràn ra tiêu dung, chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều một chút những vật khác. Trời chiều cuối cùng một sợi dư huy chính chậm rãi chìm vào mặt biển, đem bầu trời cùng biển cả nhuộm thành một mảnh tráng lệ màu vàng ròng. Ô đồ rắc sơn hào bóng thuyền bị kéo đến rất trường, giống như là cái này thời đại huy hoàng cái bóng. Gió biển ngừng, ồn ào náo động cũng ngừng. Tất cả mọi người giống như là cảm giác được cái gì, không hẹn mà cùng địa an tĩnh lại, nhìn về phía bọn hắn thuyền trưởng. Roger đứng thẳng người, sửa sang lại một cái mình thuyền trưởng áo khoác. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm rõ ràng địa chuyển khắp bong tàu mỗi một cái góc, cũng rõ ràng địa đập vào lòng của mỗi người bên trên. Roger băng hải tặc, giải tán. Chương 91, Roger băng hải tặc, giải tán. Người đăng, cản xèo no hai này này, nói đùa cái gì? Gạ bằng cái thứ nhất phá vỡ trầm mặc, vừa lên làm vua hải tặc, liền đem chúng ta đám này công thần cho đạm. Người cái tên này cũng quá nhỏ tức giận đi. Liền là a, ta còn không có cầm tới đầy đủ chia hoa hồng đi mở quán ba đâu. Một cái thuyền viên đi theo ổ nào, làm thế nào cũng cười không nổi. Ta dự định 10 cái lao bà bản cũng còn không có gom góp. Ngu xuẩn thuyền trưởng, là uống nhiều quá nói mê sảng sao? Vong thuyền lần nữa huyên náo, chỉ là cái này tiếng huyên náo bên trong thiếu đi ngày xưa phong khoáng, nhiều hơn một loại liều mạng muốn che giấu cái gì trống rỗng. Mỗi người đều đang lớn tiếng nói chuyện không đâu hôn chướng lời nói, phản phất âm thanh em bị lớn, trong lòng cái kia lỗ thủng liền có thể bị lấp đầy. Roger nhìn xem bọn này khẩu thị tâm phi ra hỏa, nhìn xem bọn hắn đỏ bừng hốc mắt cùng ra vẻ nhẹ nhõm tư thái, không tiếp tục giải thích một chữ. Hắn chỉ là nhếch môi, lộ ra cái kia chiêu bài thức tiểu dung, sau đó giơ lên thùng rượu. Kho ha ha ha. Vậy liền hát. Tại riêng phần mình xéo đi trước đó, lại theo giúp ta cái này hẹp hỏi thuyền trưởng uống cuối cùng dừng lại. Lúc này mới đúng. Cạn ly. Chén rượu va chạm thanh âm vang lên lần nữa, rượu mạt vang khắp nơi, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Chiếc thuyền này, cái nhà này, đã tiến nhập sau cùng đến ngược. Trở về địa điểm xuất phát đường đi, thành một trận khắp trường cáo biệt. Ô đồ rắc sơn hào không còn giống lúc đến như thế, hướng về một cái mục tiêu rõ rệt hết tốc độ tiến về phía trước. Nó trở nên chậm chạp mà thong dong, giống một vị cao tuổi lão nhân, chuẩn bị tiễn biệt mình mỗi một đứa bé.
Sáng sớm hôm sau, biển sương mù còn chưa tan đi tận. Rô rơ từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra, trên lưng là một cái nho nhỏ bọc hành lý, phản phất chỉ là đi ra ngoài tản bộ. Hắn đi thẳng tới sạt trước mặt. Thiếu niên cúi đầu, mở môi môi mím thật chặt, không nói một lời. Hắn tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại một chữ đều chen không ra. Rô rơ nhìn xem hắn, đống nhiên cười. Hắn thở xuống cổ ở giữa kia đỉnh bồi bạn hắn vô số mưa gió mũ rơm, nhẹ nhàng địa ấn tại sạt đầu kia đáng chú ý tóc đỏ bên trên. Cái này, giao cho ngươi. Mũ rơm có chút rộng lớn, che khuất sạt con mắt. Thiếu niên run lên bần bật, duỗi xuất thủ, nắm thật chặt vành nón. Đây là chúng ta trọng yếu ước định a, sạt. Sạt không có trả lời, chỉ là dùng sức gật gật đầu, bả vai không cách nào ức chế địa run rẩy lên. Một bên Bù Ghi nhìn xem một màn này, trong ánh mắt tràn ra cực kỳ hâm mộ, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn nghiêng đầu qua một bên, hai tay ôm ngực, trong lòng nhỏ giọng địa nói thầm, thôi đi, một đỉnh mũ rơm mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Bản đại gia mới không có thèm. Trong lòng của hắn không ngừng tự an ủi mình, thuyền trưởng khẳng định là đem đồ tốt nhất lưu cho người được coi trọng nhất, cái kia tóc đỏ hỗn đản liền là cái theo đuôi, mình mới là tương lai muốn xưng bá biển cả nam nhân, mới không cần loại này đa sầu đa cảm đồ vật. Ngay tại Bù Ghi sắp thuyết phục mình thời điểm, Roger đột nhiên vô hót một cái. A, đúng, suýt nữa quên mất. Hắn xoay người, tại Bù Ghi trong ánh mắt kinh ngạc, từ trong ngực móc ra một vật. Đó là một thanh tạo hình cổ phát truy thủ, vỏ đao là biển sâu dị thú ra chế thành, trên chuôi đao khảm nạm lấy một viên nho nhỏ bảo thạch. Dù cho không có ra khỏi vỏ, cũng có thể cảm giác được một cỗ nội liễm mà sắc bén khí tức. Cái này cho ngươi, Bù Ghi. Roger thanh truy thủ nhét vào Bù Ghi trong ngực, cái đồ chơi này ta dùng hạ kỳ ôn dưỡng thật lâu, sắc bén cực kỳ, dùng để xỉa răng. Khô khụ. Âm người không thể thích hợp hơn. Kho ha ha ha. Rất thích hợp người đi. Bù Ghi ôm thanh kia vào tay hơi ấm truy thủ, cả người đều cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được, cây chủy thủ này nhất định không phải phàm vật, phía trên thậm chí còn lưu lại Roger kia bá đạo tuyệt luân khí tức, cũng không phải là miệng thối. Ai muốn thuyền trưởng ngươi đổ vào ta? Bú Ghi mặt trướng đến cùng cái mũi đồng dạng đỏ bừng, ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh bản đại gia phi đao mới là mạnh nhất. Loại này đồ chơi nhỏ, ta liền miễn cưỡng nhận. Hắn luôn cuống tay chân địa thanh chủy thủ ôm vào trong lòng, động tác bảo bối đến không được, ngoài miệng vẫn còn tại lẩm bẩm thật sự là phiền phức bộ kia ngạo kiều dáng vẻ, để bong thuyền nặng nề bầu không khí đều hòa tan mấy phần. Roger cười lớn, lần lượt bố còn lại thuyền viên bà bay. Dậy ôi, về sau liền nhờ ngươi. A, yên tâm đi. Minh Vương chỉ là nâng đỡ kính mắt, thấu kính sau ánh mắt hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Ngược lại là ngươi, đừng cho ta dẫn xuất phiền toái càng lớn. Gã bằng, ít uống rượu một chút, cẩn thận ngày nào chết thật tại thùng rượu bên trong. Đến lúc đó không ai có thể nhặt xác cho ngươi. Hỗn đản, ngươi nên lo lắng cho mình mới đúng. Gã bằng giống lên trở về, hốc mắt lại đỏ đến lợi hại. Lão tử cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái hải quân đại tướng đệm lưng. Ngươi cái tên này cũng đừng chết được quá bất ức. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Keo. Keo, đa tạ. Hắn trịnh trọng nói, mặc dù không thể cùng một chỗ nhìn thấy cuối cùng, nhưng không có ngươi, chúng ta đi không đến nơi đó. Kéo bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là phun ra mấy chữ, thuận buồm xuôi gió, thuyền trưởng. Rô rơ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Quay người nhanh chân đi hạ văn cầu, bước lên lục địa. Uy, thuyền trưởng, hải tặc là sẽ không khóc ca. Ngươi cũng đừng bụng trộm lau nước mắt ta. Đúng rồi, khóc coi như không phải vua hải tặc. Cút đi, ngươi hỗn đản này thuyền trưởng. Tiếng mắng chửi, tiếng huýt sáo, tiếng cười to hỗn tạp cùng một chỗ, vang vọng toàn bộ bến cảng. Mỗi người đều tại dùng thô lô nhất phương thức, nói ôn nhu nhất cáo biệt. Bọn hắn ngoài miệng hô hào đua hải tặc thuyền viên tuyệt không rơi lệ, nhưng ai hốc mắt không phải đỏ bừng. Ai trong thanh âm không có nghẹn nào. Dây ối tháo xuống kính mắt, dùng sức địa lau sạch lấy, phảng phất phía trên dính cái gì xoa không xong sương mù. Gã bằng ngửa đầu, hung hăng rót một ngụm rượu lớn mặc cho cay độc chất lỏng thiêu đốt lấy hết hầu, cũng không cho trong mắt đổ vật đến rơi xuống. Sắc đem mũ rơm kéo đến thấp hơn, nước mắt từ vành nón hạ nhỏ xuống, làm ướt bông tàu. Bú Ghi ôm trong ngực truy thủ, khóc đến như cái hài tử, nước mắt nước mũi khét một mặt. Roger bước chân không có dừng lại. Hắn cứ như vậy đi tới, từng bước một, cách xa hắn coi như sinh mệnh tuyển, cách xa hắn coi như người nhà đồng bạn. Tại đi đến bến tàu cuối cùng, sắp vượt qua con biến mất tại trong tầm mắt mọi người một khắc này, Roger mới ngừng lại được. Hắn đưa lưng về phía ổ rồ rắc sân hào, đưa lưng về phía hắn tất cả đồng bạn, đem tay trái giơ lên cao cao, nắm chặt nắm đấm. Cái bóng lưng kia hoàn toàn như trước đây, phản phất có thể chống lên khắp bầu trời. Không có ai biết, cái kia đưa lưng về phía chúng sinh đua hải tặc, trên mặt đến tột cùng là như thế nào biểu lộ. Chương 92, gặp lại. Tàu ổ rồ rắc sơn. Người đăng cạn xéo nó, cái thứ hai đi xuống tàu ổ rồ rắc sơn chính là cổ rủ kỳ ổ đèn. Vị này đến từ nước bạn nổ hào sảng đại danh, bên hông meo lấy ẩm no hạ bạ kỳ dị cùng ẹn mạ trên mặt mang chân chất tiểu dung. Các vị, xin từ biệt. Ổ đèn đối trên thuyền đám người thật sâu bái, có thể cùng các vị cùng nhau đi thuyền, là ta cổ rủ kỳ ổ đèn đời này vinh hạnh lớn nhất. Ổ đèn tang. Sắt cung bù ghi hai cái rơi đại thiếu năm, vành mắt đỏ bừng địa nhào tới, một người ôm ổ đèn chân trái, một người ôm đùi phải. Một mình ngươi trở về thật không có vấn đề sao? Dây ối tao mày, nước bạn nổ tình huống hiện tại. Tất cả mọi người biết, bây giờ nước bạn nổ sớm đã không phải ổ đèn lúc rời đi bộ dáng. Cù rồ rủ bị họ rồ xỉ âm mưu xoắn bị, cấu kết ngoại địch, kia phiến đã từng mỹ lệ xạ cụ dạ cả nọ quốc, hôm nay đã sớm bị bóng ma bao phủ, biến thành một mảnh nguy cơ tứ phía thổ địa. Ha ha ha, không sao cả. Ổ đèn vung tay lên, tiếng cười to, chỉ là việc nhỏ, không cần phải nói. Hắn cự tuyệt chỗ có người muốn cùng nhau đi tới đề nghị, trong ánh mắt là võ sĩ không thể nghi ngờ cố chấp cùng tiên chân. Hắn tin tưởng mình có thể bình định lập lại trật tự, để nước Oan Đồ tái hiện quang minh. Theo nhìn xem hắn, cái này tính cách đơn thuần đến có chút ngu đần nam nhân, trong đầu lại không tự chủ được địa hiện ra hắn tương lai kia banh liệt kết cục. Chiếc kia nóng hổi chảo dầu, chi kia chống đỡ ra thần thân ảnh, kia vang vọng nước Oan Đồ tiếng súng. Vi kịch kịch bản sớm đã viết xong, mà nhân vật chính đầy cõi lòng hy vọng đi hướng sân khấu. Tại ổ đèn sắp quay người lúc, kêu mở miệng. Ổ đèn quay đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Nước Oan Đồ võ sĩ đạo, có khi quá mức ngay thẳng. Kêu thanh âm rất bình thản, ánh mắt chân thành, có đôi khi đối phó không tuân theo quy củ S.A.I.G, dùng võ sĩ lễ tiết là không thể thực hiện được. Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, một vị địa thỏa hiệp nội bộ, đổi lấy chỉ có làm tầm trọng thêm. Đấu tranh mới là đường ra duy nhất. Lời nói này không đầu không đuôi, để người chung quanh đều có chút không nghĩ ra. Ổ đèn ngây ngẩn cả người, hắn gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy câu nói đó. Hắn không biết do kẹo trong lời nói thâm ý, nhưng từ đối với đồng bạn tín nhiệm, hắn vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Kẹo San, ngươi, ta nhớ kỹ. Hắn nét miệng ỉ sổ, lộ ra một ngụm nhanh trắng, đà tạ. Như vậy, các vị, sau này còn gặp lại. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng tiêu sái, bộ pháp kiên định. Lại là một trận lệ rơi đầy mặt phân biệt. Tô Dô Giác Sơn Hào lần nữa xuất phát, trên thuyền Hoan Thanh thiếu ngữ lại cũng không trở về được lúc trước cường thịnh. Thuyền hành đến xạ ba áo đi quần đảo, dây ôi cũng chuẩn bị xuống thuyền. Hắn đổi lại một thân một mạc thường phục, ngoại trừ bội kiếm bên hông, không có vật gì khác nữa. Như vậy, ta cũng dừng ở đây rồi. Minh Vương dây ôi nâng đỡ kính mắt, ngữ khí hoàn toàn như trước đây trầm ổn. À, Sasko y kéo dài âm điệu, mang trên mặt nụ cười danh mánh, dây ôi tiên sinh, muốn đi xạ ba áo đi à? Là có cái gì đặc biệt người muốn gặp sao? Bú ghi lập tức ngầm hiểu, hai tay chống lạnh, dùng cái kia sắc nhọn thanh âm hét lên, thử. Khẳng định là đi gặp cái quầy rượu kia láo bản nương đi. Bản đại gia lần trước liền thấy. Dây ối tên kia nhìn chằm chằm người ta nhìn rất lâu. Ha ha ha. Sắc ký rượu thế nhưng là rất đắt, dây ối, ngươi tiền riêng đủ sao? Gạ bằng tựa ở mạn thuyền bên trên, không lưu tình chút nào địa bóc lấy lao hưu ngắn. Uy, các người đám gia hỏa này. Dây ối thái dương toát ra một cái nho nhỏ ngã tư đường cho dù là trầm ổn như minh vương, giờ phút này cũng có chút không nhịn được mặt, nói bừa bát đạo thứ gì. Ta chỉ là muốn ở chỗ này yên tĩnh địa qua dưỡng lao sinh hoạt thôi. Kẹo tựa ở một bên, nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt, ra vẻ chấn định dây ối, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn không nói chuyện, nhưng này trong ánh mắt trêu chọc, so bất kỳ lời nói nào đều càng làm cho dây ối phát điên. Đi. Dây ối cơ hồ là chạy trối chết, hắn phất phất tay, cũng không quay đầu lại địa nhảy xuống thuyền. Nhìn xem phó thuyền trưởng chật vật bóng lưng, bong thuyền rốt cục bạo phát ra một trận đã lâu cười to, hòa tan ly biệt thương cảm. Đi thuyền còn đang tiếp tục. Thuyền viên đoàn một cái tiếp một cái rời đi, mỗi đến một chỗ bến cảng, liền có một trận cáo biệt. Đã từng chật ních hơn 10 người bong tàu, càng ngày càng trống trải. Những chấn tiên đó la lên, thô lô cười mắng, phóng khoáng tiếng ca cũng dần dần lắng đọng, chỉ còn lại có cánh buồm cổ động thanh âm cùng vô tận trầm mặc. Rốt cục, Tô Dô Dắt Sơn Hào tại một tòa đảo nhỏ vô danh bến cảng đỗ. Nơi này không phải cái gì phồn hoa chi địa, chỉ là gờ răng lại nạ bên trong một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn điểm dừng chân, phổ thông đến thậm chí không có bị ghi lại ở hải đồ phía trên. Gạ bằng đem trôi này to lớn chiến phủ gánh tại trên bay, lười bừa dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Kẹo thì con mình thế đao, trên trôi đao buộc lên một cái đơn giản bọc hành lý. Chúng ta cũng nên đi. Gạ bằng nói. Bọn hắn là Roze băng hải tặc ban sơ một thành viên, bây giờ cũng lựa chọn tại đường đi cuối cùng cùng nhau rời đi. Sắt cung bù ghi đứng tại trước mặt bọn hắn, hai cái thiếu niên hốc mắt đỏ bừng, lại cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống. Một trận lại một trận cáo biệt cơ hồ khiến bọn hắn chết lặng, nhưng trong lòng cái kia lôi thủng lại càng xé càng lớn. Uy, hai người các ngươi. Gạ bằng nét miệng ỉ sổ, sau này thời đại liền nhìn các ngươi, đừng cho Roze băng hải tặc mất mặt. Kéo đi đến hai cái trước mặt thiếu niên, duỗi ra hai tay, phân biệt đặt tại trên vai của bọn hắn. Đừng bày ra bộ kia khóc tang mặt, nam nhân nước mắt muốn lưu đến trùng phùng thời điểm lại lưu. Hắn nhìn xem Sars, lại liếc qua bên cạnh Bù Ghi, các ngươi hàng hải vừa mới bắt đầu, đừng cho vi sư mất mặt, cũng đừng cho thuyền trưởng mất mặt. Bên ngoài chọc họa không muốn báo vi sư danh tự. Có rảnh rỗi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hắn thu tay lại, nắm thành nắm đấm, nhếch miệng lên, đến lúc đó nếu là phát hiện các ngươi tu hành rơi xuống, cũng đừng trách ta nắm đấm không nhận người. Dứt lời, nắm đấm của hắn bên trên nổi lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hình cái vòng khí lưu, nhẹ nhàng địa cùng Sars, Bù Ghi nắm đấm đụng một cái. Kẹo ca sát ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Hừ, ai sẽ rơi xuống tu hành a? Bú Ghi xoa cái mũi, mạnh miệng nói, bản đại gia nhưng là muốn trở thành siêu việt Roze thuyền trưởng, có được thế gian bảo tàng nam nhân. Keo cùng Gạ Bằng nhìn nhau ỉ sổ, ly biệt nặng nề bị hòa tan một chút. Bọn hắn quay người đi xuống băng cầu, tựa như đã từng vô số lần xuống thuyền tiếp tế đồng dạng, không quay đầu lại. Tô Đồ Dắt Sơn Hào mỏ neo thuyền lần nữa dâng lên, chở còn lại vì số không nhiều thuyền viên, cùng hai cái tương lai sẽ quay toàn bộ thế giới thiếu niên, chậm rãi nhanh chóng cách rời bến cảng. Thuyền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành đường chân trời bên trên một điểm đen. Phi thường náo nhiệt Ô Dô Dắt Sơn Hào, bây giờ an tĩnh đến đáng sợ. Sắt ngồi một mình ở ảnh đầu mũi tàu bên trên, cúi đầu nhìn xem kia đỉnh mũ rơm. Bú Ghi thì trốn ở buồng nhỏ trên tàu trong góc, Ô Dô Dơ đưa cho hắn chủy thủ, bả vai co lại co lại. Chiếc này gánh chịu vô số ngậm tưởng cùng đình quang truyền kỳ chi thuyền, chính lái về phía một thời đại điểm cuối cùng. Chương 93, ly biệt người đăng, cản xéo no hai gió biển mang theo tanh nồng khí tức, thổi lất phất bến tàu. Ô Dô Dắt Sơn Hào cái bóng tại đường chân trời bên trên hoàn toàn biến mất, phản phất bị kia phiến vô ngần xanh thẳm thôn vệ. Trên bến tàu chỉ còn lại có Kẹo cùng Gạ Bằng hai người, cùng bị kéo đến trưởng trưởng cô đơn cái bóng. Mới vừa rồi còn đinh thai nhức góc huyên náo cùng tiễn biệt, giờ phút này đều đã yên lặng, chỉ còn lại có sóng lớn nuốt có gỗ, phát ra đơn điệu mà vĩnh hằng tiếng vang. Thanh âm kia giống như là thời gian mạch đập, một chút lại một chút, gõ vào vắng vẻ trong lòng. Đi. Gạ Bằng thanh âm có chút khàn khàn, kính dâm nhìn xuống không ra biểu tình gì, chỉ là gánh tại trên vai cự phủ, tựa hồ so bình thường chậm hơn một chút. Ừm, đi. Kéo lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía kia phiến không có vật gì biển cả. Sớm chiều ở chung được mấy chục năm nhà, cứ như vậy tàn. Đã từng lấy vì vĩnh viễn sẽ không kết thúc tiệc rượu, cuối cùng vẫn là nên đón nhạc hết người đi thời khắc. Hai người trầm mặc địa đứng hồi lâu, ai cũng không nói gì thêm. Thẳng đến mặt trời lên đến đỉnh đầu, đem bên tàu tấm ván gỗ phơi nóng lên. Uống rượu đi. Gạ Bằng dẫn đầu quay người, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Được tiểu trấn không lớn, thậm chí có chút rách nát, trên trấn tiểu quán càng là đơn sơ. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, một cỗ hôn tạp rượu kém chất lượng tinh, mồ hôi nước và thức ăn đục ngầu mùi đập vào mặt. Trong tiểu quán tiếng người huyên náo, dân cờ bạc tiếng mắng chửi, hán tử say hồ ngôn loạn ngữ, lao bản nương quát lớn âm thanh đan vào một chỗ, tràn đầy tươi sống mà thô bị sinh mệnh lực. Cỗ này ồn ào náo động, cùng vừa rồi trên bến tàu tĩnh mịch hình thành chênh lệch rõ ràng. Hai người tìm hẻo lánh ngồi xuống, điểm hai đại chén rẻ nhất rượu mạnh. Kim hoàng sắc rượu bên trên hiện ra thô ráp bờ biển, Gạ Bằng bưng lên đến liền rót một miệng lớn, sau đó trùng điệp đem chén gỗ nện ở trên bàn. Ẩm phi, rượu này thật là khó uống. Hắn cả tiếng địa phàn nàn nói. Kẹo chỉ là cười cười, bưng chén rượu lên nhấp một miếng, có chút nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm. Hắn nhìn xem trong tiểu quán những cái kia vì một điểm bờ gì tranh đến mặt đỏ tới mang thai dân chấn, nhìn xem những cái kia say ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự kẻ lang thang, ánh mắt có chút phiêu hốt. Bọn hắn đã từng chinh phục mảnh này trên đại dương bao la nhất đại hải trình, chứng kiến thế giới bí mật, cùng thế gian nhất cường giả đứng đầu giao phong. Nhưng hiện tại bọn hắn lại ngồi ở chỗ này, uống vào nhất thấp kém rượu, giống hai cái không biết con đường phía trước người bình thường. Uy, Kẹo. Gạ Bằng lại được một hớp rượu, lấy tay lưng lau khỏe miệng bờ biển, ngươi cái tên này, tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Đi đâu? Vấn đề này, rô rơ trên thuyền thời điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Ô đồ rắc sơn hào liền là phương hướng của bọn hắn, rô rơ tiếng cười liền là bọn hắn kẻ lệ. Hiện tại tiếng kèn ngừng, thuyền cũng lái về phía điểm cuối cùng, bọn hắn những này bị lưu tại trên bờ thuyền biên, trong nháy mắt thành lục bình cũng dễ. Kẹo chuyển động chén rượu trong tay, nhìn xem rượu tại trong chén lắc lư, không có trả lời ngay. Mấy thập niên, Gạ Bằng phối hợp địa nói ra, trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy mê mang. Chúng ta đi theo thuyền trưởng, mỗi ngày liền là chém người đi ngủ mở tiệc rượu. Cái này đột nhiên rảnh rỗi, toàn thân xương cốt đều ngứa đến khó chịu. Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra ken két giòn vang, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên một tia hung hãn quan mang. Ta nghe nói, ở thế giới bên kia có cái gọi đèo bạc địa phương, nơi đó cự nhân tộc từng cái đều là trời sinh chiến sĩ. Lão tử muốn đi mở mang một chút, nhìn xem là quả đấm của bọn hắn cứng rắn, vẫn là lão tử lưỡi búa lợi. Khu khu. Kẹo bắt sao? Ngược lại là tốt chỗ. Kẹo nhẹ gật đầu, chúc ngươi chơi đến vui vẻ, đừng không cẩn thận bị người xem như ven đường một đầu. Ha ha ha. Ai là ven đường một đầu còn chưa nhất định đâu. Gạ Bằng cười ha hả, trong lồng ngực tích tụ chi khí tựa hồ theo tiếng cười tiêu tán không ít. Ngươi đây. Ngươi cái tên này ý đồ xấu nhiều nhất, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ đi chỗ nào tiêu giao sung sướng à. Ân, ta xử lý những sự tình này. Dô dơ sẽ đi Nam Hải bù nở ra đảo, cùng họ gạt dê dục kết hôn cũng ẩn cư, vượt qua một đoạn cuộc sống của người bình thường. Dây ối đi xạ ba áo đi làm độ màng công tượng, cùng sạc kỳ sinh hoạt. Gạ Bằng, ân. Hẳn là sẽ đi sơn động thám hiểm, thành tựu thế giới mạnh nhất nam nhân chi danh. Hắc. Bóp tê tê, từng cái tại bên ngoài sóng đủ rồi, đều trở về gia đình đúng không? Hợp lấy chỉ có ta một cái lao quang côn đúng không? Lôi, Thảo Minh Hảo, kéo đè xuống suy nghĩ lung tung, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía kia phiến vô biên vô tận biển cả. Ta à. Hắn kéo dài âm điệu, nét miệng lên một vòng không hiểu ý cười, đại khái sẽ tiếp tục trên biển cả dạo chơi đi. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp một chút, giống như là đang nói cho mình nghe, hỗn đản rô rơ bệnh. Ta nghĩ tìm tiếp nhìn, vạn nhất đâu. Trên thế giới này luôn có chút kỳ tích, dấu ở không muốn người biết trong góc. Gạ Bằng tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhìn xem Kẹo, bờ môi giật giật, cuối cùng chỉ là bưng chén rượu lên, đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch. Sau đó thì sao? Sau đó, Kẹo ánh mắt khôi phục ngày thường nghiền ngẫm, sau đó tìm điểm việc vui đi. Mảnh này biển cả lớn như vậy, luôn có chút không biết trời cao đất rộng bọn hậu bối, cần phải có nhân giáo cho bọn hắn một chút trên đại dương bao la quý củ. Đang khi nói chuyện, hắn bấm tay ở trên bàn nhẹ nhàng bắn ra. Bàn bên một cái uống say tráng hán chính khoa tay múa chân địa suy hư chiến tích của mình, không cẩn thận đổ chén rượu, rượu mạch đổ một bàn. Ngay tại rượu sắp chảy tới trên đất trong nháy mắt, kia bảy chất lỏng lại quỷ dị địa dừng lại, sau đó giống như là đã có được sinh mạng, hóa thành một đạo ngân nước, dọc theo bên cạnh bàn uốn lượn chảy xuôi, cuối cùng tinh chuẩn địa trở xuống cái kia tráng hán mở ra miệng bên trong. Nấc. Hán tử say đánh cái vang rội rượu nấc, lau miệng, mở miệng nhìn nhìn giống tuyết mặt bàn cùng mình ướt nhẹp dâu ria, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Phúc, Gạ Bằng nhìn xem một màn này, một ngụm rượu kém chút phun ra ngoài, cuối cùng vẫn là không nhịn được cất tiếng cười to. Người cái tên này, vẫn là như thế ác thú vị. Ừm. Lãng phí đáng xấu hổ có được hay không, người trong cuộc đều không ý kiến. Nặng nghề bầu không khí bị cái này nho nhỏ cho đùa quái đản hòa tan, hai người ngươi một chén ta một chén, phản phất lại về tới ổ rồ rắc sơn hào bông thuyền, tại vô tận trong đêm tối, cùng với tinh quang cùng sóng biển đối ẩm. Qua ba lần rượu, sắc trời dần dần muộn. Hai người đi ra tử quán, đứng tại tiểu trấn duy nhất ngã tư đường. một con đường thông hướng bến tàu, một con đường khác thì kéo dài hướng hòn đảo đất liền. Như vậy, xin từ biệt. Gã Bằng đem cự phủ một lần nữa khiêng về trên vai, thân sắc đã khôi phục ngày xưa phong khoáng cùng không bị trói buộc. Ừm. Kéo nhẹ gật đầu. Không có càng nhiều ngôn ngữ, không có ôm, cũng không quay đầu lại. Gã Bằng rũi ra to lớn nắm đấm, kẹo cũng nắm tay nên đón tiếp lấy. Ở hai con thế sự xoay vần nắm đấm nhẹ nhàng đụng nhau, phát ra một tiếng trầm muộn va chạm, giống một tiếng nhịp tim, ngắn ngủi mà hữu lực. Đừng chết, hỗn đản. Ngươi mới là ngu xuẩn. Thoại âm rơi xuống, nhìn nhau ỉ sồ, hai người đồng thời quay người, hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau nhanh chân đi đi. Một cái đi hướng bến tàu, chuẩn bị nên đón mới sóng gió cùng chiến đấu, một cái đi hướng đất liền, thân ảnh dần dần biến mất tại hoàng hôn bao phủ rừng cây trong ngách nhỏ. Ai cũng không quay đầu lại. Hải tặc cáo biệt, xưa nay đã như vậy. Chương 94, chỉnh lý suy nghĩ người đăng, Cản Xeo Nọ hai từ khi cùng Gã Bằng phân biệt về sau, kẹo tại tiểu trấn mua một chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền nhỏ. Thuyền này hình dạng và cấu tạo có chút kỳ lạ, thân thuyền hẹp trường, toàn thân đen nhánh, đuôi thuyền đứng thẳng một mặt nho nhỏ hắc bượm, duy nhất chỗ ngồi giống như là một thanh lưng cao vương tọa. Kẹo cứ như vậy đại mã kim đao ngồi ở phía trên mặc cho thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi. Hạ cậy mì hạt tên kia tương lai tỏa giá, tựa hồ chính là cái này tiểu dáng. Tại trang bê cái này một khối, ta kẹo nguyện xưng ngươi làm mạnh nhất. Kẹo cảm thấy phong cách này thật xứng mình bây giờ trạng thái, một cái vừa thất nghiệp cô hồn dã quỷ. Biển cả là vô ngần màu lam lồng giam, cũng là tự do nhất chiến trường. Từ khổng lồ huyên náo ổ rồ rắt sân hào, đổi được chiếc này chỉ có thể dung nạp một người thuyền cô độc, to lớn chênh lệch cảm giác cũng không có để kẹo cảm thấy khó chịu. Tương phản, loại này cực hạn yên tĩnh, để cái kia khỏa bởi vì ly biệt mà có chút phân loạn tâm, dần dần lắng đọng xuống. Hắn ngồi dựa vào vương tọa trên ghế ngồi, hai chân trùng điệp, thế đao đặt nằm ngang đầu gối trước. Kẹo nhắm mắt lại, suy nghĩ trong đầu trải rộng ra. Mình từ trước đến nay là tính trước làm sau người, bây giờ là thời điểm nên hảo hảo tính toán một chút vô liếng, cùng tương lai đường. Những năm này đi theo Roger Nam Trinh bắt chiến, kẹo từ hoang đảo đánh giá vương một đường trưởng thành đến nay. Chuẩn tướng, trung tướng, hoàng phó, tướng hoàng. Thực lực sớm đã không thể so sánh nổi. Đầu tiên là thể thuật. Mấy chục năm qua, kẹo cũng không có giống nọ ở tổng bọn người điên cuồng như vậy rèn luyện cơ bắp, cuối cùng luyện thành lớn cơ bá. Hán phương thức rèn luyện càng thêm nhu lợi, cũng càng tinh tế hơn. Lợi dụng trái bổ bộ no mi năng lực, tiếp tục không ngừng địa dùng yếu ớt dòng điện sinh vật kích thích, cường hóa tự thân mỗi một tế bào, mỗi một buộc sợi cơ nhục, mỗi một cây đầu dây thần kinh. Loại này từ bên trong ra ngoài rèn thể chi pháp, sớm đã để thân thể của hắn cường độ đạt đến một cái bình cảnh. Lại nghĩ tăng lên, trừ phi là giống Sát Ta Mã Đại Ma Vương đồng dạng đánh vỡ hạn chế khí, nhục thân thành thánh, nếu không khó như lên trời. Hắn cũng không có trông cậy vào mình một tiếng ngày a gái, đã bể gọ rốt xây đầu chó. Thể thuật cứ như vậy đi, đủ. Hắn thì thầm trong lòng. Sau đó là trái cây năng lực. Đây mới là hắn bảo tàng lớn nhất, cũng là tương lai tiềm lực lớn nhất địa phương. Điều khiển thế gian và ba. Kéo đầu ngón tay tại thế đao băng lanh trên thân đao nhẹ nhàng lướt qua, sóng âm, sóng ánh sáng, sóng điện tử, sóng xung kích, thậm chí lực hút sóng. Trong đầu của hắn hiện ra vô số cái chiêu thức tư tưởng. Sau khi giác tỉnh, lại sẽ là như thế nào quan cảnh? Kéo khoe miệng không tự chủ được địa có chút dương lên. Đem hết thể trung quanh hóa thành ba chất môi giới, để đại địa giống sóng biển đồng dạng chập trùng, để không khí giống dây đàn đồng dạng chấn động, vậy sẽ là thần minh mới có quyền hành. Tiếp theo là Hạ Kỳ. Làm vua hải tặc đoàn đội nguyên lão, tam sát Hạ Kỳ tự nhiên là tiêu chuẩn thấp nhất. Tại Roger, dây ôi những thế giới này đỉnh tiêm Hạ Kỳ người sử dụng bên người mưa dầm thấm đất, hắn Hạ Kỳ sớm đã lô hỏa thuần thanh. Cao cấp Hạ Kỳ kỹ xảo, vô luận là ôi đèn lên dạch vẫn là Roger ba quấn, hắn đều học được cái thông thấu. Học tập cho giỏi cái này cùng một chỗ. Vừa có thời gian liền muốn học tập. Đi có tình thật Hạ Kỳ tốt, Hạ Kỳ phải học. Đáng yêu có nhiều nói, chỉ có Hạ Kỳ áp đảo cao hơn hết. Kỳ mặc dù thích chơi gần đảm, nhưng không thể không thừa nhận vẫn là rất nhu bức. Thức tỉnh pháo điện từ trọng thương tứ hoàng không đáng kể, một pháo đi qua liền là AOE thanh bình phong. Nhưng là Hạ Kỳ theo không kịp, trước giao qua trường, bị sạt xem như ven đường một đầu. Nói ra thật xấu hổ, tại Roger băng hải tặc thời gian thực sự quá an nhàn. Trên thuyền đám kia phần tử hiếu chiến, một cái so một cái mánh. Một mực la hét không thể để cho thuyền viên thụ thương a vọt tới phía trước nhất vùng cảm xạ gì thần tị Roger, cơ hai lưới búa chặt Gã Bằng, về sau lại tới cái cổ rủ kỳ ô đen, từng cái đều là có thể đem trời đâm cho lỗ thủ chủ. Hắn càng nhiều là đóng vai lấy một cái cha để loại bổ sung, ngẫu nhiên thả cái phạm vi lớn AOE thành tràng nhân vật, có rất ít cơ hội để hắn sử xuất toàn lực. Phần lớn thời gian hắn đều trên bong thuyền phơi nắng uống vào hâu nhuận cắt nước mà mò cá, hoặc là nghiên cứu trái cây năng lực mới cách dùng. Suy nghĩ đến tận đây, kẹo từ trong bọc hành lý lấy ra một chương có chút nếp vốn lệnh treo giải thưởng. Y Hodge A Lủy vợ dừng kẹo, Y Rồng kỳ tài, tiền treo thưởng, 2,100,000,000 bở gì trên tấm ảnh hắn chính tựa ở ổ rồ rắt sơn hào mạn thuyền bên trên, vẻ vải địa ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. 21 ức. Kéo nhìn xem cái số này, nhếch miệng, chính phủ thế giới đám gia hỏa này, thật đúng là xem thường ta á bất quá. Cân nhắc đến ta vẩy nước tần suất cùng đường kim lạm phát xuất, giá tiền này cũng là tính công đạo. Hắn đem lệnh treo giải thưởng tiện tay ném một cái mặc cho nó bị gió biển cuốn đi, chìm vào gazin. Chẳng có mục đích phiêu lưu kéo dài mấy ngày. Ngày này, một con tin tức chim cặc cặc kêu từ không trung bay qua. Kéo con ngón đúng ra, một viên bợ gì tinh chuẩn địa bay vào tin tức chim túi, đổi lấy một phần báo mới nhất. Trang đầu đề chính là liên quan tới Roger băng hải tặc giải tán tin tức. Trên báo chí dùng cực điểm khoa trương từ tạo miêu tả bọn này ác ma biến mất, suy đoán bọn hắn phải chăng đang lưu đồ lấy càng lớn âm mưu,
trong câu chữ tràn đầy kiên kỵ cùng cười trên nỗi đau của người khác. Pháp Tân Xã Lọc Kính cái này cùng một chỗ kẹo đối với cái này khịt mũi coi thường, trực tiếp lật đến đằng sau. Một thì không tính thu hút tin tức hấp dẫn chú ý của hắn. Hải quân anh hùng gặp trung tướng, lần nữa cự tuyệt đại tướng tấn thăng, cư tất, còn hắn mỏ kỳ dê dở dạ gồng đã thoát ly hải quân, tư tưởng nguy hiểm, hành tung không rõ. Dở dạ gồng à? Kẹo ánh mắt lóe lên một cái. Cái kia tại gột vã lì gặp qua một lần, trong ánh mắt đốt hỏa diễm thiêu đốt người trẻ tuổi. Xem ra tương lai ngọn lửa cách mạng đã bắt đầu lặng lẽ địa điểm đốt. Hắn tiếp tục liếc nhìn, trên báo chí tràn ngập các địa hải tặc cướp bóc đốt giết tin tức, thế giới vẫn như cũ hỗn loạn không chịu nổi. Ai, thật là một cái không khiến người ta bất lo thời đại. Kẹo thở dài, đem báo chí vò thành một cục, thiện tay vung lên. Viên giấy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tại sắp rơi vào mặt biển trong nháy mắt, bị một cô vô hình sóng xung kích chấn thành nhỏ bé nhất bột phấn theo gió tiêu tán. Hắn duỗi lưng một cái, từ vương tọa bên trên đứng người lên, đi tới đầu thuyền. Dô dơ tên kia bệnh. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Hắn tự lẩm bẩm, mảnh này trên đại dương bao la luôn có chút kỳ tích, dấu ở không muốn người biết trong góc. Cái này không chỉ là vì dô dơ, cũng là vì cho mình lần này chẳng có mục đích lữ trình, tìm một cái tiến lên lý do. Đối với kẹo tới nói, hắn chân chính hàng hải hiện tại vừa mới bắt đầu. Thời đại này, cũng đừng làm cho ta cảm thấy quá nhàm chán a. Một tiếng cười khẽ, tiêu tán tại vô ngần trong gió biển. Chương 95, thần bí mũ trùm nam người đăng, cản xeo no hay kẹo dạo bước tại hải cảng tiểu trấn đường lát đá bên trên. Nơi này rời xa gờ răng lái nạ trung tâm, không có hải quân cơ sở, cũng không có hung danh hiển hách băng hải tặc chiếm cứ, trong không khí tràn ngập một cô an nhàn tưởng hòa khí tức. Muối biển cùng cá nướng tiêu hương hỗn tạp cùng một chỗ, tiểu thương gào to cùng hài đồng vui đùa ầm ĩ xen lẫn thành một khúc tràn ngập sức sống chợ búa hòa âm. Loại này đã lâu hòa bình, để kẹo căng cứng thần kinh khó được địa trầm tĩnh lại. Trong tay hắn nắm chặt một chuỗi vừa mua cá nướng, thịt cá vỏ ngoài khô vàng xúc giòn, vung lấy nhỏ vụn hương liệu, bên trong lại tươi non nhiều chất lỏng. Bên ngoài nướng loại làm rán lặc, càng ngai, dù ổ, càng thơm. Liệt khí. Hắn vừa đi, một bên chậm rãi địa ăn, như cái phổ thông du khách đồng dạng, có chút hăng hái đánh giá hai bên cửa hàng cùng lui tới người đi đường. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Không có đinh thái nhức óc hỏa lực, không có cần tính toán địch nhân, cũng không có phải đi chinh phục đường hàng hải. Chỉ là làm một phổ thông lữ nhân, cảm thụ được một chỗ phong thổ, thưởng thức nhất địa nói đồ ăn. Lão bản, lại đến một chuỗi. Hắn hướng về phía cách đó không xa bán hàng rong hô, tiện tay ném qua đi mấy cái bờ gì. Ngay tại hắn tiếp nhận nóng hôi hổi thứ hai xuyên cả nướng, chuẩn bị tiếp tục đi dạo lúc, bước chân lại mấy không thể xem xét địa dừng một chút. Không thích hợp. Một cỗ như có như không ánh mắt, như là dòi trong xương từ phía sau chuyển đến. Đạo này ánh mắt rất đặc biệt, đã không có đường thường người hiếu kỳ, cũng không có hải tặc hoặc thợ săn tiền thưởng loại kia trần trụi tham lam cùng ác ý bình thường nhìn trộm, căn bản chạy không khỏi hắn lô hỏa thuần thanh kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Nhưng lần này đối phương ẩn tàng kỹ xảo khá cao minh, khí tức thu liệm đến gần như không, nếu không phải lợi dụng trái cây năng lực khai thác từ cảm giác tầm nhìn có thể cảm giác được sinh vật từ trường nhỏ bé và mèo, hắn cơ hồ liền muốn xem nhẹ đi qua. Một người mặc màu xanh lá cây đậm mũ trùm áo choàng nam nhân, thân hình cao lớn, cơ hồ đem toàn bộ người đều giấu ở trong bóng tối, chỉ lộ ra một cái kiên nghị cái cảm. Hắn chính làm bộ tại một cái buôn bán thấp kém trang sức trước gian hàng chọn cái gì, nhưng sự chú ý của hắn hiển nhiên không tại những đi ô đó xác dây chuyền bên trên. Sách, phiền phức. Kéo trong lòng khó chịu địa nói thầm một tiếng, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia buồn bực ngán ngẩm du khách bộ dáng, chậm ung dung địa gặm trong tay cá nướng. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, đem tất cả khả năng mục tiêu trong đầu qua một lần. Chính phủ thế giới cho săn, chính phủ ngành tinh anh, không giống. Bọn hắn phong cách hành sự càng có khuynh hướng nhất kích tất sát ám sát, mà không phải loại này không gần không xa theo dõi, đây càng giống như là một loại thăm dò hoặc quan sát. Thợ săn tiền thưởng, càng không khả năng. Kẹo kém chút cười ra tiếng. Cái trước dám như thế không biết sống chết đánh hắn chủ ý ra hỏa, mộ phần cổ đoán chừng đều cao ba thước. Hắn liếc qua góc đường chạy đùa giỡn hải tử, có chút nhíu nhíu mày. Mặc kệ tới là ai, ở chỗ này độc thủ, tóm lại không tốt lắm. Nghĩ đến cái này, hắn hai ba miếng giải quyết hết cả nướng, chùi lủi thăm chúc bị hắn vô ý thức địa tại giữa ngón tay chuyển động, phát ra rất nhỏ âm thanh xé gió. Bước chân hắn nhất chuyển, không nhanh không chậm hướng lấy ngoài trấn nhỏ gây, người ở thưa thất phương hướng đi đến. Kẹo thành thơi tự tại địa xuyên qua chen trúc trung tâm quảng trường, đi qua cuối cùng mấy hàng thưa thất dân cư, dưới chân đường lát đá dần dần biến thành gập ghềnh đường đất. Trong không khí tiếng người cùng huyên náo bị phong thanh cùng trong rừng chim hót thay thế, thế giới phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng mũ trùm nam tựa hồ có chút chần chờ. Kia cố như có như không, nhưng thủy trung tập trung vào khí tức của mình, xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ ngưng trệ. Không phải sát thủ sẽ không do dự. Cũng không phải mãng phu đã sớm xông lên đại chiến 300 hiệp. Đây là một cái cẩn thận, hiểu được suy nghĩ người theo dõi. Là đang do dự sao? Hay là tại các loại đợi tốt nhất cơ hội ra tay? Không có chạy trốn ngược lại trực tiếp hướng ta đi tới sao? Chuẩn bị kỹ càng nên đón ta sư tử chi nha đi. Khi hắn đi đến một mảnh bị sơn đồi vờn quanh không địa lúc, hắn dừng bước. Nơi này tầm mắt quáng đạt, phía sau là vách đá bạt trượng, phía dưới là gào thét sóng biển, là cái không tệ nói chuyện phiếm nơi trốn. Kẹo đứng vững, chậm rãi xoay người. Ngay tại hắn xoay người cùng thời khắc đó, cái kia vẫn giấu kín tại mũ trùm bóng ma hạ nam nhân, con người mảnh địa co lại thành tây kim. Bởi vì phía trước kẹo, thân ảnh lại giống như là bị gió thổi tán sương mù, thưa không tiêu thất, thậm chí không có di động với tốc độ cao tàn ảnh, cứ như vậy tự nhiên mà vậy địa, tại tầm mắt bên trong triệt để bốc hơi. Mũ trùm nam tê cả da đầu, một cấu nguồn gốc từ bản năng cảm giác nguy cơ để hắn không còn kịp suy tư nữa, thân thể trong nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong hướng phía sau nhanh lùi lại. phản ứng của hắn nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là tại kẻo biến mất cùng một thời gian liền làm ra lần tránh động tác. Nhưng mà, hắn nhanh, kẻo càng nhanh. Ông một trận rất nhỏ không khí chấn động tiếng vang lên. Cái kia đạo nhanh lùi lại cuồng phong không có dấu hiệu nào địa trì trệ, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, bị ép một lần nữa ngưng tụ ra lão đạo hình người. Một đoạn bén nhọn vật thể, từ trong hư vô nhô ra, tinh chuẩn không sai địa chống đỡ tại hắn hầu kết bên trên. Không phải đao, cũng không phải kiếm, là một cây tham trúc. Một cây vừa vặn còn xuyên lấy cả nướng, giờ phút này lại trở nên đen như mực, cứng như sắt thép tham trúc. Ngay ngắn tham trúc bao trùm lấy một tầng cô đọng đến cực hạn bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chính bức vàng địa chống đỡ tại cổ của hắn kết lên, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới, liền có thể xuyên thủng cổ của hắn. Sắc ý lạnh như băng thuận tham trúc mũi nhọn truyền đến, để mũ trùm nam toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Tay áo tung bay ở giữa, một chương tuổi trẻ lại viết đầy gian nan vất vả cùng kiên nghị gương mặt, bại lộ tại ánh nắng chiều phía dưới. Trên má trái kia mang tính tiêu chí màu đỏ sẫm phương cách hình xăm, tại kim sắc tia sáng hạ lộ ra phá lệ bắt mắt. Người tới chính là tương lai nhấc lên thế giới phong bạo nhà cách mạng, truyền kỳ chảy mồ hôi vương, Mò Kỳ Dê Dở Dạ Gổng. Kéo nhìn trước mắt chương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, có chút nhíu mày. Dép lên nội tình trên mặt văn, lão cha ta là người một nhà. A Lặc, nguyên lai là ngươi a. Kéo triệt bỏ thăm chúc bên trên hạ kỳ, tiện tay đem nó ném qua một bên, phản phất vừa rồi kia sinh tử một cái chớp mắt rằng có chưa hề phát sinh qua. Trước hải quân Mò Kỳ Dê Dở Dạ Gổng. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, tìm ta có chuyện gì không? Chương 96, nhà cách mạng, Dở Dạ Gổng người đằng. Cản xéo nó hai giờ dạ gồng trong con mắt phản chiếu lấy kẹo tâm kia vân đạm phong khinh mặt, hầu kết trên dưới bông núc nhích qua một cái. Đối phương triệt hồi kia cố đủ để xuyên thủng sắt thép hạ kỳ, nhưng này cố như có như không cảm giác các bách, lại giống vô hình trường hấp dẫn, vẫn như cũ bao phủ hắn. Nam nhân trước mắt này, rõ ràng chỉ là hệ bại địa đứng ở nơi đó, lại phản phất là mảnh này biển cả, mảnh này thiên địa trung tâm. Trước hải quân, giờ dạ gồng thanh em hơi khô chát chát, hắn háng giọng một cái, ý đồ để cho mình nghe không chật vật như vậy, kẹo tiên sinh cũng không cần trêu chọc ta. Kẹo nết miệng ỉ sổ, lộ ra một ngụm nhanh trắng. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần ác liệt thú vị. Chí nhớ không tệ lắm, Tiểu Long. Hắn đi lên trước, rất tự nhiên địa duỗi xuất thủ, vô vô giờ dạ gồng kia thân bị gió biển thổi đến có chút cứng ngắc mũ che màu xanh lục gặp tên kia gần nhất còn tốt chứ. Còn có ngươi, làm sao? Hôm nay rốt cuộc quyết định, muốn đơn thương độc mã ta đây cùng hung cực các đại hải tặc đem ra công lý rồi. Giờ dạ gồng thân thể trong nháy mắt kéo căng, trên mặt có chút xấu hổ. Giờ dạ gồng từng theo lấy gặp lao đang truy kích rô giờ băng hải tặc, dưới cơ duyên xảo hợp bị kẻo ăn nói cùng học thức hấp dẫn, cùng kẻo cũng tính là người quen cũ. Kẹo cũng đối cái này nhiệt huyết ánh nắng tiểu tử mắt xanh tăng theo cấp số cộng, trong âm thầm còn đã từng chỉ đạo qua đối phương tu hành. Ngay từ đầu, giờ dạ gồng là cự tuyệt, nhà mình lao cha thế nhưng là dạy cho mình trí tôn vô địch nện quân hạm rèn luyện đại pháp. Bất quá, nhịn không được nghe hai câu, giờ dạ gồng lập tức kinh động như gặp thiên nhân kẹo tiên sinh là tu hành châm tuổi. Tại long nhãn bên trong, kẹo trên thân không có loại kia bình thường hải tặc tàn bạo cùng tham lam. Hắn càng giống một cái nhìn thấu thế sự, cảm thấy hết thảy đều thẻ nhạt vô vị ân sĩ, ngẫu nhiên mới có thể lộ ra răng nanh. Nhắc nhở thế nhân hắn vẫn như cũng là cái kia có thể cùng Roger, dây ối sóng vai quái vật. Dở Dạ Gổng trầm mặc, không có trả lời kẹo trêu chọc. Hắn ánh mắt vượt qua kẹo bà bay, nhìn về phía nơi xa sóng cả mãnh liệt biển cả, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Kẹo nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng đại khái nắm chắc. Hắn còn nhớ rõ, rất nhiều năm trước tại Gột Bà Ly, cái kia còn mặc mới tinh hải quân đồng phục người trẻ tuổi, khi nhìn đến Thiên Long Nhân lấy đồ sát nô lệ làm mũi lúc, trên mặt bộ kia hỗn tạp phẫn nộ cùng vẻ mặt mê mang. Trong cặp mắt kia thiêu đốt hỏa diễm, cùng gặp loại kia vì quán triệt chính nghĩa hỏa diễm khác biệt. Dở Dạ Gổng hỏa diễm là muốn đem một loại nào đó mục nát đồ vật, chỉ để đốt cháy hầu như không còn hủy diệt chi hỏa. Có lẽ, Gột Bà Ly ngày đó liền là nhóm lửa đám lửa này ban sơ một viên hỏa tinh. Ách, kéo chật chật lưỡi, cánh tay thuận thế bao quát, hai anh em tốt địa trực tiếp ôm lấy Dở Dạ Gổng cổ, có lời cứ nói, có dám cứ thả, lén lén lút lút theo sát ta, với ai hai đâu. Dở Dạ Gổng gương mặt khẽ nhăn một cái, tựa hồ có mồ hôi hiện hiện, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ta không có. Hắn ý đồ tránh thoát, lại phát hiện kéo cánh tay như là vòng sắt, nhìn như tùy ý địa dựng, thì thực cần chứa để hắn không cách nào kháng cự kinh khủng lực đạo. Cái này khiến trong lòng của hắn lần nữa run lên, đối thực lực của người đàn ông này ước định lại lên một bậc thang. Không có cái đỉnh. Kéo không để ý địa ha ha ị sổ, kéo lấy hắn hướng tiểu trấn phương hướng đi, vậy ngươi bộ này chết cha mẹ biểu lộ là cho ai nhìn đâu. Tin tức ta xem, thoát ly hải quân, tư tưởng nguy hiểm, hành tung không rõ. Nha, cái này đánh giá cũng không thấp a, bước kế tiếp có phải hay không liền chuẩn bị kéo cờ tạo phản, đem gặp tức giận đến chảy máu não. Miệng nhỏ lau mật cái này cùng một chỗ, giờ dạ gồng bước chân dừng lại, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao, làm sao ngươi biết? Biết cái gì? Biết ngươi muốn làm cái gì? Kéo liếc mắt nhìn hắn, tiếu dung không giảm tiểu quỷ, làm trong ánh mắt của ngươi không còn chỉ có hải quân chính nghĩa, mà là bắt đầu suy nghĩ cái gì là chính nghĩa thời điểm, con đường của ngươi liền đã chú định. Người trên gương mặt kia, còn kém đem ta muốn lật đổ cái này cất chó đồng dạng thế giới viết lên, rất khó nhìn ra được sao? Dở Dạ Gổng triệt để nói không ra lời. Hắn cảm giác mình tại kéo trước mặt, tựa như một cái không mặc quần áo hài tử, tất cả tâm tư, tất cả nguy trang, đều bị đối phương một chút xem thấu, loại cảm giác này hỏng bét. Ngươi, thì ta, đến cùng muốn nói cái gì? Dở Dạ Gổng rốt cục từ bỏ dãy rủa mặc cho kẹo nửa kéo nửa túm địa lôi kéo hắn đi. Ta tìm ngươi. Kẹo giống như là nghe được chuyện cười lớn, làm rõ ràng là ngươi theo dõi ta. Bất quá nha. Hắn lời nói xoay chuyển, đánh giá Dở Dạ Gổng tâm kia tràn ngập xoắn xuýt cùng nặng nề tuổi trẻ khuôn mặt, trong lòng không khỏi thở dài. Năm đó cái kia đi theo gặp sau lưng, ánh mắt thanh tịnh, một bầu nhiệt huyết ánh nắng tiểu tử, làm sao lại biến thành hiện tại bộ này cổ đại cựu thâm chảy mồ hôi vương? Ai, nhìn cho hài tử buồn. Được rồi được rồi. Keo không kiên nhẫn địa khoát tay áo, ôm lấy giờ dạ gồng cổng ngặt vào một đầu thông hướng trong trấn hẻm nhỏ, khuỷu tay, ngồi lại ra ta uống một chén, ta mời khách. Ta ngươi cái gì ngươi? Một cái tiền đồ vô lượng hải quân tân tình, hiện tại thành chính phủ thế giới truy nã phần tử nguy hiểm, ngay cả bỗng nhiên rượu đều uống không dậy nổi. Keo nghiêng mắt thấy hắn giờ dạ gồng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đi theo kéo bước chân, đi vào trong tiểu trấn một nhà nhất viên náo tử quán. Trong tiểu quán tiếng người huyên náo, trong không khí hôn tạc cồn, mồ hôi cùng thịt nướng nồng đậm mùi. Lỗ mãng hải tặc cùng chúng dân trong trấn kề vai sát cánh, lớn tiếng địa khoát lác, hoàn tù tì, chất gỗ chén rượu trên bàn đâm đến phanh phanh rung động. Keo quen thuộc địa tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống, đem thế đao tựa ở bên tường, sau đó hướng về phía quầy ba phương hướng vỗ tay phát ra tiếng. Lão bản, đến hai thùng tốt nhất rượu run, cắt nữa 10 cân thịt nướng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng địa xuyên tấu tất cả tạp âm, truyền đến lão bản trong lỗ tai. Rất nhanh liền để người phục vụ đem hai đại thùng rượu cùng một mâm lớn tư tư bốc lên dầu thịt nướng đã bưng lên. Keo nhấc lên một cái thùng rượu, cho mình cùng giờ dạ gồng trước mặt to lớn chén gỗ đổ đầy, màu hổ phách rượu tại dưới ánh đèn hiện ra mê người con trạch. Uống. Hắn lời ít mà ý nhiều. Giờ dạ gồng nhìn xem ly rượu trước mặt, do dự một chút, vẫn là bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Cay độc rượu thuận biết hầu đốt xuống dưới, để cái kia trương căng cứng mặt cuối cùng có một tia người sống huyết sắc. Keo không có còn hắn, phối hợp địa nắm lên một khối thịt nướng, miệng lớn địa cắn xé, ăn đến miệng đầy là dầu. Hai người ai cũng không nói gì. Trong tiểu quán ồn ào náo động thành duy nhất bối cảnh âm. Một chén tiếp một chén, một thùng rượu rất nhanh liền tới đáy. Giờ dạ gồng tiểu lượng hiển nhiên không tệ, nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng mê mang. Hắn không biết tại sao mình lại ngồi ở chỗ này, cùng một cái đại hải tặc uống rượu với nhau. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, liên quan tới Roger, liên quan tới Dê ý chí, liên quan với thế giới trật tướng. Nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Kẹo ăn uống no đủ, hài lòng địa ở một cái, dùng khăn ăn lau miệng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem đối diện cái kia uống rượu không nói lời nào. Phản phất muốn đem tất cả phiền não đều chết đuối trong rượu người, rốt cục mở miệng. Cho nên, keo thanh âm ung dung băng lên, ngươi trôi truy tìm cái kia chính nghĩa hiện tại. Tìm tới đáp án sao? Giờ dạ gồng chén rượu dừng ở giữa không trung, keo câu kia nhìn như tùy ý, lại trực chỉ hải tâm. Trong tiểu quán ồn ào náo động phản phất tại thời khắc này bị vô hạn kéo xa. Hải tặc lời say, nữ chiêu đại viên cười mắng, chén gỗ va chạm chầm đủ. Những âm thanh này vẫn tồn tại như cũ, lại không cách nào lại tiến vào giờ dạ gồng trong lỗ tai. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Phát hiện hết thể chung quanh đều trở nên mơ hồ mà xa xôi, chỉ có kẹo tấm kia mang theo 3 phần trêu tức, 7 phần hiểu rõ mặt vô cùng rõ ràng. Người Long Cương muốn mở miệng, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào. Không, càng nói chính xác, là thanh âm của hắn bị hạn chế tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong, mới ra yết hầu liền bị một cỗ lực lượng vô hình hấp thu, vút lên. Kẹo đưa ngón trỏ ra, tại bờ môi trước dựng lên cái suy thủ thế, trên đầu ngón tay quanh quẩn lấy một vòng cơ hồ không cách nào dùng mắt thường phát giác, như là sóng nước gợn sóng. Cách âm bình thường, tiểu kỹ xảo mà thôi. Kẹo hơi hợt giải thích nói. Dù sao sau đó phải nói chuyện chủ đề, khả năng không quá thích hợp để sắt vách bàn cái kia móc chân đại hán nghe được. Hắn dùng tầm chỉ cách đó không xa một cái chính đem chân bệnh lên trên bàn, say khướt địa nói khoác mình năm đó như thế nào chân đáng nguyên soái, quyền đả đại tướng, từ ỉm kẹo đao bên trong trốn tới hải tặc. Mảnh này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh, rút đi dở dạ gồng cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Hắn để ly rượu xuống, cặp kia luôn luôn đốt hỏa diễm thiêu đốt trong mắt, lần thứ nhất toát ra khắc sâu mê mang cùng mọi bệnh. Ta không biết. Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác khàn khàn. Ta rời đi hải quân về sau. Đi khắp Nam Hải, Tây Hải, thậm chí chui vào qua một chút không phải gia nhập liên minh nước. Ta thấy được quá nhiều không nên tồn tại ở trên cái thế giới này sự tình. Giờ dạ gồng nắm đấm dưới bàn lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chiến tranh không ngừng, máu cùng bạo lực, nô lệ cùng quý tộc. Ta cảm thấy thế giới này không nên là như vậy. Khu khu, kẹo sặc một cái hải tử, dưới cái lời kịch cũng không thể nói a. Ta ý đồ phản kháng, ta triệu tập những cái kia đồng dạng lòng mang bất mãn người, chúng ta đẩy ngã cái này đến cái khác bạo ngược quân chủ. Chúng ta đem những cái kia làm mưa làm gió quý tộc đưa lên đoạn đầu đài. Mọi người gọi ta nhóm vì tự do chiến sĩ, bọn hắn đem ta coi là hy vọng. Nói đến đây, giờ dạ gồng trên mặt lại không có chút nào tự hào, ngược lại tràn đầy thống khổ. Nhưng là vô dụng. Hắn lắc đầu, giống như là muốn bứt bỏ trong đầu những cái kia vô lực ký ức. Chúng ta đuổi đi một cái quốc vương, chính phủ thế giới chẳng mấy chốc sẽ nâng đỡ một cái mới khôi lôi đi lên, thậm chí càng thêm tàn bạo. Chúng ta giải phóng một tòa đảo, chính phủ ngành đặc công liền sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng chen chúc mà tới, đem tất cả phản kháng ngọn lửa triệt để dập tắt. Ta cảm giác mình tựa như một cái tại trên bờ cắt đống tòa thành hải tử, vô luận ta đóng được nhiều nhanh, một cơn sóng đánh tới, tất cả cố gắng liền đều hóa thành hư không. Ta giết người càng ngày càng nhiều, đi theo ta người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng thế giới này, nó căn bản không có biến tốt dù là một chút xíu. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng kẹo hai mắt, ở bên trong là kiểm chế đến cực hạn hoang mang cùng tìm kiếm. Kẹo tiên sinh, ngươi từng là Roger băng hải tặc người nói chuyện một trong, các ngươi đi tới thế giới cuối cùng, thấy được lịch sử chân tướng. Ngươi nhất định biết, thế giới này, nó đến cùng xảy ra vấn đề gì? Tại sao có cái dạng này? Keo lặng lặng nghe, không cắt đứt hắn. Thằng đến giờ dạ gồng nói xong, hắn mới chậm ung dung địa cầm lấy một khối thịt nướng, kéo xuống một đầu, bỏ vào trong miệng tinh tế địa nhai lấy. Vấn đề hỏi được không tệ. Keo nuốt xuống miệng bên trong thịt, dùng khăn ăn xoa xoa tay, nhưng phương hướng của ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai. Sai rồi. ngươi cho rằng ngươi đang cùng quốc vương đánh, cùng quý tộc đánh, cùng hải quân đánh. Kẹo cười nhạo một tiếng, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai chân trùng điệp, bày ra một cái cực kỳ vương lòng tư thế không, ngươi ngay cả địch nhân của ngươi là ai cũng không có làm rõ ràng. Ngươi chỉ là đang cùng một đám để tuyến con rối đánh nhau, đánh thắng thì có ích lợi gì? Chân chính lôi kéo tuyến người kia, tại ngươi không thấy được địa phương cười ra tiếng. Hắn rồi vươn ngón tay, trên bàn dính chút rượu nước. Ngươi nhìn, đây là Thiên Long Nhân. Hắn tại cái bàn đỉnh cao nhất vẽ một vòng tròn, bọn hắn cái gì đều không cần làm, liền gục ở chỗ này, hút lấy toàn thế giới chất dinh dưỡng. Đây là chính phủ thế giới cùng các quốc gia vương tộc. Hắn ở phía dưới vẽ lên một mảng lớn tán loạn vòng tròn, bọn hắn là Thiên Long Nhân quản gia, phụ trách từ phía dưới vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, sau đó bày đồ cúng cho chủ nhân, mình lại chứa chút ăn cơm thừa rượu cạn. Đây là hải quân cùng chính phủ bộ môn. Hắn lại tại ở giữa vẽ lên một đạo là ngang, bọn hắn là quản gia thuê tới tay chân cùng bảo an, phụ trách trấn áp những cái kia không muốn giao tiền thuê tá điển, bảo hộ chủ nhân lợi ích. Cuối cùng, hắn dùng bàn tay tại cái bàn phía dưới cùng, kia phiến rộng lớn nhất khu vực trùng điệp một vòng. Mà ở trong đó, là còn lại tất cả mọi người. Toàn thế giới 99% nhân khẩu. Kéo nhìn xem giờ dạ gồng, ánh mắt trở nên sắc bén, bọn hắn là chân chính sản xuất người, là thế giới này nền tảng. Bọn hắn trồng trọt, bắt cá, tạo thuyền, khai thác, là bọn hắn nuôi sống phía trên hết thảy mọi người. Nhưng bọn hắn lấy được, lại là ít nhất. Ngươi bây giờ làm, liền là mang theo một nắm tá điện, đi chém chết một hai cái hung ác bảo an, hoặc là đánh chạy một cái tham lam quản gia. Sau đó thì sao? Chủ nhân sẽ phái ra càng hung ác bảo an, thay đổi càng tham lam quản gia. Chị ngọn không chỉ gốc. Giờ dạ gồng hô hấp mãnh địa chỉ trệ. Kéo lần này đơn giản thô bạo ví von, giống một đạo kinh lôi, bổ ra trong đầu hắn xương mù dày đặc. Hắn cho tới nay nhìn thấy, đều là những cái kia cụ thể, tàn bạo người nhưng lại chưa bao giờ giống như vậy, thấy rõ một cái từ giai cấp tạo thành, lãnh cốc vận chuyển hệ thống. Cái này, đây là một cái kết cấu tính vấn đề. Giờ dạ gồng tự lẩm bẩm, hắn cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị phá bỡ, tái tạo. Đáp đúng, thêm 10 phần. Kẹo vô tay phát ra tiếng, cho nên, ngươi cách mạng, không thể lại là đơn thuần vũ trang bạo động. Ngươi nghĩ lật đổ không phải mấy người, mà là một bộ kéo dài mấy trăm năm trật tự. Ngươi nghĩ đối kháng, không phải đau thương, mà là một loại cắm rễ tại tất cả mọi người trong đầu tư tưởng, thế giới vốn nên như vậy. Tư tưởng. Đúng, tư tưởng. Kẹo nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ngươi đến nói cho những cái kia bị nghiền ép tá điển, bọn hắn không phải trời sinh liền nên bị nghiền ép. Ngươi đến làm cho bọn hắn minh bạch, không phải bọn hắn nuôi không sống mình, mà là bọn hắn tân tân khổ khổ trồng ra tới lương thực, đều bị quản gia cùng chủ nhân cướp đi. Ngươi không thể chỉ cho bọn hắn vũ khí, ngươi trước tiên cần phải cho bọn hắn một cái vì cái gì mà chiến lý do. Việc ngươi cần, không chỉ là dẫn đầu bọn hắn đi công kích, mà là tỉnh lại bọn hắn, để chính bọn hắn đứng lên, đi lấy hồi vốn liền thứ thuộc về chính mình. Địch nhân của ngươi không phải chính phủ thế giới, mà là nô tính. Vũ khí của ngươi không phải quân phòng, mà là tư tưởng. Việc ngươi cần không chỉ là một trận chiến tranh, mà là một trận vỡ lòng. Một trận quét sạch thế giới tư tưởng giải phóng vận động. Kẹo thanh niên cũng cao, nhưng từng chữ như nện, trung điệp địa đập vào trái tim của rồng bên trên. Nói thật, kẹo từ cho là mình là cái tài sơ học thiện, vì tư lợi người, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đứng tại vĩ nhân trên bờ vai truyền lại hỏa trùng, bởi vì hắn gặp qua tốt đẹp hơn thế giới, bọn hắn cũng từng ngắn ngủi đến qua tương lai. Giờ dạ gồng ngơ ngác địa ngồi ở chỗ đó, trên trán bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi mịn. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn vẫn cảm thấy mình là trong bóng đêm độc hành, liều mạng địa cơ nằm đấm, nhưng lại không biết nên đánh hướng chỗ nào. Mà kẹo tựa như một chiếc vạn trượng quang mang hải đăng, trong nháy mắt chiếu sáng hắn tiến lên con đường. Lật đổ chính sách tàn bạo chỉ là bước đầu tiên, mà lại là cấp thấp nhất một bước. Chân chính cách mạng là tư tưởng cách mạng, là để toàn thế giới bị chèn ép nhân dân nhận thức đến mình vị trí giai cấp, nhận thức đến chèn ép căn nguyên, từ đó chủ động địa liên hợp địa đi phản kháng cái này bất công trật tự. Lúc trước hắn làm bất quá là hiệp khách hành vi, mà kẹo vì hắn chỉ rõ mới thật sự là nhà cách mạng con đường. Một loại trước nay chưa có minh ngộ cảm giác xông lên đầu, giờ dạ gồng cảm giác mình toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều tại run rẩy. Đó là một loại bắt vân kiến nhật, hiểu ra cực hạn thoải mái. Trong mắt của hắn mê mang quét sạch xanh xanh, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có, đủ để đốt cháy toàn bộ thế giới kiên định hỏa diễm. Hắn nhìn trước mắt cái này vẫn như cũng là một bộ lười nhác bộ dáng nam nhân, trong lòng dâng lên là khó nói lên lời kính sợ cùng cảm kích. Cái này nam nhân chỉ dùng mấy câu, một chén rượu thời gian, liền vì hắn giải quyết bối rối mấy năm lớn nhất nan đề, vì hắn chỉ rõ một đầu thông hướng chân chính chính nghĩa tiền đồ tươi sáng. Ta, giờ dạ gồng há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở hết hầu, cuối cùng chỉ hợp thành một câu phát ra từ phế phủ. Ta hiểu được. Kẹo, cảm ơn ngươi. Kẹo không quan trọng địa khoát tay áo, triệt hồi cách đơn bình thường. Trong tiểu quán ồn ào tiếng gầm trong nháy mắt giống như thủy triều tuôn trở về, phản phất vừa rồi trận kia đủ để phá vỡ thế giới đối thoại, chưa hề phát sinh qua. Minh bạch liền tốt. Kẹo cầm rượu lên thùng, cho mình lại đổ tràn đầy một chén rượu, đừng chỉ nói không luyện. Về sau chính phủ thế giới tội phạm truy nã hàng đầu khẳng định liền là ngươi. Đến lúc đó tiền treo thường cao, cũng đừng quên hôm nay cái này đống nhân rượu. Hắn bưng chén rượu lên, hướng về phía giờ dạ gồng dâng lên. Như vậy, vì cái này sắp trở nên thú vị cấp cho thế giới. Cạn ly. Tương lai. Nhà cách mạng. Chương 97, mặc cho vận mệnh chi phong chỉ dẫn đi. Người đăng, cản xèo nó 2 giờ dạ gồng bưng chén rượu tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cặp kia bị mê mang bao phủ thật lâu con mắt, giờ phút này chính lấy trước nay chưa có độ sáng tiêu đốt lên, phản phất có đồ vật gì tại linh hồn của hắn chỗ sâu bị triệt để đốt lên. Hắn nhìn xem kẹo,
há to miệng, câu kia cơ hồ muốn thốt ra xin gia nhập chúng ta lại tại nhìn thấy kẹo cặp kia mỉm cười con mắt lúc, lại bị hắn nuốt trở vào. Dừng lại. Kẹo giống như là nhìn thấu tâm tư của hắn, vẻ mặt nâng lên tay, đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu run uống một hơi cạn sạch, ta đối cứu vớt thế giới không có hứng thú gì, quá mệt mỏi. Hắn đem to lớn chén gỗ hướng trên bàn một đòn nặng nề, phát ra một tiếng vang trầm. Nói thực ra, kẹo rất chán ghét chính phủ thế giới thống trị hạ cấu thức thế giới, nhưng cũng đối lật đổ thế giới cũng không có hứng thú quá lớn. Không chừng Roger cũng là nghĩ như vậy, cho nên tại gột vạ lì mới có thể cùng gặp cùng một chỗ làm xong sắp xếp vương xử lý Rose, mà không phải trước tiên đem thiên long nhân xử lý. Tuyệt đối cường đại, mang ý nghĩa tuyệt đối tự do. Mà tuyệt đối tự do, liền là đã có thể lên đi lập bàn, cũng có thể tại dưới đài làm cái quái hoạt ăn dưa của chúng. Kẹo chỉ muốn tùy tâm sử dụng, không bị bất luận cái gì quy củ cùng lực lượng bắt bóc. So với làm cái gì lo lắng hết lòng quân cách mạng, ta còn là càng ưa thích làm cái tự do nhỏ hải tặc. Hôm nay tại tòa đảo này ăn cả nướng, ngày mai đi kia phiến biển xem mặt trời lặn, ngẫu nhiên đánh nhau một chút, đoạt chút rượu tiền, cái này mới là cuộc sống a. Lời nói này giống một chậu nước lạnh, lại không có thể dội tắt long nhãn bên trong hỏa diễm, ngược lại để hắn càng thêm thanh tịnh. Hắn hiểu được, theo dạng này người, là gió, là biển, không cách nào bị bất luận cái gì tổ chức hoặc lý niệm trói buộc. Giờ dạ gồng bình thường trở lại, hắn trịnh trọng địa đặt chén rượu xuống, chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Bất quá nha, kéo lại mở miệng, hắn dùng ngón tay dính điểm rượu trên bàn nước đọng, tại thô ráp trên bàn gỗ tùy ý địa vẽ vài vòng đã ngươi quyết định, quan can tư lệnh nhưng không làm nên chuyện. Muốn chút đốt liệu nguyên chi hỏa, dù sao cũng phải có nhóm đầu tiên nguyện ý ôm tuổi sông đi vào đầu ngốc mới được. Giờ dạ gồng động tác dừng lại, chuyên chú nghe. Đi một chuyến Nam Hải sổ bẹn vương quốc đi. Kéo đầu ngón tay trên bàn điểm một cái, nơi đó một ngôi tiểu giáo đường bên trong, có thứ mà ngươi cần giúp đỡ. Thanh âm của hắn mang theo một tia không hiểu ý cười, một cái thiện lương giống cái đồ đần to con, còn có một cái hoạt bát giống đoàn hỏa diễm cô nương. Nói cho bọn hắn, ngươi muốn sáng tạo một cái có thể để cho bất luận kẻ nào đều có thể ăn cơm no thế giới, bọn hắn sẽ trở thành lực lượng của ngươi. Giờ dạ gồng nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ là thật sâu nhìn kéo một chút, đem phần ân tình này cùng chỉ dẫn một mực ghi tạc đáy lòng. Hắn đứng người lên, đối kẹo, trịnh trọng địa túi người hành lễ. Ta hiểu được, không có dư thừa nói nhảm, cái này tương lai nhà cách mạng quen người, hất lên cái kia thân mang tính tiêu chí mũ che màu xanh lục, sải bước hướng tiểu quán đi ra ngoài. Bóng lưng của hắn đã không còn chút nào mê mang, mỗi một bước đều đạp đến vô cùng kiên định, phảng phất muốn đem mảnh này đại địa dẫm ra một cái mới tương lai. Ngay tại giờ dạ gồng sắp đi ra tiểu quán đại môn lúc, kẹo thành thơi thanh âm từ phía sau truyền đến. Uy, Tiểu Long. Giờ dạ gồng dừng bước lại, quay đầu, chỉ gặp kẹo vẫn như cũ dựa vào ghế, tay phải nằm ngang ở trước ngực, đối với hắn dựng lên một cái kỳ lạ thủ thế. Mặc cho vận mệnh chi phong chỉ dẫn đi. Long đồng lỗ co rụt lại, phản phất thấy được vô tận phong bạo hội tụ ở bàn tay kia phía trên. Khoe miệng của hắn lần thứ nhất khơi gợi lên một vòng phát ra từ nội tâm, tràn ngập tín niệm tiêu dung. Hắn học kẹo dáng vẻ, đồng dạng đem tay phải nằm ngang ở trước ngực. Nhận biết. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại điệu biến mất tại tiểu trấn trong bóng đêm. Đưa tiễn giờ dạ gồng cái này một lòng muốn cho thế giới đến chút ít rung động ra hỏa về sau, kéo lại khôi phục hắn bộ kia biển máng diễn xuất. Hắn tiếp tục lấy mình lữ hành, hoặc là nói, là lang thang. Tại Tây Hải An Chi Quốc, hắn học dân bản xứ gặm 3 ngày một tử, sau đó bởi vì tại sòng bạc gian lận thắng quá nhiều tiền, bị vị chân tộc trưởng lão đại vệ giai truy sát nửa cái đảo. Tại Bắc Hải đồng giúp mẹo vương quốc, hắn nghe nói nơi đó vạn năm băng tinh có thể trị bệnh, hứng thú bừng bừng địa chạy tới, kết quả phát hiện món đồ kia liền là khối dễ coi một chút băng, ngoại trừ lấy ra ướp lạnh nước trái cây mà mùi vị không tệ bên ngoài, cái dám dùng không có. Thời gian là tốt nhất biên kịch, đáng tiếc luôn yêu thích viết bẹt kết cục. Kéo lữ hành danh sách càng ngày càng trưởng, nhưng trọng yếu nhất cái kia một hạng, từ đầu đến cuối hoạch không xong. Kéo dấu chân trải rộng tứ hải, dô dơ bệnh lại vẫn không có tìm tới bất luận cái gì hy vọng chữa khỏi, những truyền thuyết kia bên trong thần y địa, bí dược, cuối cùng đều thành trò cười. Trong bất chi bất giác, lịch này lật đến hải viên lịch năm 1498. Một ngày này, kéo đang nằm tại một đầu tiểu ngư thuyền bong thuyền, miệng bên trong ngậm rễ cỏ đuôi chó, tại căn bên biên giới thoải mái nhàn nhã địa câu lấy cá. Ánh nắng vừa vặn, mặt biển bình tĩnh giống khối tấm gương, hắn thoải mái sắp ngủ thiếp đi. Vợ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ. Vợ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ. Cách vừa. Bên hông cái kia hồi lâu không có vang lên qua kim sắc điện thoại trùng, đột nhiên không đúng lúc điệu kêu lên. Kẹo mí mắt đều không nhấc, chợt ung dung điệu móc ra điện thoại trùng kết nối. Mọ xì mọ xì. Điện thoại trùng bên kia truyền tới một trung khí mười phần, phong khoáng đến có thể chấn vỡ người màng nhĩ tiếng cười to. Kho ha ha ha. Kẹo. Là ta à? Điện thoại trùng giống như lúc điệu bắt trước được đối phương kia mang tính tiêu chí dâu dịa cùng mắc đến mang thai miệng rộng. Kẹo miệng bên trong có đuôi chó lạch cạch một chút rơi tại bong thuyền, một cái lý ngư đã đĩnh ngồi dậy, trên mặt lưỡi biếng quét sạch sành xanh. Roger ha 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 ha. Ngoại trừ ta còn có thể là ai? Dô dơ trong thanh âm tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, ta cùng dễ ổi tại xã bà hảo đi quần đảo uống rượu đâu. Người cái tên này, khắp thế giới chạy loạn, đến cùng đi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta. Kéo nghe kia quen thuộc lại tràn ngập sức sống thanh âm, nhịn không được cười mắng một câu, người lão già này, còn chưa có chết đâu. Hỗn đản. Lao tử thế nhưng là vua hải tặc, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Dô dơ tại đầu bên kia điện thoại giống to, bất nói nhảm. Rượu đều sắp bị dễ ổi tên kia uống cạn sạch. Cho ngươi nửa ngày thời gian, không được. Lần sau gặp mặt liền đem ngươi cột vào đầu thuyền làm mũi rừng. Cách vừa, điện thoại bị đơn phương giật máy. Kẹo cầm điện thoại trùng, sững sốt một lát, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn đứng người lên, duỗi cái thật to lưng mỏi,
toàn thân khớp xương phát ra một trận lốp bốp giòn vang. Thật là, không có chút nào hiểu được thông cảm người trẻ tuổi. Một giây sau, dưới chân hắn mặt biển không có dấu hiệu nào địa sụp đổ xuống một cái to lớn cái hố nhỏ. Ngay sau đó, nước biển lấy một loại không thèm nói đạo lý phương thức cuốn ngược, nổ tung. Quay một đạo kinh khủng hình khuyên sóng xung kích lấy thuyền đánh cá làm trung tâm ầm vang quyết tán, thôi động chiếc này nho nhỏ thuyền đánh cá, xé mở bình tĩnh bầu trời, hướng phía ước định chi địa mau chóng đuổi theo. Thuyền về sau, lưu lại một đạo dáng dấp trông không đến cuối màu trắng khí lãng. Chương 98, Roger quyết định người đăng, cản xeo nó hát xạ ba áo đi quần đảo. Ánh nắng xuyên qua dự dụ kỳ mạn to lớn cành lá khe hở, tại xanh tươi trên đồng cỏ bỏ ra còn sáng. Trong không khí nổi lơ lửng bọt xà phong mộng ảo banh vải nhiều màu, chiết xạ đủ mọi màu sắc ánh sáng, chậm rãi lên không, lại lặng yên vỡ tan. Tại mảnh này cách xa ồn ào náo động náo thành phố yên lặng trên đảo nhỏ, hai nam nhân chính dựa vào một gốc đại thụ rễ cây, tư thái tùy ý địa uống rượu. Trên đồng cỏ ngã trái ngã phải địa nằm mấy cái vỏ chai rượu, Roger chính giơ bình rượu, ngửa đầu ngực từ ngực địa rót, hầu kết nhấp nhô ở giữa, rượu thuận khỏe miệng tràn ra, thấm ướt trước ngực phấn hồng áo sơ mi. Bên cạnh rượu thì phải văn nhã được nhiều, hắn chỉ là yên tĩnh địa cầm chén rượu, nhìn xem Roger bộ này nấp từ ngực bộ dáng, trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ ý cười. Nấp, Roger thống khoái địa ở rượu, tiện tay đem vỏ chai rượu ném qua một bên, phát ra một tiếng va chạm giòn giã. Hắn quệt miệng, ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, tựa hồ đang tìm cái gì. Uy, dây ối. Roger lấy tuổi trò thọc mình phó thuyền trưởng, Saki đâu? Làm sao không thấy bóng dáng? Dây ối thân thể trong nháy mắt căng thẳng một chút, hắn bất động thanh sắc địa xê dịch vị trí, vừa lúc ngăn tại Roger nhìn về phía cách đó không xa gian kia quán rượu nhỏ phương hướng ánh mắt trước, một mặt đề phòng. Hắn có việc phải bận rộn. Roger nhìn xem hắn bộ này hộ an bộ dáng, đầu tiên là sức sở, lập tức cười nhạo lên tiếng, cười đến ngửa tới ngửa lui. Dừng a, ta chính là hỏi một chút lão bằng hữu gần nhất thế nào. Nhìn ngươi tựa như để phòng cướp. Hắn cười mắng, nhà ta dục mới là trên thế giới tốt nhất thế tử. Ai cũng so ra kém. Thân tinh kia, phản phất là tại hướng toàn thế giới khoe khoang mình chân quý nhất bảo tàng. Dây ối nhìn xem hắn, trong mắt để phòng hóa thành một tia ấm áp ý cười. Hắn biết, gia hỏa này nói là thật tâm nói. Đúng lúc này, hai người nụ cười trên mặt đồng thời có chút thu vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Phương xa đường chân trời bên trên, xuất hiện một cái tiểu bạch điểm. Cái điểm kia, đang lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ, xé rách tầng mây, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn chỗ hòn đảo vào tới. Kho ha ha ha. Roger khỏe miệng toát ra, lộ ra một cái tràn ngập mong đợi tiểu dung, xem ra là chạy tới à. Dây ối cũng để ly rượu xuống, đứng người lên, kính mắt trên tấm kính phản xạ cái kia đạo càng ngày càng gần điểm trắng. Đây không phải là cái gì điểm trắng. Kia là một đạo chiều dài, phản phất đem bầu trời một phân thành hai màu trắng khí lãng. Mà khí lãng đoạn trước nhất, rõ ràng là một chiếc nhỏ đến thương cảm thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá thân tàu tại siêu cao nhanh phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng gì, lại bị một cô vô hình ba động một mực bao khỏa, vững như bàn thạch. Gia hỏa này. Dây ối nhìn xem kia chiếc bị xung kích sóng lạnh xinh xinh đẩy lên trời công thuyền đánh cá, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, rõ ràng tuổi đã cao, vẫn là như thế thích ra danh tiếng. Roger thì là cất tiếng cười to, tiếng cười kia tràn đầy trùng phùng vui sướng. Đây mới là hắn mà. Kho ha ha ha. Đang khi nói chuyện, kia chiếc phi thuyền đã đi tới phía trên đảo nhỏ. Thôi động nó hình khuyên sóng xung kích như là hoàn thành sứ mệnh, đông nhiên tiêu tán trong không khí. Đã mất đi động lực thuyền đánh cá, dưới tác dụng của quán tính vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía cỏ địa rơi xuống. Roger cùng dây ối cứ như vậy ngửa đầu nhìn xem, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Ngay tại thuyền đánh cá sắp nện trên đồng cỏ lúc, kẹo chân trên bong thuyền nhẹ nhàng đập mạnh. Ông một cỗ nhu hòa ba động từ đáy thuyền khuyết tán ra, như là vô hình đệm khí. Kia chiếc nhìn lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh thuyền đánh cá, cứ như vậy nhẹ nhàng địa rơi vào trên đồng cỏ. Đầu thuyền, một thân ảnh lặng lặng đứng đấy, cuồng phong nhấc lên và áo chậm rãi rơi xuống. Màu đen tóc dài, trong mắt màu vàng nóng, một trương kiệt ngạo gương mặt dưới ánh mặt trời hiện lộ không thể nghi ngờ. Chính là kẹo. Hắn cúi đầu liếc qua thuyền đánh cá đầu thuyền, nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Sách, vẫn là quá chậm. Câu này nhẹ nhàng tự nói thuận gió biển truyền đến trên bờ, để dỗ ơi khỏe mắt lại là nhảy một cái. Roger cười đến lớn tiếng hơn, hắn đứng người lên, hướng về phía kẹo dùng sức phất tay. Uy, kẹo, tiểu tử ngươi chậm một chút nữa, rượu của ta đều muốn uống xong. Hai người các ngươi hỗn đản. Kẹo nết miệng ỉ sổ, lộ ra hai hàng trắng nếu răng, rượu là một giọt đều không lưu cho ta à. Người cái tên này, làm sao không dứt khoát đem sỉ kỉnh cũng cùng một chỗ mang đến mở tiệc rượu. Roger một bàn tay đập vào kẹo trên lưng, lực đạo to đến giống như là muốn đập nát một khối đá ngầm. Kẹo thân hình thoát một cái, dưới chân cỏ địa đều ham xuống dưới mấy phần, hắn nghe răng trợn mắt địa xoa bà vai, không chút khách khí địa đáp lễ một câu. Vậy cũng phải các ngươi chừa chút cho ta rượu mới được, không phải ta lấy cái chiêu gì đãi khách người. Hắn đại mã kim đao địa tại giữa hai người ngồi xuống, tiện tay từ Roger bên chân cơ lấy một bình không có mở ra rượu rum, dùng răng cắn mở nắp bình, từ ngực rót một miệng lớn, động tác lô mãng phải cùng Roger không có sai biệt. Kho ha ha ha. Roger thấy thế, cười đến càng thêm thoải mái, này mới đúng mà. Ba người chúng ta, liền nên là cái dạng này. Dây ối nhìn xem cái này hai tên dở hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đẩy kính mắt, hỏi, gạ bằng đâu? Không có cùng ngươi liên hệ với sao, Roger? Roger tiếng cười dừng lại, gãi gãi cái kia đầu rối bời tóc đen, trên mặt lộ ra mấy phần đương nhiên buồn rầu. Thử qua, điện thoại trùng căn bản đánh không thông. Tên kia tám thành lại chạy đến đâu cái biển sâu ránh biển bên trong đi cùng xỉ kình vật cổ tay, nếu không phải là ở đâu cái chim không thèm bị rừng sâu núi thẳm bên trong bế quan. Kẹo, tân, trong sơn động tín hiệu không tốt rất bình thường đi. Ba người ở giữa bầu không khí bởi vì cái này ngắn ngủi trùng phùng mà trở nên vô cùng thư giãn, thích thú bọn hắn tựa như đi qua vô số cái ngày đêm đồng dạng, trên bong thuyền, tại bên cạnh đống lửa, tại địch nhân trong địa bàn, không kiêng nể gì cả địa uống rượu, trò chuyện. Ánh nắng xuyên thấu qua rủ kỳ màn lá khe hở, tung xuống kim sắc quần sáng, thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Cười đùa qua đi, Dô Dơ lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hắn ngồi xếp bằng chính, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn cầm lấy một bình rượu mới, không có giống vừa rồi như thế nốc từ ngực, mà là chậm rãi địa rót cho mình một ly, cũng cho Dậy Ối cùng Kẹo đối liền. Kia cố sắp tuyên bố cái gì quyết định trọng đại khí tràng, để Kẹo cùng Dậy Ối nụ cười trên mặt cũng chậm chậm giảm đi. Trong tiểu quán ồn ào náo động, chiến trường hỏa lực, biển cả đỏ tủ. Vô luận tại loại hoàn cảnh nào, chỉ cần Dô Dơ lộ ra loại vẻ mặt này, liền mang ý nghĩa hắn muốn làm một cái dù ai cũng không cách nào cải biến quyết định. Ta quyết định. Dô Dơ mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng địa vượt trên chung quanh tất cả phong thanh cùng côn trùng kêu vang. Ta muốn đi hải quân nơi đó tự thú. Không khí phản phất trong nháy mắt này đọc lại. Kẹo vừa đưa đến bên miệng bình rượu dừng lại, màu hổ phách rượu tại miệng bình hơi rung nhẹ, Dậy Ối bưng chén rượu đốt ngón tay nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay hơi lộ ra. Ngươi nói cái gì? Dậy Ối thanh âm rất thấp, giống như là đang cực lực đè nén cái gì. Hắn không có nhìn Dô Dơ, chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú mình trong chén lắc lư rượu, kia trương tổng là thong dong ôn hòa trên mặt, giờ phút này nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Dô Dơ Dậy Ối bỗng nhiên ngẩng đầu, cho tới nay tâm tình bị đè nén rốt cục xé mở một lỗ lớn. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chúng ta là hải tặc, liền xem như muốn chết, cũng hẳn là chết ở trên biển. Tự thú tính là gì? Đây không phải nhận vua, Dậy Ối. Dô Dơ lắc đầu, ánh mắt đảo qua mình hai vị tin cậy nhất đồng bạn, ánh mắt nhu hòa xuống tới, đây là ta có thể nghĩ tới tốt nhất kết thúc phương thức. Hắn khe khẽ thở dài, kia thở dài một tiếng bên trong, mang theo anh hùng mặt lộ bất đắc dĩ, nhưng lại có không cam lòng như vậy yên lặng hào hùng. Kéo hồ giờ hữu đáp án, chúng ta đã thấy. Bọn chúng không thuộc về thời đại này. Dô Dơ trong thanh âm mang theo một tia buồn vô cớ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tiêu tan. Thời gian của ta không nhiều lắm, các ngươi đều biết. Cùng tại cái nào đó không biết tên trên giường bệnh, bị ốm đau dày vò đến không thành hình người, cuối cùng lặng yên không một tiếng động địa chết đi. Ta nhưng chịu không được loại kia bất tử kết cục. Hắn thẳng sống lưng, kia cô thuộc về vua hải tặc khí phách lần nữa từ trên người hắn bay lên, phản phất muốn đem mảnh này trời đều đâm cho lỗ thủng. Ta sẽ không cứ như vậy ảm đạm rút lui. Khoe miệng của hắn phát ra, lộ ra kia tràn ngập không sợ cùng ngông cuồng tiêu dung. Ta muốn để toàn thế giới cũng nghe được thanh âm của ta. Ta muốn lấy cái chết của ta đi mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Kẹo trầm mặc. Hắn nhìn xem Dô Dơ tấm kia thiêu đốt lên sinh mệnh cuối cùng quang huy mặt, trong lòng khó chịu cùng thở dài cuối cùng biến thành một cô đắng chát lý giải. Dô Dơ hắn chưa từng là một cái sẽ bị vận mệnh bài bố người, sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết cũng phải dường như sấm sét bênh liệt. Ta muốn để những cái kia bị vây ở vô tận trên đại dương bao la, mê mang, bàng hoàng, e ngại đám người biết, phần cuối của biển lớn cũng không phải là hư vô. Dô Dơ giơ chén rượu lên, trong mắt lóe ra hào quang sáng chói, phản phất đã thấy tương lai kia phiến ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Ta muốn nói cho bọn hắn biết, ta đem thế giới này hết thảy đều đặt ở nơi đó. Ta kết thúc sẽ là một cái thời đại mới mở màn. Chương 99, phó thác người đăng, cản xéo no hay xả ba áo đi quần đảo ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, dù kỳ màn nửa cây bong bóng y nguyên ngọt ảo, thế nhưng là tại cái này quả dù kỳ màn dưới, không khí lại giống như là bị rút khô, nặng nề đến làm cho người ngạt thở. Gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, giống như là im ắng thở dài. Dây ối năm chắc quả đấm chậm rãi buông ra, lại lần nữa nắm chặt, cuối cùng chán nản địa thong xuống cánh tay. Kia Trương tổng là mang theo thông dong ý cười trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại có một loại vô lực hơi bại. Hắn hiểu rất rõ Dô Dơ, cái này nam nhân một khi làm ra quyết định, liền xem như đem toàn thế giới đạo lý đều bày ở trước mặt hắn, cũng vô pháp để hắn quay đầu. Kẹo không nói gì, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, đem trong bình còn lại rượu run một hơi rót xuống dưới, cay độc chất lỏng thiêu đốt lấy hết hầu, lại ép không được trong lòng kia cỗ phiên giang đảo hải phiền muộn. Hắn đem vỏ chai rượu tiện tay ném ở một bên, phát ra một tiếng vang trầm, giống như là đang phát tiết, lại giống là đang vì cái gì đổ bật tiết đưa. Dô Dơ nhìn xem hai người bọn họ dáng vẻ, nụ cười trên mặt ngược lại càng tăng lên. Hắn biết mình quyết định đến cỡ nào tùy hứng, cũng biết đây đối với thân mật nhất đồng bạn mà nói là bực nào tàn nhẫn. Uy, đừng bày ra bộ này muốn chết người biểu lộ a. Dô Dơ cười, lấy tuổi trò thọc trầm mặc Dậy Ối, muốn chết là ta, lại không phải là các ngươi. Cái này không chỉ là vì chính ta. Dô Dơ thiếu dung thu liêm mấy phần, chậm rãi mở miệng. Ta cả đời này nhất có lỗi với, liền là các ngươi bọn này đi theo ta vào sinh ra tử hỗn đản. Ta chết đi, Dô Dơ băng hải tặc liền thành lịch sử. Nhưng chính phủ thế giới sẽ không bỏ qua các ngươi, hải quân sẽ giống nghe được mùi máu tươi cá mập đồng dạng, đuổi tới chân trời góc biển. Thì tính sao? Dậy Ối hừ lạnh một tiếng, chúng ta lúc nào sợ qua? Ta biết các ngươi không sợ. Dô Dơ cười, trong tiếng cười mang theo không thể nghi ngờ tín nhiệm cùng kiêu ngạo, nhưng ta không hy vọng ta kết thúc trở thành các ngươi quãng đời còn lại công xiềng. Ta hy vọng các ngươi có thể liền giống như người bình thường, tại cái nào đó tiểu trấn mở quán bar, tìm người yêu, hoặc là tiếp tục ra biển, đi xem một chút những chúng ta đó chưa kịp thưởng thức phong cảnh, mà không phải cả một đời sống ở trước đua hải tặc thuyền biên trong bóng tối, trốn đông trốn tây. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu điệu, chỉ địa hữu thanh. Cho nên, ta sẽ dùng mệnh của ta đi cùng chính phủ thế giới làm một trận sau cùng giao dịch. Dùng vua hải tặc gồn dở rổ gờ đầu lâu, đổi lấy Dô Dơ băng hải tặc tất cả thuyền viên đặc xá. Từ ta đạp vào tử hình đài một khắc kia trở đi, trên thế giới này không còn có Dô Dơ băng hải tặc tàn đảng, chỉ có một đám thu được tự do người bình thường. Không khí lần nữa ngưng kết. Dây ối trong mắt lửa giận trong nháy mắt dập tắt, thay vào đó là một loại to lớn, không cách nào nói rõ rung động cùng cực kỳ bi ai. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Kéo uống rượu động tác cũng ngừng lại, trong mắt màu vàng nóng ảm đạm khó hiểu. Cái này hỗn đản, cái này tự tư lại bốc đồng thuyền trưởng. Đến cuối cùng, nghĩ vẫn là bọn hắn. Nhìn xem hai người động dung thần sắc, Roger biết bọn hắn đã hiểu được. Trên mặt hắn nặng nề quét sạch sành sanh, lại khôi phục bộ kia tùy tiện bộ dáng, phản phất vừa rồi tuyên bố không phải là của mình tin chết. Kho ha ha ha. Đừng vẻ mặt cầu xin mà. Đây chính là thiên đại hảo sự. Hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai của hai người, nói đến, có chuyện còn không có nói cho các ngươi biết. Hắn nết miệng ỉ sổ, lộ ra một ngụm nanh trắng, thần thần bí bí địa bu lại. Ta muốn làm cha. Cái gì? Keo cùng dỗ chăm miệng một lời, đồng loạt nhìn về phía hắn, trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Kho ha ha ha. Kinh ngạc đi. Dỗ dơ đắc ý địa ưỡn ngực, cho nên à, hai người các ngươi ra hỏa, về sau coi như thăng cấp. Dậy ối, ngươi chính là hải tử đại bá. Gạ bằng cái kia hỗn đản, coi như hắn cái tam thúc. Về phần ngươi nha, Keo. Dỗ dơ chỉ vào Keo, nét miệng cười to, ngươi chính là tứ thúc. Thế nào, cái này bối phận còn hài lòng a? Dậy ối sửng sốt nửa ngày, mới lộ ra một tia đắng chát lại nụ cười vui mừng, mà Keo thì là một mặt phiền muộn cùng ghét bỏ. Tứ thúc, dựa vào cái gì ta tại gạ bằng tên kia đằng sau? Ta mới là cái thứ ba lên thuyền a. Tứ thúc cũng quá không may mắn đi. Dù gì tên kia liền là tứ thúc. Đại chất tử, tứ thúc ta tới thăm ngươi. Gật đầu dè lắc đầu no, phụ thiên tĩnh nan gồ gồ gồ. Ai bảo ngươi nhỏ tuổi nhất? Dô dơ cười mắng. Ngắn ngủi cười đùa qua đi, kéo giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm dô dơ, hỏi cái kia vấn đề mấu chốt nhất. Vậy ngươi, chuẩn bị đem dục tẩu tử cùng hải tử giao phó cho ai? Đây là một cái vô cùng nặng nề chủ đề, vua hải tặc quả phụ cùng huyết mạch, vô luận giấu đến thế giới cái góc nào, đều chính là chính phủ thế giới ưu tiên nhất thanh trừ mục tiêu. Dây ối cũng thu hồi tiêu dung, trinh trọng mà nhìn xem Roger. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vô luận Roger đem trách nhiệm này giao cho hắn, vẫn là giao cho gã bằng, hoặc là bọn hắn cộng đồng gánh chịu, hắn đều sẽ dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Tuyệt đối sẽ không uống rượu nhìn trực tiếp tử hình. Roger gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần đương nhiên buồn rầu, lập tức nói ra một cái để không khí lần nữa ngưng kết danh tự. A, cái này a, ta đã xin nhờ gặp tên kia. Một giây, hai giây, a một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ yên lặng. Kẻo manh đứng lên, một mặt phẫn nộ bất bình. Người đem hải tử giao phó cho gặp cái kia đầy trong đầu đều là ném đạn pháo cùng ăn xẻ bệ ấy đồ đần. Keo tức giận đến tại nguyên địa giảm bước, coi như giờ ổi tuổi đã cao ánh mắt không tốt, gạ bằng tên kia trong đầu ngoại trừ tháp tháp mở liền là cơ bắp, nhưng ta đâu? Ta làm sao lại không thể mang theo? Hắn càng nói càng kích động, hai tay chống nạnh, một độ ngươi đơn giản không thể nói lý biểu lộ. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Sắc cùng bù ghi kia hai cái tiểu quỷ ban đầu là ai tại mang? Bị ta dạy bảo đến phẩm cách cỡ nào đoan chính, thực lực cỡ nào xuất chúng? Một cái tương lai đại kiếm hảo, một cái vận khí đặc biệt tốt ra hỏa. Hắn nghĩ nửa ngày, cho bù ghi an cái coi như là qua được đánh giá, ta kinh nghiệm như thế phong phú, ngươi dựa vào cái gì không đem hải tử giao cho ta. Dây ôi ở một bên nghe được khỏe mắt quất thẳng tới, yên lặng địa đầy kính mắt. Nhìn xem kéo bộ kia tức hồn hện, chân tâm thật ý đang vì quyền nuôi dưỡng vấn đề mà dáng vẻ khổ não, dô dơ đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa cười to. Kho ha ha ha. Ngươi cái tên này, cứ như vậy nghĩ làm ngược em sao? Đây không phải có muốn hay không vấn đề. Kéo khí đến mặt đỏ dần, đây là đối giáo ta dục năng lực vũ đủ. Là đối chúng ta ô phủ định. Nhìn xem kéo bộ này tức hồn hện, thậm chí có chút ngây thơ bộ dáng, dây ối ở một bên lắc đầu bất đắc dĩ, khỏe miệng lại nhịn không được có chút dưng lên. Hắn biết, kéo không phải thật sự quan tâm cái gì kim bài giáo sư tên tuổi, hắn chỉ là không thể nào tiếp thu được mình bị bài trừ tại Roger sau cùng phó thác bên ngoài. Cười một hồi lâu, Roger mới chậm rãi dừng lại. Hắn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nụ cười trên mặt lại trở nên vô cùng ôn nhu. Hắn nhìn xem chính mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đệ đệ, cái này vì bệnh tình của mình khắp thế giới 43, giờ phút này lại bởi vì một cái phó thác mà tức giận đến giơ chân đệ đệ. Cặp kia luôn luôn đốt hỏa diễm thiêu đốt trong mắt, giờ phút này tràn đầy ấm áp. Kéo dô dơ thanh âm không còn phong quãng, mà là mang theo một loại trước nay chưa có nhu hòa cùng bình tĩnh. Đua hải tặc đệ đệ, là tự do. Kéo tất cả chất vấn, tất cả phẫn nộ, tất cả không cam lòng, đều tại một câu nói kia bên trong, bị nhẹ nhàng địa đánh nát. Hắn sững sờ mà nhìn xem dô dơ, cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong, rõ ràng địa phản chiếu ra dô dơ ôn nhu mà quyết tuyệt mặt. Dây ối có thể là lui, nhìn xem người mới xuất hiện lớp lớp, gã bằng có thể tiếp tục tu hành, đi khiêu chiến hắn chưa từng đặt chân vực sâu. Nhân sinh của bọn hắn, tại ta kết thúc về sau, có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi cũng giống vậy. Dô dơ trong thanh âm mang theo một tia thở dài cùng cương triều. Nếu như ngươi mang đi con của ta, từ một khắc kia trở đi, tên của ngươi liền cùng vua hải tặc huyết mạch buộc ở cùng nhau. Ngươi sẽ thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi không thể lại tùy tâm sở dụng địa đi bất kỳ địa phương nào, không thể lại không kiêng nể gì cả địa gặp rắc rối nhân sinh của ngươi, sẽ bị cái thân phận này một mực còn lại. Ta dùng ta mệnh đổi lấy tự do của các ngươi, mà tự do của ngươi chính là ta muốn nhất bảo vệ đồ vật. Dô dơ thu tay lại, nên môi, lộ ra có thể để cho mặt trời đều thất sắc tiêu dung. Kéo đứng tại nguyên địa, không lúc đích. Hắn cảm giác trong mắt có cái gì nóng hổi đồ vật tại cuộn, bỏng đến hắn hốc mắt mọi nhừ. Người cái này, tự tác chủ trương hỗn đản. Hắn giang chống đỡ, không cho kia phần nóng hổi đến rơi xuống, chỉ là từ trong hàm răng, gạt ra một câu mơ hồ không rõ chửi mắng. Ánh nắng, trước mắt đến ta có chút quá phận. Chương 100, thế giới chú mục người đăng, Cản Xeo Nọ Hai thời gian như hải lưu, vô thanh vô tức địa chạy qua. Mấy tháng về sau, chính phủ thế giới hết lòng tuân thủ trận kia nhìn không thấy giao dịch. Dô dơ băng hải tặc thành viên lệnh treo giải thưởng, trong vòng một đêm từ thế giới các địa treo thưởng cột công cáo bên trên lặng yên triệt hạ, phản phất cái này từng để cho hải quân nhức đầu mấy chục năm truyền thuyết đoàn đội, chưa từng tồn tại. Thay vào đó, là một thì dẫn nổ toàn thế giới tin tức. Vua hải tặc Gồn Dê Dô Dơ bị bắt, vào khoảng hắn cố hương Đông Hải lò ghẹ tặc công khai tử hình. Một con tin tức chim cạc đều, đem một phần báo chí ném vào kẹo bên chân. Hắn không có lập tức đi nhặt, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem tấm kia theo gió lật qua lật lại trang giấy. Trang đầu để tiêu đề, dùng đến cỡ lớn nhất kiểu chữ, hắc đến nhìn thấy mà giật mình. Tiêu đề phía dưới là Dô Dơ tấm kia nết miệng cười to lệnh treo giải thưởng anh chủ. Kẹo xoay người, nhặt lên báo chí. Giao dịch đã xong rồi. Kẹo nắm nuốt báo chí ngón tay có chút trắng bệnh, trang giấy phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ văng lên. Vua hải tặc Dô Dơ sắp tử hình tin tức giống một viên đầu nhập biển cả cự thạch, trong nháy mắt tại toàn thế giới nhấc lên thao thiên cự lãng. Tân thế giới, mộ bị giờ ít cờ cờ bong thuyền bầu không khí một mảnh trầm ngưng, dâu trắng ẻ đồ nịu gạt ngồi tại dành riêng cho hắn trên chỗ ngồi, đem to lớn bát rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn xem trên báo chí Dô Dơ tấm kia buông thả khuôn mặt tươi cười, thật lâu không nói gì. Lao cha, mắt cô lo lắng mà nhìn xem hắn. Cô lạp lạp lạp. Dâu trắng phát ra trầm thấp tiếng cười kia bên trong không có vui sướng, chỉ có cùng thuộc tại một thời đại anh hùng đối khác một cái anh hùng sắp kết thúc phức tạp cảm khái. Tên kia luôn luôn thích làm ra loại này cảnh tượng hoành tráng a. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phương xa, ánh mắt xa xăm. Dô Dơ, ngươi muốn làm cái gì, ta đều hiểu. Chỉ là loại này kết thúc phương thức không khỏi cũng quá không thú vị điểm. Bác Hải, sờ vẽ đã mạc lẹt. Một người mặc màu hồng lông vũ áo khoác, mang theo kính mát thiếu niên tóc vàng, chính bệnh lên chân bắt chéo, ngồi tại ghế dựa cao. Dưới chân của hắn là mấy cái bị đánh đến gần chết hắc bang thành viên. Phu 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 phu. Một mặt kiệt ngạo đỏ phở làm mì ngộ nhìn xem báo chí, thời đại trước quái vật rốt cục muốn rút lui sao? Thật sự là nhàm chán kết thúc phương thức. Bên cạnh hắn chỉ bồn sền sệt địa lại gần. À, đỏ phở lạ, đỏ phở lạ, vua hải tặc thời đại phải kết thúc. Không, chỉ bồn. Đỏ phở lạ mỉ ngủ khoe miệng vét ra một cái khoa trường đường cong, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng dã tâm không phải kết thúc, là bắt đầu. Một cái chân chính hỗn loạn, chân chính có thú, từ chúng ta tới chúa tể thời đại mới, muốn bắt đầu. Phu 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 phu. Cái nào đó xong bật ngầm. Tuổi trẻ giàu cô đái dựa vào ở trên ghế salon, miệng bên trong ngậm xì gà, khói mù lờ lờ. Hán, nhìn xem trên báo chí tin tức. Trên mặt lộ ra một vòng lánh khóc mà mỉm cười khinh miệt. Hừ, cái gọi là vương giả cũng không gì hơn cái này. Cùng anh liệt liệt điệu chết đi, không bằng giấu tại phía sau màn, thao túng hết thảy. Nó gõ gõ khói bụi, trong mắt lóe ra khát vọng đối với lực lượng chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, mới là vĩnh hằng. Tây Hải, đạo cụ Diệt Gã Nạ một tên ánh mắt sắc bén như ương thanh niên chính cơ hắc đạo, tiện tay chém ra kiếm khí, liền trên mặt đất lưu lại thâm thúy khe rãnh. Phòng huấn luyện khẽ hở, một con tin tức chim bay qua, vướt xuống báo chí. Hạ Cậy Mị hạt nhặt lên báo chí, nhìn thoáng qua liền tiện tay ném đi. Vua hải tặc. Hắn thấp giọng đọc lấy cái danh xưng này, trong ánh mắt không có sùng bái, cũng không có e ngại, chỉ có đối cường giả thuần túy hứng thú, một thời đại đỉnh điểm sao? Như vậy, thời đại tiếp theo đỉnh điểm thì là ai đâu? Hắn một lần nữa nắm chặt trong tay hắc đao, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Vờ răng lại nạ, ma quỷ tam giác khu vực. Gẹt cổ mọ gì ạ, chính mang theo thủy thủ đoàn của mình hăng hái, nghe được tin tức sau chít chít hì hì ha ha địa cười to, tuyên bố mình mới là muốn siêu việt vua hải tặc nam nhân. Toa nào đó không biết tên hòn đảo bến cảng cả người khoác mũ che màu xanh lục, mang trên mặt hình xăm nam nhân trẻ tuổi chính yên lặng mà nhìn xem ra biển đám người. Dơ dạ gồng tờ báo trong tay bị gió biển thổi đến bay phất phới, trên mặt biểu lộ không vui không buồn, chỉ có một loại gió thổi báo rông báo sắp đến ngưng trọng. Nhóm lửa toàn bộ thời đại hỏa diễm à? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Dơ, ngươi chiêu này, đến tột cùng sẽ đem thế giới dẫn hướng phương nào? Là tân sinh, vẫn là càng sâu hỗn độn. Tân thế giới, tòa nào đó sở kỳ ạ tự trong cung điện một cái búi tóc trùng thiên, bánh lái đầu cắm tóc vàng nam nhân nhìn xem tờ báo trong tay, ôn bạo hạ kỳ trong nháy mắt đem trọn tòa cung điện chấn động đến ông tác hưởng. Dơ, ngươi cái này hỗn đản! Golden Lee ổng sĩ kỳ bóp nát chén rượu trong tay, trong mắt tràn đầy nổi giận cũng không thể tin bị hải quân đám phế vật kia bắt lấy rồi. Nói đùa cái gì? Cho dù chết, ngươi cũng hẳn là chết trên tay ta. Ta muốn đích thân đi hỏi một chút Roger, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn thế giới kẻ dạ tâm, cường giả, âm nhu gia, đều tại một ngày này, đưa ánh mắt về phía Đông Hải cái chấn nhỏ kia, lọ gợi ảo. Bọn hắn chờ đợi, chờ mong, quan sát. Bọn hắn có lẽ là vì chứng kiến một cái truyền thuyết kết thúc, có lẽ là vì nhớ lại, nhưng càng nhiều trong mắt người thiêu đốt lên chính là không che giấu chút nào tham lam cùng dạ tâm. Vương tọa, sắp không công bố. Kéo đem báo chí vò thành một cục, ném vào đống lửa bên trong. Quýt ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt đem tấm kia in Roger khuôn mặt tươi cười giấy thôn phệ, hóa thành cho tàn. Hắn nhớ tới Roger sau cùng phó thác, nhớ tới cái kia hắn chưa từng gặp mặt lại dị thường quen thuộc chất tử, nhớ tới Roger xin nhờ gặp lúc kia đương nhiên biểu lộ. Nhưng hắn không tin chính phủ thế giới, càng không tin đám kia cao cao tại thượng thiên long nhân. Đối bọn hắn mà nói, đua hải tặc huyết mạch là nhất định phải từ trên thế giới này triệt để xóa đi tội ác chi nguyên. Kéo biết rõ tương lai cảnh tượng, Roger sau khi chết. Hải quân ngành tình báo sẽ giống như chó điên, tại trong phạm vi toàn thế giới tìm kiếm bất luận cái gì khả năng cùng Roger có liên quan nữ nhân cùng tân sinh Hải Nhi. Bọn hắn sẽ lấy chính nghĩa chi danh, ban bố tàn khốc nhất mệnh lệnh. Thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Bà chỉ là Island, cái kia dục tàu tự chỗ Nam Hải đảo nhỏ, sẽ trở thành trận này huyết tinh thanh tẩy mục tiêu thứ nhất. hải quân chó săn, chính phủ đặc công, bọn hắn sẽ từng nhà địa bàn hỏi, dùng ánh mắt lạnh như băng xem kỹ mỗi một cái người phụ nữ có thai bụng, dùng mang máu mũi dao nhắm ngay mỗi một cái vừa vặn dáng sinh hải nhi. Toàn đảo người phụ nữ có thai cùng con mới sinh đều sẽ bị không khác biệt địa đổ sát. Gặp cái kia lão đang sát thực trọng tình trọng nghĩa, nhưng hắn trung quy là hải quân anh hùng. Hắn có thể bảo trụ một cái, có thể bảo trụ 10 cái sao? Một mình hắn như thế nào đi đối kháng toàn bộ thế giới chính phủ bất kể đại giới điên cuồng ý chí? Hắn không ngăn nổi. Kèo manh đứng lên. Đống lửa đôn đốt rung động, tỏa ra trên mặt hắn sáng tối chập chờn thân sắc. Dô dơ dùng sinh mệnh đổi lấy tự do của bọn hắn, nhưng hắn muốn tự do, tuyệt không phải trốn ở thế giới trong góc, trơ mắt nhìn dô dơ vợ con bị tàn sát, nhìn xem một trận nhân gian thảm kịch phát sinh. Như vậy, kèo trong mắt, màu vàng ánh sáng dần dần sáng lên. Rất tốt. Đã toàn thế giới ánh mắt đều tại Đông Hải, như vậy hải quân bản bộ phòng ngự, chắc hẳn lại so với bình thường càng thêm chống rông a. Hắn muốn cho chính phủ thế giới, cho hải quân, tìm một điểm sự tình làm. Một kiện đủ để cho bọn hắn sức đầu mẹ chán, không rảnh đi bận tâm Nam Hải cái nào đó vắng vẻ trên đảo nhỏ con mới sinh đại sự. Dô dơ lựa chọn dùng tử vong của mình, đến nhóm lửa thời đại mới hòa diễm. Như vậy hắn, vua hải tặc đệ đệ, liền ở thời đại này mở ra mở màn bên trên, là vua vẫn lạc dâng lên một phần thịnh đại nhất phá mừng. Kèo dơ chân lên, dưới chân mặt đất phát ra một trận rất nhỏ bù bù. Một giây sau, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo xé rách không khí màu trắng khí lãng phóng lên tận trời, trực chỉ gờ răng lại nạ nửa đoạn trước điểm cuối cùng, cái kia danh xưng tuyệt đối chính nghĩa cứ điểm ở trên biển. Mạ gì nệ phỏ. Chương 101, Golden Lee ổng chi nổ người đăng, cản xéo nó hai mạ gì nệ phỏ tòa này lấy tuyệt đối chính nghĩa làm tên, dùng thuần trắng cự thạch cùng sắt thép đổ bê tông mà thành cứ điểm ở trên biển, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh đè nén mây đen phía dưới. Gió biển ngừng, không khí nóng ngực mà xiên xệ, giống một khối ngâm nước vào biển, chiếu nặng địa đặt ở trái tim của mỗi người. Đua hải tặc Roger tử hình sắp đến. Không ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Nguyệt Nha hình cảng ôm lấy to lớn cứ điểm, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, vô số chính nghĩa áo choàng trên quảng trường ghé qua, cấu thành một bức trật tự rành mạch bức tranh. Nhưng mà, tại phần này trật tự phía dưới, là mắt trần có thể thấy căng cứng. Uy, nghe nói không? Hôm nay không riêng gì chúng ta, chính phủ những tên kia cũng tới không ít. Ngậm miệng. Ngươi muốn bị nhốt cầm đoan sao? Binh lính tuần tra đi lại vội vàng, ánh mắt cảnh giác, trong ngày thường còn có thể nghe được huấn luyện tiếng hò hét, bây giờ cũng thưa thớt rất nhiều. Xa xa gác chuông đỉnh nhọn bên trên, kẹo giống một con cao ngạo lưỡng, ngồi lặng lặng. Hắn quan sát cảng bên trong như rừng rậm san sát quân hạm một buồng, nhìn xem trên tường thành tuần tra hải binh nhóm kia con kiến nhỏ bé thân ảnh. Xông vào. Ý niệm này vừa xuất hiện một giây, liền bị chính hắn cười bóc tắt. Đơn thương độc mã thần binh trên trời rơi xuống, uy chấn mạ di nệ phỏ, rất thoải mái, hạ giận, nhưng cũng không lý trí. Hắn rất mạnh, nhưng còn không có tự đại đến cho rằng có thể bằng sức một mình lật tung toàn bộ hải quân bản bộ. Coi như hắn có thể một đường đánh xuyên qua, đem những trung tướng đó, thiếu tướng từng cái nhấn trên mặt đất ma sát, cuối cùng cũng chỉ sẽ bị nghe hỏi chạy tới gặp, sẹt gô cụ thậm chí xỉ bùa hửa công liên thủ áp chế. Kết quả tốt nhất cũng bất quá là thấy tình thế trốn đi, tiêu sái rời đi. Vậy quá ngu xuẩn. Hắn cần một cái đồng đội, một cái khả năng hấp dẫn tuyệt đại bộ phận hỏa lực, lại cực độ tự phụ đồng đội. Một cái hoàn mỹ điểm ngắm. Keo buồn bực ngán ngẩm địa cơ chân, ánh mắt đảo qua cứ điểm trung tâm kia tòa nhà khắc lấy hải quân hai chữ kiến trúc hùng vĩ. Ngươi nhất định sẽ tới a, các cơ sư. Vừa dứt lời, phản phất là vì đáp lại hắn triệu hoán. Bầu trời không có dấu hiệu nào địa tối xuống. Cũng không phải là mây đen hội tụ, mà là một loại càng thuần túy, càng có thực thể cảm giác hắc ám. Từng đạo to lớn bóng ma, như là thiên thần thất lạc màn tre, đem hơn phân nửa mạ dị nệ phò bao phủ trong đó. Tất cả mọi người vô ý thức địa ngẩng đầu lên. Tuần tra hải binh dừng bước, trên sân huấn luyện hò hét im bặt mà dừng, liền ngay cả bến cảng bên trong vận chuyển vật liệu binh sĩ cũng cứng ở nguyên địa. Bọn hắn thấy được, nặng nề tầng mây bị bạo lực địa xé mở, vài tòa quái vật khổng lồ chậm rãi gạt ra, hiện lộ ra bọn chúng giữ tợn toàn cảnh. Là đảo, là vài tòa lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo. Hòn đảo dưới đấy là trần trụi tầng nham thạch cùng bùn đất, treo ngược cây cối ương ngạnh địa sinh trưởng, đá vụn cùng bụi đất dì rào rơi xuống, như là trong thần thoại ngay tại sụp đổ thiên giới một góc. Gạt người đi. Một cái tuổi trẻ hải binh bờ môi run rẩy, trường thương trong tay bang làm một tiếng rơi trên mặt đất. Kia là thứ quỷ gì? Đảo. Trên trời có đảo rớt xuống. Khủng hoảng như ôn dịch lan tràn. Đúng lúc này, một cái buông thả không bị trói buộc thanh âm như là cồn lôi từ phía chân trời nổ bang, vang vọng toàn bộ mạ gì nệ phò. Sengoku. Gạt. Lao tử đến rồi. Đem Roger giao ra. Trên gác chuông, kẹo rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Tới trên thế giới này thích hợp nhất làm bia ngắm nam nhân, Golden Lee ổng Siki. Ngoài Golden Lee ổng căn bản vốn không cho hải quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lời còn chưa dứt, treo phớ lọa tỉnh ai lần tự trong đám mấy khối như ngọn núi nhỏ nham thạch liền ầm vang chốc ra. Nham thạch cùng đại khí kịch liệt ma sát, giấy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành từng khỏa xích hồng lưu tinh, kéo lấy trưởng trưởng đuôi lửa, đánh tới hướng cứ điểm trung tâm nhất quảng trường. Hủy diệt, đến mức như thế tấn mãnh. Ô cho tới giờ khắc này, thê lương bén nhọn tiếng cảnh báo mới vạch phá tĩnh mịch, vang vọng cả tòa cứ điểm. Địch tập. Tiếng báo động thê lương trong nháy mắt phá vỡ tĩnh mịch. Địch nhân chỉ có một người, là đại hải tặc Golden Lee ổng Siki. Toàn viên tiến vào tối cao trạng thái chiến đấu. Cứ điểm bên trong, mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Sốt bọn hắn chân đạp không khí, thân hình nhanh như quỷ mị, ở giữa không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh, trực diện rơi xuống cự nham. Giản kỳ ạ cụ đàn sói. Một tên dáng người khôi ngô, giữ lại hải âu trạng tiểu tóc trung tướng dẫn đầu làm có dễ. Hắn hai chân trên không trung hóa thành huyết ảnh, cấp tốc đá ra, mấy chục đạo ngưng tụ như thật màu xanh chạm kích sóng trong nháy mắt sen lẫn thành lưới, thẳng vào mặt địa đón lấy trong đó một khối cự nham. Khác một bên, một tên hình thể điêu luyện, hai tay bắp thịt quần quận trung tướng hít sâu một hơi, hai ngón khép lại, cứng như sắt thép. Xì gẳng thuốc đắng. Hai cánh tay của hắn hóa thành tàn ảnh, đầu ngón tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ liên tục đâm ra, dày đặc sóng xung kích như là cuồng phong cụ rộ Zumi, tinh chuẩn địa đánh vào khác một khối nham thạch yếu ớt nhất tiết điểm bên trên. Oeng! Ầm ầm. To lớn khối đá ở giữa không trung bị cưỡng ép tan rã, một khối bị chạm kích lưới cắt chém thành vô số khối vụn, một cái khác khối thì bị dày đặc xì gẳng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, ầm vang bạo liệt. Đá vụn như mưa, lốp bốp điểm đện ở cứ điểm kiên cố kiến trúc cùng trên quảng trường, kích thích đẩy trời bụi mù. Không ít tân binh bị đá vụn đập trúng, kêu thảm ngược lại điện. Nhưng cái này vẹn vẹn mới bắt đầu. Quá chậm, quá chậm. Hải quân tiểu quỷ nhóm, cho lão tử lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến a. Golden Lion trong tiếng cười tràn đầy trêu tức, trên bầu trời vài tòa sở kỳ ạ tự hơi chấn động một chút, lại là mười mấy quả lớn nhỏ không đều thiên thạch gào thét mà xuống, bao trùm càng rộng phạm vi. Lần này, mục tiêu trực chỉ cứ điểm khu cư trú cùng hậu cần bến cảng. Mã Dĩ Nệ phò triệt để lâm vào một cái biển lửa cùng hỗn loạn. Nhanh, bảo hộ khu gia quyến cùng bình dân khu. Chữa bệnh ban chuẩn bị, pháo kích chuẩn bị. Mục tiêu bầu trời, khai hỏa. Trên tường thành, mấy chục cửa cự pháo rốt cục điều chỉnh tốt góc độ, phát ra đinh thai nhức góc gầm thét. Đạn pháo kéo lấy trưởng trưởng nuôi lửa, gào thét lên phóng hướng thiên công. Lại tại tới gần những sở kỳ ạ đó lúc bị lực lượng vô hình bóp méo quy tích, bất đắc dĩ địa giữa không trung nổ tung, tách ra phí công khói lửa. Vô dụng, kia là phủ họa no mi năng lực. Một tên mang theo kính mắt tướng tá hô to, viễn trình pháo kích không cách nào trúng đích. Bầu trời dần dần bắt đầu mưa. Mới đầu là tinh mịn mưa bụi, rất nhanh liền hóa thành mưa như chút nước màn mưa, tươi tắt thiêu đốt hải cốt, kích thích trận trận khói trắng huyết thủy cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, rót thành một cô ô chọc dòng suối, tại quảng trường phiến đá khe hở ở giữa lan tràn. Golden Lion xỉ kỳ từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, hai chân cách địa ba thước, lơ lửng tại hỗn loạn trung tâm. Nước mưa làm ướt mái tóc dài và nóng, giọt nước thuận cuồng ngạo gương mặt trượt xuống, lại không có cách nào làm lạnh thiêu đốt lửa giận. Trong tay hắn cầm hai thanh danh đao, ô tô cùng cổ gã ra xì. Ngăn lại hắn, một tên hải quân thượng tá giống giận, vung vẩy dao quân dụng dẫn đầu công kích. Xỉ kỳ thậm chí không có liếc hắn một cái, chỉ là tùy ý địa bước về phía trước một bước. Chạm ba, hắn tiện tay vung đao, một đạo vô hình bay lượn chạm kích đã thoát ly thân đao, sát mặt đất quét ngang mà qua. Tên kia thượng tá tính cả phía sau hắn nguyên một sắp xếp hải binh, động tác trong nháy mắt ngưng kết, lập tức phần eo cùng nhau phun ra một đạo tơ máu, tiêu thẳng ngã vào trong vũng máu. Quái vật, may mắn còn sống sót hải binh nhóm trong mắt tràn đầy sợ hãi, bước chân vô ý thức địa lui lại. Thật ha 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 ha, cái này sợ. Xì kỳ tiếng cười tại màn mưa bên trong lộ ra phá lệ chói tai, hải quân chính nghĩa, liền là loại trình độ này đồ vật sao? Đang khi nói chuyện, Golden Lion thân ảnh như quỷ mị xông vào hải quân đội ngũ, ổ tổ cùng cổ gạ dạ xì hóa thành hai đạo tử vong gió lốc. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là thuần túy nhất, nguyên thủy nhất bổ, chặt, đâm, vậy. Mỗi một lần vung đao, đều tinh chuẩn địa mang đi mấy cái sinh mệnh, mỗi một lần quay người, đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hải binh nhóm trận hình ở trước mặt hắn như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Đao quang lấp lóe, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mưa rơi đan vào một chỗ, khó phân biệt lẫn nhau. Bất quá một lát, xì kỳ dưới chân đã chất lên một tòa từ thi thể cùng tàn phá vũ khí tạo thành núi nhỏ. Hắn dẫm tại núi thây phía trên, ở trên cao nhìn xuống mảnh này bị hắn một tay chế tạo địa ngục nhân gian, trên mặt biểu lộ lại không phải thắng lợi cuồng hỉ, mà là một loại âm trầm đến cực hạn phẫn nộ. Nước mưa cọ rửa dưới chân hắn máu tươi, hắn lại giống như chưa tỉnh. Roger, hắn thấp giọng mở miệng, rõ ràng địa vượt trên tiếng mưa gió, làm sao lại bị các người đám rác rưởi này bắt lấy? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đảo qua nơi xa những cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không dám tiến lên hải quân tướng tá, thanh âm đột nhiên cất cao, như là lôi đình nổ vang. Hắn như là lao tử nhận đồng nam nhân. Đúng lúc này, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức, từ cứ điểm lầu chính phương hướng của tới. Một thân ảnh nhanh như đạn tháo, ầm vang rơi vào quảng trường một chỗ khác, mặt đất ứng thanh rạn nứt. Người tới người khoác chính nghĩa áo khoác, một đầu hắc bạch hôn tạp tóc ngắn, chính là hải quân anh hùng, Mỏ Kỳ Dê Đạp. Một thân ảnh khác thì trầm ổn được nhiều, hắn mang theo một bộ tròn bọc kính, nện bước kiên định bộ pháp đi tới, chính là tương lai hải quân nguyên soái, Sengoku. Shiki. Sengoku trầm giọng uống nói, ngươi nào đủ chưa? Nơi này há có thể là ngươi dương ai địa phương? Ồ. Rốt cuộc đã đến hai cái ra dáng ra hỏa. Golden Lion nét miệng ý sổ, nụ cười kia bên trong tràn đầy tàn nhẫn cùng kinh thường. Sengoku, gặp, đem Roger giao ra. Roger là vua hải tặc, Sengoku thanh âm băng lãnh mà kiên định, mỗi một chữ đều giống như tại tuyên án, hắn đã đang cùng ngươi trong chiến đấu chiến thắng, Shiki. Vô luận là danh hảo, vẫn là kết cục. Golden Lion nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nổi giận dữ tợn. Vua hải tặc. Vậy thì thế nào? Hắn giận dữ hét, cảm xúc kích động đến ngay cả trên đầu bánh lái đều tại có chút rung động, chỉ cần hắn lúc trước nguyện ý giúp ta, chúng ta đã sớm thống trị toàn bộ thế giới. Hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó điên cuồng hồi ức, hai mắt xích hồng. Mặc dù là địch nhân, nhưng ta tốt xấu cùng hắn đi qua một thời đại. Hắn tại nơi này, lập tức đem hắn mang tới. Golden Lion rũi vươn ngón tay, xa xa chỉ hướng sẻn gỗ cũ cùng gạt, ngựa khí không được xế bảo, muốn giết hắn. Liên từ lao tử tự mình động thủ. Roger chết, chắc chắn để toàn thế giới hung hăng ngang ngược hải tặc vì đó khuất phục. Gặp rốt cục mở miệng, thiện tay dứt bỏ chính nghĩa áo khoác. Sengoku nhận lấy câu chuyện, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, một cỗ khí thế cường đại từ trên người hắn bay lên, cho nên mơ tưởng đến quá yếu nhiễu tử hình. Thật ha 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 ha. Golden Lee ông giận quá thành cười, tiếng cười chấn động đến trên bầu trời sở kỳ ạ tự cũng bắt đầu ông tác hưởng, vậy liền ngay cả các ngươi cùng một chỗ, cho Roger chôn cùng đi. CC Odoti, chị Mạc Kỳ. Hắn song đao mãnh địa cắm vào dưới chân núi thây, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bộc phát. Lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ quảng trường mặt đất, tính cả những cái kia cứng rắn cự thạch, đều như là mềm mại thảm bị cưỡng ép nhấc lên, hóa thành vài đầu gào thét to lớn thạch sư, hướng phía gặp cùng Sengoku cùng rút tới.